Chương 258, Vũ Hành Lôi Xa, như ý định chân diệp. Chương 258, Vũ Hành Lôi Xa, như ý định chân diệp. Hòn đảo chỗ sâu, đất bằng nổi sương mù, từng đoàn sương mù như có sinh mệnh đồng dạng, bốn phía du động, phảng phất giống như ngàn vạn đầu mây cá bảo vệ lấy cái gì. Cố Viễn liếc mắt liền nhìn ra, đây là một đạo cực kỳ tinh diệu tam giai trận pháp, cấu kết lấy cả hòn đảo nhỏ dưới linh mạch, ẩn nấp tính 10 phần lại gồm cả sát phạt chi lực. Nhưng theo Bạch Hạc dương cánh, vô số cá bơi tự động tách ra, lộ ra một đạo thông đạo. Mây mù tản ra, nước suối róc rách, một loạt tinh xảo trúc lâu tọa lạc tại lưng chừng núi ở giữa, cao thấp giao thoa, xanh tươi lướt át, có một phen đặc biệt tu tĩnh. Mà tại trúc lâu phía trước là một phương rậm rạp rừng trúc, trong rừng trúc một trúc phóng lên tận trời, xanh ngắt lướt át, sáng rực linh quang, tựa như lợi kiếm đồng dạng, khiếp người ánh mắt, để cho người ta một cái khó quên. Rõ ràng mặt trời giữa bầu trời, nhưng lại có nồng đậm nguyệt hoa chi lực tự trong rừng trúc tràn ra, nhường cả tòa núi rừng đều lộ ra một cỗ thanh lương chi ý. Rừng trúc phía trước có mấy tòa ghế mây cùng một phương trúc bàn về sau một người dáng dấp được người, da thịt tuyết trắng, người mặc màu xanh váy dài, mi tâm có một chỗ lá trúc vết sẹo nữ tu bàn tay như ngọc trắng nhẹ lay động, ngay tại pha trà. Đông Hoa thượng nhân tới thăm, không lắm minh hạnh, chỉ là trà thô, còn mời một uống. Nữ tu chính là cái này Nguyệt Trúc Phường thị chi chủ, ngàn năm Nguyệt Trúc đắc đạo Nguyệt Trúc thượng nhân. Trà ngon. Cố Viễn tại ghế mây phía trên ngồi xuống, uống một hớp nước trà, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, thể nội kim tính pháp lực cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô, chậm rãi tăng lên một sợi. Lại là có thể tăng phúc pháp lực linh trà. Ngay lúc này khen không dứt miệng. Nguyệt Trúc thượng nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là nàng chân tàng tam giai linh trà, Nguyệt Vân trà, kim đan tu sĩ lần đầu uống chi, có thể tăng phúc một sợi kim tính pháp lực, nhưng chỉ có một lần hiệu dụng. Nếu không phải khách hàng lớn tới cửa, nàng là vạn vạn sẽ không lấy ra trà này. Đạo hưu tới thật đúng lúc, Vũ Hành Lôi Xa đã gom gót. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó Nguyệt Trúc thượng nhân ngọc tay áo vung dậy, một đoàn lóe ra lôi quang chi vật, liền quay tròn lăn ra, rơi vào trúc trên bàn. Lôi quang bên trong, sen lẫn kim, thanh, hắc, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc, tại trúc trên bàn oanh minh chợt chợt, tựa như năm đạo nhỏ bé lôi vân lấp lóe không ngớt. Nếu không phải trúc bản chất môi giới phi phàm, sợ đã bị vênh thành nát bấy. Nhìn kỹ phía dưới, lôi quang bên trong là năm đoàn đắp lên các đá, bất quá mỗi một hạt bên trong đều ẩn chứa cực mạnh bạo liệt chi lực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chính là Cố Viễn luyện chế ngũ lôi oanh đỉnh ấn mấu chốt linh tài, Vũ Hành Lôi Xa. Này ấn uy năng khá lớn, có thể triệu hồi ra kim một thủy hỏa thổ ngũ lôi, dung thành một sợi phạt thiên chi lôi, kim đan tu sĩ nếu là không có cường hành thủ đoạn, chỉ lần này một lôi, liền có thể gọi hóa thành bụi phấn. Chính là đại lôi nguyên thiên đô kinh bên trong huyền diệu nhất bí ấn. Không chỉ có như thế, này ấn còn chứa một tia mệnh ấn chi lực, nếu là địch tu giết chóc quá nặng, khí tức bên trong mang theo ám niệm, này ấn uy năng còn có thể tại trướng hơn mấy phần, rất có một tia thay trời hành đạo cảm giác. Nhưng này ấn luyện chế gian nan, không chỉ có muốn lĩnh hội ngũ lôi cùng tia một tia mệnh văn nói chuyện, còn cần đại lượng ngũ hành lôi xa, đem luyện hóa thành một đoàn tiên tiên lôi khí, mới có thể khắc họa lôi ấn. Nhưng ngũ hành lôi xa cực kỳ chân quý, mong muốn gom góp một loại, liền cực kỳ không dễ, năm loại đều muốn gom góp, không biết muốn hao phí bao lớn tinh lực. Cũng may Cố Viễn xuất thân đại phái, đạo viện bên trong nhiều năm trước tới nay có dấu không ít, hắn lợi dụng thân phận cùng tự thân có thể di động dùng tài nguyên, đem nó một mạch đuổi, nhưng vẫn là kém không ít. Dù sao đạo viện bên trong, ngoại trừ Cố Viễn, tạm thời không có lôi pháp kim đan, vật này thu thập cũng không tích cực. Rơi vào đường cùng, Cố Viễn liền cầu tới Nguyệt Trúc thượng nhân trên thân. Nguyệt Trúc thượng nhân thành danh đã lâu, mở Nguyệt Trúc phường thị, lui tới tứ phương tân khách, tài nguyên đông đảo, có nàng thay thu thập, có thể tiết kiệm đi Cố Viễn thời gian dài. Đạo hữu quả thật thủ đoạn cao cường. Cố Viễn giơ lên lôi cát, tinh tế quan sát, phát hiện hạt sung mãn, mượt mà như chân châu, lôi khí tinh thuần, chính là lôi cắt bên trong thực phẩm, ngay lúc này nhịn không được tán thưởng. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Đạo hữu đại yêu thi thể đều đem ra, há có thể kêu lên bạn thất vọng. Nguyệt Trúc thượng nhân hé miệng cười một tiếng. Cố Viễn vì cái này ngũ hành lôi xa, bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắc thủy anh thú thi thể, chính là một cái trong số đó. Này yêu mặc dù thủ đoạn kém một chút, vị đạo viện nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng lại là hàng thật giá thật tam giai đại yêu, bằng được kim đan, dù là phần đuôi đứt gãy chỉ còn nửa người, nhưng vẫn như cũ giá trị to lớn. Vẹn vẹn trong bụng túi độc, có thể dung nạp vô số độc tố, nếu là bị luyện khí đại sư đạt được, nói không chừng liền có thể luyện chế ra một cái pháp bảo túi độc. Con thú này giá trị đủ để chống đỡ được ngũ hành lôi xa. Bất quá, Cố Viễn sở cầu còn hoàn toàn không chỉ như thế. Không biết dị chủng thần lôi cùng phòng ngự loại pháp bảo, đạo hữu có thể từng tìm được. Cố Viễn thu hồi ngũ hành lôi xa, lần nữa đối với Nguyệt Trúc thượng nhân hỏi. Dị chủng thần lôi, cực kỳ hiếm thấy, bất quá ta có một hảo hữu, chỗ tu hành cực kỳ đặc biệt, ta dùng đạo hữu đoán tồn hắc thủy anh thú bản mệnh yêu khí xem như thủ lao, hắn đã bằng lòng, có thể làm cho đạo hữu thu nạp 3 tháng để mà luyện bảo. Nguyệt Trúc thượng nhân cười đáp, thái độ nhẹ nhõm. Hắc thủy anh thú bản mệnh yêu khí mặc dù luyện chế thô ráp, mà dù sao là tam giai đại yêu thai nén mấy trăm năm kỳ vật, đến gần vô hạn tại thành phẩm pháp bảo, nếu không phải bị kiếm hoàn đánh xuyên, giá trị tổn thất không ít, còn có thể lại bán hơn mấy phần giá cả. Đa tạ đạo hữu, không biết pháp bảo sự tình như thế nào. Cố Viễn nghe vậy, trong lòng rung lòng, nhịn không được đối Nguyệt Trúc thượng nhân thủ đoạn cảm thấy bội phục. Đồng thời đối pháp bảo sự tình cũng dâng lên chờ mong. Pháp bảo chính là kim đan tu sĩ chuyên môn, linh tính phi phàm, giá trị cực cao, có lúc một cái cường lực pháp bảo thậm chí có thể cải biến chiến cuộc. Bất quá pháp bảo luyện chế cực kỳ gian nan, không chỉ có cần đại lượng tiên tài địa bảo, còn cần thủ đoạn siêu phàm luyện khí đại sư. Có thể toàn bộ Nam Sơn vực có thể đánh tạo pháp bảo luyện khí sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu hành càng tới chỗ sâu, hộ thân chi bảo cũng càng khó đạt được, đây cũng là pháp ấn chi thuật siêu việt luyện khí, trở thành đương thời chủ lưu nguyên nhân. Pháp ấn chỉ cần tìm được linh tài, tìm hiểu đạo văn, liền có thể luyện chế, chính là hướng bản thân cầu. Lại chỉ cần tìm hiểu đạo văn, có linh tài, luyện chế cực nhanh, không nói khoảnh khắc mà thành, cũng bất quá mấy ngày sau. Có thể pháp bảo liền không giống như vậy, đối lửa đợi, linh tài yêu cầu so với pháp ấn còn cao, chính là tu hành bách nghệ bên trong một loại, cần đại lượng thời gian suy nghĩ. Không chỉ có như thế, pháp bảo luyện chế tốn thời gian thật lâu sau, khai lò nhóm lửa, đợi một tí mấy chục năm. Tu sĩ đều là ham trường sinh hạng người, cái nào luyện khí đại sư sẽ không ngại cực khổ, hao phí thọ nguyên, ngày ngày vì ngươi luyện khí. Trừ phi nỗ lực to lớn một cái giá lớn. Cho nên pháp bảo tại toàn bộ Đông Sơn vực đều là vật khó được. Cố Viễn chỗ Thanh Phong đạo viện đã là đại phái, có thể đột phá kim đan thời điểm, Vân Dương chân nhân cũng vẹn vẹn ban cho một gốc Tử Tiêu Kim Lôi Trúc, nhường hắn luyện chế kiếm hoàn. Bất quá Tử Tiêu Kim Lôi Trúc, so pháp bảo tầm thường còn muốn chân quý, chính là có thể luyện chế thượng phẩm kiếm hoàn mấu chốt chi vật. Cố Viễn sở dĩ có thể chém giết Hắc Thủy Anh Thú, không chỉ có bởi vì hắn kiếm đạo tu vi rất cao, kiếm hoàn chất liệu cũng là quan trọng nhất. Thượng đẳng kiếm hoàn là có thể so đo thượng đẳng pháp bảo chi vật, Hắc Thủy Anh Thú mấy trăm năm tu hành nội thân, cũng khó khăn cản sắc bén. Có thể thấy được luồng đốn. Toàn bộ Thanh Phong đạo viện cũng chỉ có Huyền Quang thượng nhân có năng lực chế tạo pháp bảo. Bất quá Huyền Quang thượng nhân cũng không phải là tình nguyện bình thường hạng người, nhiều năm trước tới nay, trừ bỏ giải rác mấy người, rất ít vì người khác luyện chế pháp bảo. Về phần hắn chính mình có bao nhiêu pháp bảo, thường nhân liền không được biết rồi. Kia là luyện khí sư át chủ bài. Cộng thêm Huyền Quang thượng nhân được lượn quanh Kim Liên, đã bế quan không tiếp khách, Cố Viễn muốn cầu cũng không cầu được. Cho nên, hắn muốn đạt được mới pháp bảo, chỉ có hai cái con đường. Một là Nguyệt Trúc Phường Thị, hai là Nam Sơn Các. Hai người đều là chuyên nghiệp lái buôn, có thường nhân khó đạt đến con đường. Nhất là cái sau, có thể khai thông hắn vực, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mở bảo sẽ, mỗi lần đều có rất nhiều bảo vật hiện lên, chính là Nam Sơn vực một đại thịnh sự. Bây giờ, này các bị Vân Dương chân nhân không biết lấy như thế nào thủ đoạn thu phục, lấy ra giữ nhà bản lĩnh, là đạo viện mở ra thương đạo, có thể này các như cũ duy trì cực lớn tự chủ tính, cũng không phải là đạo viện tất cả, bên trong tất cả khoản, kho tàng đều là sở hữu tư nhân. Hai nhà chỉ là hợp tác mở thương đạo. Cố Viễn phía trước đến Nguyệt Trúc Phường Thị trước đó, đã bái phỏng qua một lần Nam Sơn các bất quá pháp bảo chân quý, Nam Sơn các tuy có bán, nhưng lại cũng không phải là Cố Viễn mong muốn. Rơi vào đường cùng, hắn mới có thể cầu tới Nguyệt Trúc Phường Thị. Nguyệt Trúc Phường Thị mặc dù không kịp Nam Sơn các quy mô to lớn, có thể sừng sững nhiều năm không ngã, tự có một phen thủ đoạn. Nguyệt Trúc thượng nhân phía sau, liền có một cái thần bí luyện khí đại sư, lâu dài hợp tác. Giờ phút này, nghe được Cố Viễn nói lên pháp bảo sự tình, Nguyệt Trúc thượng nhân bưng lên nước trà, nhấp một miếng, lúc này mới chậm rãi đáp, ta đã đáp ứng đạo hữu sở cầu, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, bất quá đạo hưu tại ta xứ sở dự tốn tất cả bảo vật đều đã quy ra thành, còn lại một chút, mong muốn đổi một cái hộ thân pháp bảo, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Nghe vậy, Cố Viễn chỉ là cười khẽ, đạo hưu làm gì che giấu, lại mang tới bảo vật nhìn qua, nếu là phù hợp, định làm cho đạo hưu hài lòng. Hắn sở dĩ cùng Nguyệt Trúc thượng nhân hợp tác, tự nhiên là có chính mình ý bảo. Kia tốt, bất quá này món pháp bảo chính là mới ra lò chi bảo, người ngoài chưa từng thấy qua, đạo hưu nếu là bất lực mua xuống, còn mời bạn bạn không cần tiết lộ tương ứng tin tức, dù sao một cái hoàn toàn mới pháp bảo vẫn là rất có át chủ bài hiệu quả. Nguyệt Trúc thượng nhân nghe vậy, chậm rãi gật đầu, bất quá vẫn là khuyên bảo một tiếng. Kim đan tu sĩ không phải rau cải trắng, trừ bỏ những cái kia nhàn vân giá hạt đồng dạng, ẩn nấp cực sâu tu sĩ bên ngoài, Nam Sơn vực bên ngoài kim đan đều là hiểu rõ, thủ đoạn cũng có một cái đại khái tin tức. Nếu là bỗng nhiên được một cái bảo vật, đấu pháp thời điểm, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Kia là tự nhiên. Cố Viễn nhẹ gật đầu, đáp ứng việc này. Ba ba. Thấy thế, Nguyệt Trúc thượng nhân hài lòng cười một tiếng, sau đó phủi tay. Hắc hưu. Hắc hưu. Dương Trúc bên ngoài, lập tức truyền đến gào to thanh âm. Cố Viễn quay đầu đi, chỉ thấy rừng trúc bên ngoài, bốn cái lưng bạc viên hầu đang hợp lực giơ lên một mảnh to lớn kim diệp, chậm rãi hướng phía nơi đây đi tới. Bốn cái lưng bạc viên hầu đều là yêu tu là, có thể so với trúc cơ, cơ bắp bản cầu, thân hình cao lớn, khí lực cuồn cuộn, có thể giờ phút này giơ lên kim diệp, lại cực kỳ phí sức, khí thô không ngừng. Đây là Cố Viễn trong lòng hơi động, nhịn không được kinh ngạc nói rằng: "Bảo vật này tên là Như Ý Định Chân Diệp, chính là áp dụng Tam giai kỳ mục, ngàn năm Như Ý bảo thụ cảnh lá tạo thành. Như Ý bảo thụ, ngàn năm vừa rồi mọc ra một lá, phiến lá to như hoa cái, đạo văn tự sinh." Cứng rắn như kim đan, chính là thích hợp nhất chế tạo phòng ngự pháp bảo chi vật. Ta kia hảo hữu, trải qua hơn 60 năm địa hỏa rèn đúc, vừa rồi thành tựu cái này trung phẩm pháp bảo. Chớ có nhìn bảo vật này bây giờ nặng như bạc quân, chỉ khi nào luyện hóa về sau, lớn nhỏ trọng lượng, như ý biến hóa, đều trong một ý nghĩ. Bảo vật này đặc điểm lớn nhất, chính là kiên cố, cho dù là trung phẩm kiếm hoàn, cũng khó có thể xuyên thủng, có thể đối cứng trung phẩm đại yêu nhục thân công kích. Không chỉ có như thế, này là khí văn huyền diệu, bình thường thuật pháp, tới gần 3 thước chi địa, liền sẽ bị kim văn định trụ, khó mà cẩn thân. Bất quá nếu là thuật pháp huyền diệu, này là khả năng hộ chi không kịp. Nói trắng ra là bảo vật này thiện phòng đồ vật, nhục thân công kích, bất thiện thuật pháp phòng ngự, nhưng cũng là trung phẩm pháp bảo bên trong thượng phẩm. Không biết đạo hữu đã thỏa mãn. Nguyệt Trúc thượng nhân chỉ vào kim diệp, cái cầm khẽ nâng, mang theo một chút khoe khoang chi ý nàng Nguyệt Trúc Phường Thị. Trải qua mấy trăm năm không suy, dựa vào là chính là cái này ngoại giới khó gặp pháp bảo giao dịch. Dù sao, không phải tất cả thế lực đều có chính mình độc thuộc luyện khí đại sư. Quả thật là tốt pháp bảo. Cố Viễn không chút gì keo kiệt tán thưởng. Vật này đối với hắn người mà nói, có lẽ còn có chút ít thiếu hụt, có thể đối hắn mà nói, lại vừa đúng, chính hợp hắn dùng. Đạo hữu hài lòng liền tốt, bất quá thành phẩm pháp bảo chi chân quý, hẳn là không cần thiết thân nhiều lời, vật tầm thường, đạo hữu liền chớ có lấy ra giao dịch. Nguyệt Trúc thượng nhân phất phất tay, nhường mấy cái lưng bạc viên hầu rời lên kim diệp, thoáng rời đi, sau đó đối Cố Viễn nói rằng, nàng biết được Cố Viễn thiên tư bất phàm, là Thanh Phong đạo viện 400 năm đến, duy nhất kim đan. Cũng hiểu biết Thanh Phong đạo viện bây giờ nhuệ khí bừng bừng phân chấn, quyết đoán, có thể pháp bảo giá trị cao, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu là giá trị không ngang nhau, nàng dùng riêng cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Đúng là một cái bảo bối tốt, Cố Viễn cảm thán một tiếng, sau đó nhìn xem Nguyệt Trúc thượng nhân ánh mắt, hỏi, không biết đạo hữu có thể muốn tiến thêm một bước, bước vào đại yêu trung kỳ. Nguyệt Trúc thượng nhân mặc dù thành tiểu đại yêu hơn 600 trở, có thể yêu tộc tu hành, so với nhân tộc càng gian nan hơn, hơn 600 trở, Nguyệt Trúc thượng nhân cũng vẹn vẹn đại yêu sơ kỳ viên mãn chi cảnh. Bất quá yêu tộc thọ nguyên, so với nhân tộc kim đan càng làm trưởng hơn lâu, Nguyệt Trúc thượng nhân cũng là còn có tiến thêm một bước cơ hội. Nhưng nếu là không có thời cơ, một bước này cũng sẽ cực kỳ gian nan. Tiến thêm một bước? Đạo hữu lời này ý gì? Nguyệt Trúc thượng nhân chấn động trong lòng, nhưng trên mặt không hạn lộ ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ta có nhất pháp, có thể trợ đạo hữu lại bước một bước. Cố Viễn thanh âm trầm thấp, lấy ra một cái pháp ấn, ẩn dấu bộ phận nội dung, giao cho Nguyệt Trúc thượng nhân. Ngọc giản phía trên, linh quang lưu chuyển, hiện lộ ra vài cái chữ to. Tố Nguyên phản linh trúc đạo ấn. Này ấn có thể triệu hoán từ nơi sâu xa giấu tại sơn xuyên đại địa bên trong cổ yêu tinh khí, đem nó hóa thành một đoàn trở lại linh bản nguyên, cực đại trình độ tăng lên yêu tộc căn cốt, nếu là đại yêu sơ kỳ viên mãn chi cảnh, 89/10 có thể tiến thêm một bước. Không chỉ có như thế, Tố Nguyên trở lại linh về sau, căn cốt tăng lên, đối ngày sau đến tu hành cũng sẽ có cực lớn tăng phúc. Chính là yêu tộc phù hợp nhất pháp ấn. Giá trị liên hành. Chương 259, Kim Kiếm tỏa ngôn bản rượu tâm cương lôi. Chương 259, Kim Kiếm tỏa ngôn bản rượu tâm cương lôi. Nguyệt Trúc thượng nhân không có nói thẳng, nhưng lại nắm thật chặt ngọc giản không có buông tay. Bất quá ngọc giản bên trong chỉ có giản lược giới thiệu, chân chính luyện chế pháp môn Cố Viễn cũng không ấn khắc trong đó. Đạo hữu phần này phát ấn, sắc thực huyền diệu, cái này mua bán, ta làm. Nguyệt Trúc thượng nhân nhuyễn miệng cười, sau đó kia bốn cái lương bạc biến hầu, thở hổn hển lần nữa giơ lên kim diệp, đi vào bên cạnh hai người. Có thể Cố Viễn lại nhẹ nhàng lắc đầu, đạo hữu chớ có lửa gạt ta. Trung phẩm pháp bảo sát thực hiếm thấy, tổn thế thưa thớt, nhưng có thể tăng lên đại yêu căn cốt, trợ lực phá cảnh pháp môn, càng là vạn người không được một, trên đời hiếm thấy. Chớ nói hối đoái một cái trung phẩm pháp bảo, chính là hai kiện, hoặc là một cái pháp bảo thượng phẩm cũng là dư xài. Bị khốn ở huyết mạch căn cốt, không được phá cảnh đại yêu, chỉ là nam sơn bực, liền không tại số ít. Cố Viễn ý vị thâm trường nói rằng, hắn sở dĩ tìm tới Nguyệt Trúc thượng nhân, cũng là bởi vì hắn có yêu tộc mong mà không được pháp môn. Đây là có thể cải biến đại yêu căn cốt diệu pháp, giá trị liên thành, đủ để hối đoái một cái pháp bảo. Đạo hữu lời ấy không giả. Bất quá cái này pháp ấn cũng không phải là luyện chế liền có thể thành công, còn cần tìm kiếm được chứa đại yêu tinh khí bí địa mới có thể sử dụng, hạn chế rất nhiều. A Nguyệt Trúc thượng nhân tâm động không thôi, có thể chấp trưởng Nguyệt Trúc phường thị nhiều năm, nàng am hiểu sâu giao dịch chi đạo, càng là tâm động, càng là muốn biến biểu hiện lạnh nhạt, tìm kiếm đối phương hàng hóa tệ nạn để ép giá. Có thể Cố Viễn nghe vậy, lại cười không đáp, chỉ là thổi thổi trong tràn nước trà, nhấp mấy ngụm. Hắn bất thiện ép giá, nhưng lại biết rõ nhà mình pháp môn chính là đối phương vật cần có, hai người ở giữa cũng không đúng chờ, hắn chỉ cần chờ đợi liền có thể. Quả nhiên, Cố Viễn thái độ như thế, lập tức nhường Nguyệt Trúc thượng nhân có chút nóng nảy. Đạo hữu đến cùng muốn như thế nào, không ngại nói điều lệ, nếu là có thể hài lòng, thiếp thân tất nhiên hết sức. Nguyệt Trúc thượng nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, đạo hữu nói quá lời. Bất quá này ấn thắng ở chân quý, nếu là chư yêu đều đến, há không không có chút giá trị. Đạo hữu nếu là lập xuống bản mệnh thệ ngôn, bằng lòng tiếp nhận cấm chế, bằng lòng không thể chuyển ra ngoài này ấn, bổ khuyết thêm một chút linh tài, Cố Mô cái này dâng lên hoàn chỉnh pháp ấn. Cố Viễn buông xuống chén trà, trầm giọng nói rằng, pháp ấn cùng pháp bảo khác biệt, pháp bảo là làm một cú, có thể pháp ấn lại có thể giao dịch nhiều lần. Nguyệt Trúc thượng nhân bản thân liền kinh doanh phường thị, lại là yêu tộc xuất thân, nếu là không có chút nào hạn chế liền đem Tố Nguyên phản linh trúc đạo ấn giao cho đối phương, đây chẳng phải là đem một tòa núi vàng nộp ra. Loại này thâm hụt tiền mua bán, Cố Viễn là bạn bạn không làm được. Nếu không phải trong tay hắn thực sự căng thẳng, Nguyệt Trúc thượng nhân lại cùng Thanh Phong đạo viện quan hệ tốt đẹp, chính là trúc linh thanh khí thành yêu, chưa từng tùy ý giết hại nhân tộc, hắn cũng là sẽ không đem này ấn lấy ra giao dịch. Bản mệnh thệ ngôn, cấm chế. Nguyệt Trúc thượng nhân sắc mặt biến hóa. Yêu tộc bản mệnh thệ ngôn, nếu là tại chân long cùng chân tiên tại thế thời điểm, là một loại hạn chế khá lớn lợi thể, một khi vi phạm, phá cảnh lôi kiếp có thể sẽ có chỗ gia tăng. Nhưng bây giờ, chẳng qua là gia tăng một chút tâm ma mà thôi, tính không được cường lực lợi thể, có không ít thủ đoạn đều có thể bài trừ. Nhưng cấm chế liền không giống như vậy, kia là thực sự trói buộc, là trói buộc tại yêu thân công xiềng. Đạo hưu muốn dùng loại nào cấm chế? Nguyệt Trúc thượng nhân thu thập cảm xúc, hỏi. Trước đó vài ngày, Nam Sơn các mấy vị kim đan cung phụng tại đạo viện làm khách, ta vừa lúc đãi một cái cấm chế la bàn. Cố Viễn cười cười, từ trong tay áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay kim sắc la bàn. La bàn phía trên, vô số cấm chế màu vàng nóng phủ văn giống như nòng nọc đồng dạng du động không ngớt, lộ ra một cỗ tuyệt cường linh quang. Tam giai cấm chế la bàn, kim kiếm tỏa ngôn bàn. Cấm chế la bàn, so với pháp bảo bình thường, chân quý trình độ cùng giá trị đều kém xa tích tắp, nhưng hiệu quả tuyệt luân, chỉ cần không phải đạo thái cảnh, đều lại nhận cấm chế trói buộc. Duy nhất thiếu hụt, chính là nhất định phải đối phương chủ động lập xuống lời thề, cam nguyện chịu cấm chế chi trói buộc. Cho nên, nói chung, cấm chế la bàn đều là song phương ước định cẩn thận lời thề chi vật. Cố Viễn vì khối này la bàn, bỏ ra xích nguyện đại xuyên thủy mạch, tương lai 30 năm ích lợi. Bất quá đối với hắn mà nói, đều là đáng giá. Ngay sau, hắn không thiếu được phải dùng tới pháp ấn giao dịch, có khối này la bàn, liền không cần lo lắng đối phương không giữ lời hứa. Xem ra đạo hữu đã sớm chuẩn bị a. Nguyệt Trúc thượng nhân kiến thức bất phàm, liếc mắt một cái liền nhận ra cấm chế này la bàn công hiệu. Trong lúc này bên trong khắc họa chính là kim kiếm khóa nói cấm chế, chỉ cần vi phạm lời thề, thần hồn lập tức gặp kim kiếm oanh kích, không chết cũng muốn trọng thương. Lời thề cấm chế, vì chính là để phòng vạn nhất, chỉ cần không vi phạm lời thề, vạn sự đại cát, trái lại giá cao ngẩng. Cho nên nói chung, chỉ cần lập xuống cấm chế, liền sẽ không có người đổi ý lời thề, cấm chế, ta đều có thể lập xuống, ta cũng biết tiếp tế đạo hữu một cái chất bảo, bất quá ta cũng có cái yêu cầu. Nguyệt Trúc thượng nhân trầm ngâm về sau, ngẩng đầu nói rằng: "Đạo hữu nhưng người nói thẳng." Cố Viễn cười nói: "Phần này pháp ấn, ta còn muốn truyền thụ cho một vị đạo hữu, thêm ta cùng một chỗ, tổng cộng 2 phần." Nguyệt Trúc thượng nhân nói rằng: "2 phần?" Cố Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, có thể trên mặt không hiện, chỉ là hỏi: "Không biết đạo hữu nói tới chân bảo là vật gì?" Nguyệt Trúc thượng nhân không nói nhảm, ngọc tay áo bung lên, lấy ra một cái đỏ lệnh bài màu đỏ. Trên lệnh bài, hỏa diễm tràn ngập, như có một cái màu đỏ hỏa quạ vần quanh, thần dị phi phàm. "Đây là ta Nguyệt Trúc phường thị đặc hữu hỏa nha lệnh, nắm này khắc sâu vào phường thị, có thể làm đạo hữu không ràng buộc luyện chế một cái pháp bảo, bất quá cần thiết linh tài, cần đạo hữu tự hành phối tể." Nguyệt Trúc thượng nhân hồi đáp: "Không ràng buộc luyện chế pháp bảo." Cố Viễn trong lòng hơi động, cái này cùng hắn trước đây phỏng đoán không sai biệt lắm. Nguyệt Trúc thượng nhân phía sau luyện khí đại sư, sợ cũng là một vị đại yêu. Một vị đại yêu, lại có như thế tinh diệu luyện khí thủ đoạn, coi là thật hiếm thấy. Mà cái hứa hẹn này, xác thực cũng có giá trị không nhỏ. Phải biết, thân huynh đệ tính rõ sổ sách, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, Huyền Quang thượng nhân luyện chế một cái pháp bảo, cũng không phải miễn phí. Dù sao pháp bảo luyện chế, quả thực hao phí tâm lực, lại tốn thời gian lâu dài. Nếu là ngày sau pháp bảo cần thiết linh tài, tại Nguyệt Trúc phường thị mua sắm, đạo hữu có thể cho chiết khấu. Cố Viễn trầm ngâm một lát, cười hỏi: "Đạo hữu thật sự là không có chút nào chịu ăn thiệt thòi, sao đến một chút đại phái kim đan phong độ đều không?" Nguyệt Trúc thượng nhân bất đắc dĩ cười khổ: "Đại phái kim đan cũng không giàu có, nếu không sao đến sẽ cầu tới đạo hữu trên đầu." Cố Viễn cười to: "Xem như cùng đạo hữu kết một thiện duyên a." Nguyệt Trúc thượng nhân cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu: "Đạo hữu chớ có làm này để bài hình dạng, nói không chừng lần sau gặp lại, ta muốn nắm hậu bối chi lễ." Cố Viễn vung tay áo cười to. Thấy thế, Nguyệt Trúc thượng nhân cũng không nhịn được lộ ra ý cười, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đối với yêu tộc mà nói, hạn chế lớn nhất chính là nền móng huyết mạch, một gốc bình thường hoa đảo mong muốn thành tinh, không biết muốn bao nhiêu năm tháng, nhiều ít cơ duyên xảo hợp. Còn nếu là dị chủng trời sinh, tuy tiện liền có thể tu luyện thành yêu. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng ký kết khế ước a. Thiện, Lê Vân Sơn mạch. Dạng núi này trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, chiếm diện tích mấy vạn dặm, chính là Nam Sơn vực hiểu rõ một tòa hùng vĩ dãy núi. Rộng lớn như vậy trong núi rừng, tự nhiên thai nghén rất nhiều tinh quái yêu thú, tà mị dị chủng. Cả tòa sơn mạch, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, đều liêu không có người ở, cả người lẫn vật khó gặp, là Nam Sơn vực chưa từng khai phát chi địa, là các loại tinh quái thiên đường. Bên trong to to nhỏ nhỏ yêu tộc thế lực, nhiều vô số kể, không biết nhỏ mấy. Yêu tộc huyết khí tràn đầy, muốn ăn rất mạnh, lại linh trí không đủ, cho nên mỗi ngày chém giết không ngừng, cả tòa sơn mạch gào thét thanh âm cả ngày không ngớt, chứng khí mọc thành bụi. Một ngày này, chợt có lôi quang từ phương nam mà đến, phảng phất giống như thiểm điện, xẹt qua Lê Vân Sơn mạch trên không. Không bao lâu, liền đã vào dãy núi chỗ sâu. Rất nhiều tiểu yêu nhìn thấy cái này đột quang, tất cả đều run lẩy bẩy, ẩn nút trong huy động, không dám lên tiếng. Nơi đây mặc dù được xưng là nhân tộc cấm khu, có thể tiên là đối lập người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp mà nói. Kia lôi quang hiển hách, bên trong kim tính 10 phần, hiển nhiên là kim đan tu sĩ. Đây đã là Nam Sơn vực đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, Lê Vân Sơn mạch chỗ sâu, mấy đạo bàng bạc ý niệm nhao nhao xem ra. Bất quá kia đột quang cũng chưa giống chống thua chiêng, tìm gặp một nơi, liền trực tiếp rơi xuống, thu liễm âm thanh. Đây là một cái sơn cốc, tả hữu đều có một núi đầu, thẳng thẳng nhập mây, tựa như hộ vệ đồng dạng, vừa vặn lộ ra một đạo nhỏ bé sơn cốc đường hành lang. Trước hành lang phương, có một cự thạch, trên đá lớn có vô số lỗ thủng, lít nha lít nhít, tựa như tổ ong đồng dạng, nhưng lại nứt mà không tiêu tan, vững vàng ngăn ở trước hành lang phương. Lại là thiên khổng hộ sơn thạch. Cái này đột quang, dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Hắn cùng Nguyệt Trúc thượng nhân ước định cẩn thận chi tiết về sau, song phương liền chính thức đặt thành giao dịch, sau đó hắn hao tốn mấy ngày thời gian, luyện hóa như ý định chân diệp, liền ngựa không ngừng vó hướng phía nơi đầy chạy đến. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa đến này, liền để hắn gặp được một cọc kỳ vật. Hộ Sơn Thạch chính là thiên địa tự sinh một loại kỳ lạ bà bối, nặng như vạn quân, có thể so với một ngọn núi. Không chỉ có như thế, khối đá này bên trên có khổng khiếu, những này khổng khiếu có thể thu nạp thuật pháp linh khí, sau đó bắn ngược mà ra. Duy nhất thiếu hụt chính là khối đá này đời này chỉ có thể bị tế luyện một lần, một khi bị tế luyện về sau, liền không thể phạm vi lớn di động, chỉ có thể thoáng na di. Bởi vậy, khối đá này thường bị dùng để xem như thủ hộ đạo phủ. Trước mắt tòa này cự thạch, sinh ra ngàn khiếu, chính là tam giai bên trong thượng phẩm Hộ Sơn Thạch, có thể cấu kết địa mạch, bắn ngược kim đan tu sĩ thuật pháp, rất là cứng hãn. Chỉ lần này một thạch, liền bù đắp được một tòa tam giai thượng phẩm trận pháp. Nghĩ không ra, yêu tộc bên trong cũng có thân già xa hoa như vậy hả người. Cố Viễn trong lòng cảm thán, thu hồi trinh phạt bát xuyên yêu tộc về sau đối yêu loại khinh thị. Yêu tộc cũng không phải đều là truyền thừa nông cạn hạng người, Nguyệt Trúc thượng nhân chính là một cái ví dụ rất tốt. Thanh Phong đạo viện Cố Viễn, chịu Nguyệt Trúc thượng nhân chỉ điểm, chuyến tới để bái kiến Cắt Vân đạo hữu, còn mời hiện thân gặp mặt. Cố Viên cơ cơ tay áo, đối với trước mắt hộ sơn thạch, cao giọng nói rằng: "Có chút yên lặng về sau, cự thạch về sau, truyền đến một giọng dàn mua." Hóa ra là Đông Hoa thượng nhân ở trước mặt, còn mời nhập cốc một lần. Nương theo lấy đạo thanh âm này, cao hơn 10 trượng to lớn núi đá, chậm rãi di động, cả tòa sơn cốc tựa hồ cũng cùng rung động theo, sau đó lộ ra một đạo rộng khoảng 1 trượng đường hành lang. Đa tạ đạo hữu. Cố Viên đưa tay chắp tay, sau đó theo đường hành lang, cất bước tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ là vừa bước vào sơn cốc, Cố Viễn liền không nhịn được kinh ngạc. Bách mục tranh khôi, chỉ thấy rộng lớn trong sơn cốc, từng khỏa hình thái khác nhau của mục, giao thoa sinh trưởng, có chiếm cứ như rồng, cắm rễ ở vách núi ở giữa, có như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cắm rễ tại đất màu mỡ bên trong, có như cá voi bay lượn, tại trong nước bọt lên. Mỗi một gốc của mục đều cực đại như rừng, cành cây bàn cầu, vỏ cây tĩnh mịch, sai căn phức tạp cảnh quấn quýt nhau, tựa như vô số cổ mục thành tinh, huyền hóa thành vô số sinh linh hình thái, ở trong sơn cốc tĩnh mịch bất động. Cổ mục đứng im bất động, có thể hiện ra dáng vẻ tất cả đều là manh thú dị tượng, hoàng hốt ở giữa, để cho người ta không phân rõ động tính hư thực. Có thể Cố Viễn lại có loại cảm giác, những này của mục đều là vật sống. Nếu là một khi có người đột kích, sợ là lập tức liền muốn hóa thân trở thành các loại kỳ dị mục khôi sinh linh, chém giết đi tu. Các đạo hưu thật sự là thủ đoạn cao cường, chiêu này dục mục chi thuật, làm người ta nhìn mà than thở. Cố Viễn ngẩng đầu, nhìn phía trước cả người khoác đạo bào màu vàng, dáng người thấp bé, bề ngoài xấu xí, lão giả râu tóc bạc trắng, nhịn không được tán thán nói: "Đông Hoa thượng nhân chê cười, bất quá là nhàn hạ thời điểm, tùy ý bồi dưỡng một hai mà thôi, không so được Thanh Phong đạo viện huyền diệu thủ đoạn." Lão giả chính là Nguyệt Hoa thượng nhân giật dây, bằng lòng cho Cố Viễn tu nạp dị chủng thần lôi người. Chính là ngàn năm lôi một thành tinh, đạo hiệu Cắt Vân thượng nhân. Các đạo hữu quá khiêm tốn, chỉ dựa vào chiêu này một khôi phương pháp, sợ là hai ba vị kim đan tu sĩ đến công, cũng muốn có đến mà không có về. Cố Viễn lắc đầu cười khẽ. Sơn cốc này, bị cái này Cắt Vân thượng nhân không biết kinh doanh bao nhiêu năm, bách mục tranh khôi, mỗi một gốc cổ mục tối thiểu nhất đều là bằng được trúc cơ kỳ khôi lỗi, bách mục tê động, nói không chừng còn có càng huyền diệu hơn biến hóa, tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha, đạo hữu chê cười, chê cười. Cắt Vân thượng nhân nghe vậy, cực kỳ cao hứng, mặc dù không ngừng khoát tay, có thể trong mắt tự đắc, làm thế nào cũng không che giấu được. Tới tới tới, ta cái này có tốt nhất tam giai linh trà, còn mời đạo hữu đánh giá một phen. Tâm tình một cao hứng, Cắt Vân thượng nhân lập tức lôi kéo Cố Viễn, mong muốn uống trà một lần. Không dám làm phiền đạo hữu, thật sự là có chuyện quan trọng mang theo, thời gian cấp bách, có thể dẫn ta tiến đến thu nạp thần lôi. Cố Viễn chắp tay, hành lễ mà nói, lưu cho thời gian của hắn, xác thực không nhiều lắm. Đã như vậy, đạo hữu còn xin mời đi theo ta. Cắt Vân thượng nhân hơi có thất vọng, nhưng vẫn là theo lời mà đi. Dẫn Cố Viễn hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Trải qua sơn cốc, không thiếu được phải đi qua kia từng cây cực đại như rừng của một cỗ khí tức ấm lãnh đập vào mặt. Cũng may, có Cắt Vân thượng nhân tại phía trước dẫn đường, tất cả bình an vô sự. Qua mảnh này của một rừng, một đường hướng lên, có một chỗ rộng lớn vách núi, quan sát sơn cốc. Vách núi đỉnh phương, có một gốc cao đến mấy chục trượng, thân cành bàn cầu, lấp lóe từng tia lôi quang cự mục. Cùng gốc này cự mục muốn so, trước đây của mục đều như là hài đồng đồng dạng. Độc mục thành rừng, che khuất bầu trời. Đây chính là Cắt Vân thượng nhân bản thể. Hán bộ này nhân loại thân thể, bất quá là huyễn hóa mà ra. Nhưng Cố Viễn chú ý lực lại cũng không tại gốc này của một phía trên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía dưới vách núi. Dưới vách núi có một chỗ dài đến trăm trượng dốc đứng hẻm núi, trong hạp gốc không có một mảng cỏ, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Mấu chốt nhất là cả tòa hẻm núi yên tĩnh im ắng, tựa như vừa dứt tiếng nhập trong đó liền chôn bụi. Có thể Cố Viễn lại cảm giác một cỗ thật lớn tiếng sấm nổ tại chính mình nội tâm vang lên, chấn hắn thần hồn run rẩy, suy nghĩ tán loạn. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nhịn không được cả kinh nói, diệu tâm cương lôi. Chương 260, Tiểu Tiên Tiên Lôi Đình, cổ quái cơ duyên. Chương 260, Tiểu Tiên Tiên Lôi Đình, cổ quái cơ duyên. Trước khi tới đây, Nguyệt Trúc thượng nhân một mực chưa từng nói thẳng, nơi đây đến cùng là loại nào thần lôi, chỉ nói tuyệt sẽ không nhường Cố Viễn thất vọng. Cố Viễn vốn cũng chưa để ở trong lòng, thật không nghĩ đến, vậy mà thật là niềm vui bất ngờ. Hắn tu hành chính là Đại Lôi Nguyên Tiên Đô Kinh, nhất thiện lôi pháp, đối với thiên hạ có danh tiếng dị chủng thần lôi đều có hiểu biết. Thế gian phần lớn thần lôi đều uy manh không chủ, hiển hách lôi quang, đốt người nhãn cầu, cách thật xa liền có thể thấy rõ ràng, chính là tiên địa dị tượng. Nhưng có một loại thần lôi, lại vô hình không tượng, mắt thường không thể gặp, hai lô thai không thể nghe thấy, không thấy lôi đỉnh chi hình, chỉ khi nào tới gần, lôi đỉnh lại trực tiếp dưới đáy lòng nổ vang, hơi bất lưu thần, liền có thần hồn nát bấy vẫn lạc chi hiểm, vị dị nhất. Trước mắt tòa này hẻm núi, vắng vẻ im ắng, nhìn như gió êm sóng lặng, có thể bên trong lôi đỉnh lại lấp loé không ngớt, kim đan tu sĩ, một khi rơi vào chỗ sâu, cũng muốn hồn phi phách tán. Chính là diệu tâm cương lôi. Các đạo hữu thật sự là tốt cơ duyên, vậy mà có thể tìm được phương này bảo địa. Cố Viễn quay đầu, nhìn xem Cắt Vân thượng nhân, nhịn không được thở dài. Chắc không được phải dùng tam giai hộ sơn thạch thủ hộ động phủ, chỗ này lôi cốc, hắn nhìn đều tâm động. Nếu là tu hành lôi pháp người, nơi này chỗ tu hành, tất nhiên có thể làm ít công to. Chỉ là lôi cốc, há có thể hơn được Thanh Phong đạo viện mấy vạn dặm linh xuyên. Cắt Vân đạo nhân nuốt dâu cười một tiếng, có thể trong mắt lại cực kỳ tự đắc. Nơi đây lôi cốc, mấy trăm năm qua, không biết mang đến cho hắn nhiều ít tích lợi, chính là thực sự bảo địa, thiên kim không đổi. Hắn sở dĩ không ngại cực khổ bồi dưỡng một khôi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì thủ hộ tòa sơn cốc này. Tiền tài động nhân tâm a. Bất quá mọi thứ đều là đáng giá. Giống như trước mắt cái này Thanh Phong đạo viện Đông Hoa thượng nhân, thu nạp 3 tháng lôi đỉnh, liền phải nỗ lực một cái đại yêu bản mệnh yêu khí. Kia yêu khí, hắn thoáng tế luyện, một lần nữa bồi dưỡng, liền có thể bồi dưỡng được một gốc có tam giai độc tính bậc 1, đến lúc đó, lại có thể tăng phúc một đạo thủ đoạn. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được khỏe miệng nhếch lên. Đông Hoa đạo hữu, 3 tháng trong vòng 3 tháng, tùy ý ngươi thu nạp lôi đỉnh, có thể 3 tháng qua đi, liền không thể lại vào lôi cốc. Nói chuyện lên chuyện làm ăn, Cát Vân thượng nhân sắc mặt lại trang nghiêm mấy phần. Đây là tự nhiên. Cố Viễn gật gật đầu. Nghe được Cố Viễn cam đoan, Cát Vân thượng nhân thần sắc vui lòng, sau đó lại nhắc nhở nói, không dối gạt đạo hữu, ta bản này thể chính là chịu lôi cốc tầm bổ, vừa rồi đản sinh linh trí, tìm hiểu tu hành chi đạo. Bất quá lôi cốc tính mịch, lấy kim đan sơ kỳ tu sĩ năng lực, cũng mẹn mẹn có thể xâm nhập 50 trượng mà thôi, 50 trượng về sau, lôi quang rất là mãnh liệt, trực kích thần hồn, khó lòng phòng bị, còn mời bạn bạn cẩn thận, không thể xâm nhập quá sâu. Cát Vân thượng nhân thần sắc rất là nghiêm túc, hiển nhiên là bị nhiều thua thiệt. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Cố Viễn gật đầu chắp tay, nói cảm tạ. Nhớ lấy cẩn thận, nếu đang có chuyện, có thể phát lôi bài gọi ta. Ta sẽ không quấy rầy đạo hữu tu hành. Cát Vân thượng nhân hiển nhiên là không chỉ một lần tiếp đãi qua đến đây lôi cốc người, đưa cho Cố Viễn một khối màu đen tấm bảng gỗ, sau đó dựng lên nội bằng, rời đi nơi đây. Trên vách núi gốc kia ngàn năm lôi một linh quang, dường như cũng theo đó mà đi. Cố Viễn đưa mắt nhìn rời đi, sau đó cất bước mà lên, chậm rãi tới gần hẻm núi. Hẻm núi yên tĩnh im ắng, liền một tia thanh âm đều không, để cho người ta hoài nghi có phải hay không có một chương huyết buồn đại khẩu, đem thế gian tất cả thanh âm đều nuốt vào. Có thể chỉ cần hơi hơi tới gần hẻm núi, liền có thể cảm nhận được một cỗ nổ thật to. Cái này tiếng oanh minh lỗ tai không thể nghe thấy, lại trực tiếp vang vọng tâm linh, làm cho người suy nghĩ phát run. Diệu tâm cương lôi, có này lôi, đang tuyển phong lôi châu mới xem như một cái chân chính pháp bảo. Cố Viễn nhìn qua tĩnh mịch tiên tĩnh hẻm núi, trong lòng hơi động, từ trong tay áo ném ra một cái óng ánh sáng long lanh bảo châu. Bảo châu sinh ra lục hiếu, bên trong lóe ra yêu ớt lôi quang, nhìn qua hể bại suy sụp. Có thể thấy trước mắt hẻm núi, cả viên bảo châu lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, sáu cái khủng khiếu bên trong sinh ra mãnh liệt hấp lực, dường như không kịp chờ đợi mong muốn thôn phệ lấy cái gì. Đi thôi. Cố Viễn cũng không áp chế đãng tuyển phong lôi châu, tay áo bung lên, phong lôi châu lập tức reo hò một tiếng, hướng phía trong hạp cốc bay đi. Nếu là có hồn phách chi sinh linh tiến vào bên trong, lập tức liền phải bị diệu tâm cương lôi điên cuồng đả kích, cho dù là khôi lỗi thế thân, chỉ cần có còn sống suy nghĩ phụ thuộc trên đó, đều sẽ bị diệu tâm cương lôi đánh kích. Có thể đãng tuyển phong lôi châu rơi vào trong đó, không chỉ có điểm nhiên như không có việc gì, sáu cái nhỏ bé khủng khiếu bên trong còn sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, giống như long kình nuốt nước, bắt đầu điên cuồng thu nạp trong hạp cốc vô hình chi lôi. Xì xì xì. Đang tuyển phong lôi châu lập tức linh quang đại thịnh, lục khiếu bên trong có hay không âm thanh lôi quang sinh sôi. Cố Viễn thấy thế, thoáng cất bước, tại hẻm núi phía trên, lăng không hư lập, lập tức cảm giác trong lòng tiếng sấm đại giảm, thiên địa một thanh. Đang tuyển phong lôi châu chính là lôi vân tông bí bảo, trải qua huyền quang thượng nhân luyện chế về sau, đã trở thành hàng thật giá thật pháp bảo. Trước đây sở dĩ uy năng không hiện, tồn tại cảm cực thấp, bất quá là bởi vì không có trải qua chân chính bổ sung năng lượng. Giờ phút này, mảnh này hẻm núi chính là tốt nhất bổ sung năng lượng trận. Bất quá trong nháy mắt, phương biên trong vòng mấy trượng vô hình lôi quang liền bị tu nạp không còn. Hiu. Mà đang tuyển phong lôi châu càng không vừa lòng, hướng phía hẻm núi chỗ sâu không ngừng phi hành. Những nơi đi qua, diệu tâm cương lôi nhau nhau bị cương ép hút vào châu bên trong. Đang tuyển phong lôi châu mặc dù tự thân uy năng không mạnh, nhưng lại là một cái cực kỳ cường hãn bổ sung năng lượng khí, có thể phục khắc thiên địa chi uy. Cố Viễn đi theo đang tuyển phong lôi châu sau lưng chậm rãi tiến lên. Mới đầu đang tuyển phong lôi châu tình thế rất mạnh, những nơi đi qua lôi quang đều tán, trong hạp cốc hiện lên tiếng gió vun vút. Có thể theo hẻm núi xâm nhập, phong lôi châu tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi thả chậm. 30 trượng thời điểm, diệu tâm cương lôi lực lượng càng phát ra mênh mông, tại vô hình chỗ chấn tâm thần người run rẩy. Cả tòa hẻm núi không hơn trăm trượng, kim đan tu sĩ thần niệm quét qua liền có thể dò xét mấy vòng, có thể Cố Viễn cũng không dám thả ra mảy may thần thức. Hẻm núi càng về sau, diệu tâm cương lôi lực lượng liền càng phát ra mênh mông, kim đan tu sĩ thần niệm đụng vào trong đó cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, bị chấn nát không còn. Ao ngong, đang truyền phong lôi châu đối mặt mênh mông lôi quang, tựa hồ có chút thu nạp không kịp, không ngừng rung động, tốc độ phi hành cực tốc hạ xuống. Mà tới được 40 trượng thời điểm, đang truyền phong lôi châu càng là chậm chạp như ốc sên, giống như là bị vô số lôi đình bao lấy, hành động gian nan. Bất quá vẫn tại kiệt lực thu nạp lôi quang, nó sinh ra liền là thôn vệ lôi đình mà sinh, giờ phút này bất quá là ăn quá no bụng, cần tiêu hóa. Cố Viễn cũng không nóng nảy, hắn tại trong hạp cốc tìm một chỗ bằng phẳng đá xám, thoáng thanh lý một phen, sau đó ngồi xếp bằng. Nơi đây cũng là một cái tu hành luyện ấn nơi tốt. Diệu tâm cương lôi mặc dù vô tướng không tượng, nhưng lại chân thực tồn tại. Cái này trong hạp cốc, lôi lực mãnh liệt, so với hắn Tử Dương Phong bên trên hô phong hoán lôi trận cải tạo lôi sơn không biết mênh mông nhiều ít. Mà đang tuyển phong lôi châu thu nạp, còn có 3 tháng, thời gian này cũng không thể lãng phí. Chính là luyện chế ngũ lôi banh đỉnh ấn thời cơ tốt. Bất quá, Cố Viễn cũng không lập tức luyện chế pháp ấn, mà là lấy pháp lực tại quanh thân bố trí xuống bình chướng, thần niệm ngăn cách bản thân, sau đó lấy ra thạch bình. Cái này lôi cốc lai lịch khó lường, các vân thượng nhân cũng chưa từng dò xét hoàn toàn, nói không chừng sẽ có cơ duyên ẩn giấu trong đó. Với lúc thạch dịch đã góp nhặt hoàn tất, trước xem xét một phen lại nói. Bất quá nửa thưởng về sau, Cố Viễn liền bất đắc dĩ lắc đầu. Kim đan về sau, quả nhiên cơ duyên có cầu. Bằng không hắn cũng sẽ không kịp chờ đợi muốn đi vào xích tiêu bí cảnh. Thu nạp tạp niệm, Cố Viễn đóng lại hai con người, tâm thần tất cả đều chìm vào ba tâm kim ấn bên trong. Ngũ lôi doanh đỉnh ấn lớn nhất khó xử, không tại luyện, mà tại ngộ. Chỉ cần có thể lĩnh hội ngũ lôi đạo văn cùng kia một tia mệnh triện, luyện chế pháp ấn, bất quá tại trong mấy ngày. Thời gian 5 năm bên trong, Cố Viễn lĩnh hội luyện hóa Thái Âm Đoán Linh Tử Mâu ấn cùng Thái Âm Trảm Thần ấn, một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Ngũ Lôi Vành Đỉnh ấn, hắn tuy có lĩnh hội, nhưng còn cần tiến thêm một bước, bảo đảm không ngại. Cũng may, có ba tâm kim ấn tồn tại, này ấn đối với hắn mà nói, coi như không được cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi lần nữa lâm vào không lợi trong yên tĩnh. Đang truyền phong lôi châu ở trung đường, chậm rãi thu nạp rượu tâm cương lôi, Cố Viễn khoanh chân đứng ở phong lôi châu hạ, không ngừng lĩnh hội lôi văn mệnh triện. Lặng yên ở giữa, 2 tháng rưỡi thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Kim đan tu sĩ không nói hoàn toàn tích gốc, 1 năm nửa năm, ăn gió nằm sương, cũng bất quá bình thường. Bá. Đông nhiên ở giữa, Cố Viễn đột nhiên mở mắt, trong mắt dường như có như lôi đình đạo triện hiện hiện, nhưng rất nhanh biến mất. Không có bất kỳ cái gì kéo dài, hắn tay áo vung lên, ngũ hành lôi xa lập tức trôi nổi tại trước người. Vành. 5 loại nhan sắc khác nhau lôi cắt không ngừng lấp lóe, dường như động đến trong hạp cốc lôi lực, có rất nhỏ tiếng sấm tại hẻm núi quanh quẩn. Phanh. Cố Viễn há mồm phun một cái, kim sắc đan hỏa từ trong miệng thoát ra, đem trước người ngũ hành lôi xa toàn bộ bao lấy. Lôi cắt cũng không phải là rất cứng chi vật, tại đan hỏa lôi cuốn bên trong, rất nhanh hòa tan, hóa thành 5 loại nhan sắc không đồng nhất lôi dịch, chậm chậm lưu động. Chỉ có điều, 5 loại lôi dịch không hợp tính, giống như là 5 đầu tiểu dao, không hợp tính và chạm không nứt. Hô. Cố Viễn phun ra một ngụm trọc khí, trong đan điền, 3 tâm kim ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngũ lôi vành đỉnh ấn tất cả cảm ngộ như cốt cốt nước chảy trong lòng hắn chảy xuôi. Vành. Có thể ngũ hành tương khắc, đủ mọi màu sắc lôi quang không ngừng kích động, không ai nhường ai, tựa hồ cũng tại đấu sức. Một cái sơ sẩy, 5 đoàn lôi dịch đều muốn toàn bộ nổ tung, thất bại trong gang tấc. Nhưng ngũ hành tương khắc lại tương dung, tại Cố Viễn kiệt lực điều khiển phía dưới, 5 loại lôi dịch tìm được một tia phù hợp linh cơ, lôi quang biến dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Phanh. Cố Viễn gia tăng đan hỏa chuyển vận, pháp lực mãnh liệt mà lên, bắt đầu kiệt lực phun ra nuốt vào lôi dịch. 5 dịch hợp nhất, hóa thành một đoàn hỗn độn chi dịch, nhưng nương theo lấy đan hỏa thiêu đốt, cái này hỗn độn chi dịch lại bắt đầu hóa thành một sợi giống như hỗn độn màu xám khí thể. Tiên tiên lôi khí, luyện chế ngũ lôi vành đỉnh ấn mấu chốt. Cái này sợi lôi khí cực kỳ mỏng manh, dường như gió thổi qua liền phải tản, nhưng lại rất có linh tính, vừa mới sinh ra liền không dằn nổi hướng phía bầu trời bay đi, dường như mong muốn dung nhập thiên cung. Trở về, Cố Viễn nỗ lực nhiều như vậy một cái giá lớn, há có thể nhường chạy thoát. Tâm niệm vừa động, lập tức đem nó kéo về, không chỉ có như thế, nương theo lấy pháp lực phun trào, cái này sợi tiên tiên lôi khí bên trong hình như có vô số nhỏ vụn lôi văn chậm rãi hiện hiện. Cố Viễn thấy thế, trong lòng hơi vui, nhưng lại không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, đại lôi nguyên thiên đô kinh bắt đầu ở thể nội điên cuồng vận chuyển, kim tính pháp lực một mạch tuôn ra, tại Cố Viễn lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn kim sắc con dấu bộ dáng. Pháp ấn luyện chế cần 2 vật, một là đạo triện, 2 là pháp lực. Cái trước từ thiên địa ngoại vật đến, cái sau tự bên trong thân đến, trong ngoài hợp nhất mới có thể cấu kết thiên địa, phiêu động đạo tác. Ken. Nay 2 bước Cố Viễn đều đã hoàn thành, nương theo hắn tâm niệm vừa động, trong tay hắn kim tính pháp lực ngưng tụ kim ấn, đột nhiên bay lên, đánh tới không trùng tiên thiên lôi văn. Chỉ một thoáng, dường như có kim trùng băng lên, nguyên bản hư ảo kim ấn lập tức ngưng tụ thành hình, nhan sắc rút đi, hóa thành một cái vương bức màu xám phát ấn. Phát ấn phía dưới, thần bí phức tạp tiên thiên lôi văn dập tránh không nớt. Rầm rầm. Ngay tại Cố Viễn trong lòng vui mừng, coi là phát ấn đã thành thời điểm, hẻm núi chỗ sâu, đột nhiên có một đạo vô hình lôi quang, dường như bị phát ấn dẫn dắt, mãnh liệt mà tới, đột nhiên chui vào phát ấn bên trong. Cái này lôi quang rất có linh tính, pháp ấn bên trong lúc đầu đã sắp thành hình tiên thiên lôi văn, đột nhiên hơi động một chút, đột nhiên sinh ra một tia biến hóa, nhiều 2 sợi đạo triện. Sau đó pháp ấn hoàn toàn ngưng kết, trôi nổi tại Cố Viễn lòng bàn tay, không động đậy được nữa. Đây là Cố Viễn lập tức đứng dậy, hướng phía hẻm núi chỗ sâu nhìn lại. Có thể hẻm núi tĩnh mịch, ánh mắt vừa rơi vào trong đó, liền hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ, làm cho người khó mà nắm lấy. Tiểu tiên thiên lôi tinh. Cố Viễn nhớ lại vừa mới kia sợi lôi quang, trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Đại lôi nguyên tiên đô kinh bên trong, có đối với cái này vật miêu tả. Tứ giai lôi mỏ bên trong, hoặc là tứ giai yêu vương sau khi chết chi địa, lôi dịch đầy tràn, sẽ sinh ra một chút tiểu tiên tiên lôi tinh. Vật này dung nhập lôi thuật pháp ấn bên trong, đạo triện tự sinh, có thể chống rông thăng chức pháp ấn uy năng, chính là cực kỳ huyền diệu chi vật. Nhưng là, cái này lôi cốc không hơn 100 trượng, linh khí chỉ là bình thường tam giai linh khí, không giống như là có tứ giai lôi mỏ dáng vẻ. Chẳng lẽ, cái này hẻm núi chỗ sâu, có tứ giai yêu vương vẫn lạc ở giữa? Cố Viễn nhíu mày không thôi. Mấu chốt nhất là, cái này tiểu tiên tiên lôi tinh, sao đến sẽ tự chủ bay ra, dung nhập chính mình ngũ lôi vành đỉnh ấn bên trong. Ngũ lôi vành đỉnh ấn mặc dù huyền diệu, nhưng lại cũng không cưỡng ép thu nạp tiên thiên lôi tinh chi năng a. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn nhịn không được đưa tay, vuốt nhẹ lòng bàn tay. Tiểu tiên thiên lôi tinh, tự hành mà ném, nói không chừng, hẻm núi chỗ sâu, có dị biến sinh ra, có thể sẽ có cơ duyên. Vừa lúc, lại cách một thời gian, thạch dịch có thể lần nữa sử dụng. Muốn làm liền làm, Cố Viễn pháp lực tuôn ra, tại quanh thân thiết lập bình chướng, sau đó lấy thần niệm ngăn cách bản thân, sau đó lần nữa lấy ra thạch bình, nhỏ vào trong 2 mắt. Vâng. Chỉ một thoáng, thiên địa treo ngược, tinh hà lưu chuyển, toàn bộ thế giới lần nữa biến thành tối tăm mở mịt đường cong. Hẻm núi biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vô số đường cong lấp lóe, mà tại tối tăm mở mịt thế giới cuối cùng, một đạo mơ hồ điểm sáng có chút lấp lóe. Đây là Cố Viễn lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ quái cơ duyên điểm sáng. Khi thì màu trắng, khi thì màu xanh, khi thì ngân sắc, thậm chí còn có kim quang nhàn nhạt tràn ra. Bất quá mọi thứ đều cực kỳ hư ảo, mơ hồ không rõ, dường như lúc nào cũng có thể chôn bụi. Đây là Cố Viễn nhịn không được kinh ngạc, ý niệm rơi vào trên đó, mong muốn tìm kiếm một chút tin tức. Vừa ý niệm chuyển đến, chỉ có một mảnh hỗn độn mơ hồ, không có chút nào bất kỳ manh mối. Cái này lôi gốc, đến cùng ra sao lai lịch? Lâu dò xét không có kết quả, thạch dịch hiệu dụng chậm rãi biến mất, Cố Viễn trước mắt lần nữa khôi phục bình thường, có thể hắn nghi ngờ trong lòng, lại tầng tầng lớp lớp. Bên ngoài trăm trượng, là tại lôi gốc chỗ sâu nhất nửa ngày về sau, Cố Viễn thoáng khôi phục tỉnh táo, suy đoán một phen khoảng cách, phát hiện cơ duyên kia điểm sáng, chính là tại hẻm núi chỗ sâu nhất. Nơi đó, Diệu Tâm Cương lôi đủ để hủy diệt tất cả có linh chi vật, bất kỳ còn sống suy nghĩ đều không thể sống sót, chỉ có tử vật tồn tại. Cố Viễn suy tính, tối thiểu nhất muốn kim đan hậu kỳ, phương mới có thể xâm nhập lôi cốc chỗ sâu nhất. Mà thôi, tạm thời tóm lại là chuyện tốt khổ tư không có kết quả, rơi vào đường cùng, Cố Viễn chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào trước người Ngũ Lôi Vành đỉnh ấn bên trên. Ngũ Lôi Vành đỉnh ấn, nhiều một tiên nói không rõ, không nói rõ biến hóa. Đạo triện biến càng thêm huyền diệu, linh quang đại thịnh, càng có thể khai thông thiên địa lực lượng. Hoàng hốt ở giữa, có một tia khí tức hủy diệt ở trong đó tràn ngập. Ý niệm đụng vào trên đó, cái kia đạo triện dường như sống lại, mơ hồ biến thành mấy cái chữ nhỏ. Ngũ Lôi phạt thiên ấn. Chương 261, bảo hộ thành tụ, cuối cùng nhập bí cảnh. Chương 261, bảo hộ thành tụ, cuối cùng nhập bí cảnh. Ngũ Lôi phạt thiên ấn. Cố Viễn ý niệm lưu chuyển, nhẹ nhàng nuốt ve pháp ấn phía dưới đạo triện, ánh mắt tĩnh mịch. Ấn tiên tự sinh, đây là tứ giai trở lên pháp ấn mới có chỗ huyền diệu. Cái này tiểu tiên thiên lôi tinh, vậy mà mạnh mẽ để bạt Ngũ Lôi Vành đỉnh ấn đạo triện phân cấp. Ngũ Lôi phạt thiên, cái này căn bản cũng không phải là đại lôi nguyên thiên đô kinh bên trên ghi lại Ngũ Lôi Vành đỉnh ấn, phẩm chất thậm chí mơ hồ siêu việt kinh văn bản thân. Cố Viễn có thể cảm giác được, này ấn uy năng bị cảnh giới của mình trói buộc, nếu không có thể sẽ cao hơn một bậc. Hắn có lòng thí nghiệm một phen này ấn uy lực, có thể trong hạp gốc cương lôi quá đáng, không cẩn thận có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, tác động đến tự thân. Cố Viễn suy tư một lát, chung quy là nhịn được. Ông ngong. Mà lúc này, theo Ngũ Lôi phạt thiên ấn luyện chế thành công, đám tuyển phong lôi châu cũng sẽ quanh mình Diệu Tâm Cương lôi thu nạp không sai biệt lắm. Sau đó phong lôi châu lần nữa tiến lên, hướng phía hẻm núi chỗ sâu bay đi. 50 trượng. Nơi đây đã xâm nhập hẻm núi 50 trượng, Diệu Tâm Cương lôi mặc dù vô tướng vô hình, có thể Cố Viễn vẫn như cũ cảm nhận được đáng sợ run rẩy cảm giác. Đây là đối hồn phách áp chế lực, nhất là làm cho người kinh hãi. Không chỉ có như thế, đám tuyển phong lôi châu bên trong linh quang cũng cơ hồ tới cực hạn, không thể lại dung nạp càng nhiều. Nó thật mau ăn đã no đầy đủ. 50 trượng, quả thật là kim đan sơ kỳ cực hạn. Cố Viễn nhìn xem hẻm núi chỗ sâu, mơ hồ không chừng bách đá cùng bên trong mênh mông Diệu Tâm Cương lôi, trong lòng khẽ nhúc đích. Nếu là bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ đến tận đây, nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập 50 trượng, có thể Cố Viễn tu hành thái âm đoán linh tử mâu ấn về sau, hồn phách chi lực tăng nhiều, hắn cảm giác nên có thể thâm nhập hơn nữa mấy trượng. Bất quá, nhiều kia mấy trượng, cũng không có cơ duyên, Cố Viễn cũng liền cũng không cưỡng ép xâm nhập. Khoảng cách đang tuyển phong lôi châu thu nạp sau cùng Diệu Tâm Cương lôi, còn có chút ít thời gian, Cố Viễn suy tư một lát, lần nữa tìm một chỗ đá xanh, ngồi xếp bằng. Hắn tay áo vung lên, vạn rít gạo linh nghiêm ấn, đồng bền mà ra. Này ấn chính là cổ ấn, bên trên có kim hống hình dạng, có thể phát thiên hạ vạn âm, là hiếm thấy âm đạo phát ấn, lại là tứ giai phát ấn, uy năng quá lớn. Này ấn tu hành phương thức chính là lắng nghe vạn linh thanh âm lĩnh hội âm đạo huyền diệu, khắc dấu đạo văn. Cố Viễn đột phá kim đan về sau, bằng vào ba tâm kim ấn, đem này ấn đạo triện một lần nữa khắc dấu, thăng làm tam giai. Bất quá này ấn phẩm cấp rất cao, còn có tăng lên không gian. Thế gian pháp ấn đông đảo, cũng không phải là tất cả pháp ấn, một khi luyện chế về sau, liền hoàn toàn cố hóa, thăng không thể thăng. Thật nếu nói lời nói, pháp ấn ở giữa cũng có phẩm cấp phân chia, nói chung, phân chia chính là từ tam giai pháp ấn bắt đầu. Đạo triện số lượng càng nhiều, dẫn ra thiên địa chi địa liền càng phát ra mênh mông. Bất quá, đạo triện huyền diệu thần dị, cũng không phải là một thành không chừng, cũng khó có một cái cụ thể tiêu chuẩn cân nhắc. Nhưng Cố Viễn đoán chừng, nếu như có thể lắng nghe Diệu Tâm Cương lôi thanh âm mà thần hồn không nát, có lẽ có thể đem âm nói lại thoáng linh hội một chút, tăng phúc một chút uy lực. Ngược lại nhàn rỗi vô sự, Cố Viễn nhắm mắt, thần hồn kinh động, bắt đầu chủ động tiếp xúc Diệu Tâm Cương lôi. Nửa tháng thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba tháng kỳ hạ tới. Cát Vân thượng nhân bóp tính toán thời gian, đúng giờ chuẩn chút xuất hiện tại vách đá, cười tủm tỉm đối với hẻm núi hô, Đông Hoa đạo hữu, ba tháng kỳ hạn đã tới, như muốn tiếp tục lưu lại nơi đây, không ngại đi lên cùng ta thương nghị một phen, linh thạch chất bảo, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đa tạ đạo hữu ý tốt, Cố Mỗ đã luyện bảo hoàn tất. Trong hạp cốc, có chút yên lặng một lát, lập tức một đạo lôi quang bắn thẳng đến mà đến, hóa thành Cố Viễn bộ dáng. Cố Viễn thể nội pháp lực cũng không biến hóa, có thể cả người khí thế lại tản ra một cỗ bá đạo dương cương chi ý, hai mắt sáng ngời có thần, mang theo một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chúc mừng đạo hữu, đạo hạnh lại tăng. Ta cái này lôi cốc đã thỏa mãn. Thấy thế, Cát Vân thượng nhân mỉm cười, thần sắc có chút tự đắc. Đạo hữu cái này lôi cốc, xác thực không tầm thường, làm cho người thấy chi nạn quyền Cố Viễn con ngươi chớp lên, nhịn không được thở dài. Kia tiểu tiên tiên lôi tình, tự hành tìm tới, cũng không phải là hắn âm thầm cướp đoạt. Việc này vẫn là cũng không cần cáo chi, miễn cho bình sinh khó khăn chắc trở. Đạo hữu hài lòng liền tốt, lần sau nếu là còn có một chút chi vật, còn có thể tiếp tục đến ta cái này lôi cốc làm khách. Cát Vân thượng nhân cũng không tại biết được lôi cốc sự tình, vớt râu cười một tiếng, rất là vui vẻ. Nhất định nhiều hơn cái giày. Cố Viễn đưa tay chắc tay. Thời suy tư về sau, hắn lại lấy ra một cái lệnh kiếm, tặng cho Cát Vân thượng nhân, nói cảm tạ bạn cho mượn bảo địa. Ngày sau, nếu đang có chuyện, có thể này lệnh kiếm đến Tử Dương Phong tìm ta, định vì đạo hữu bài ưu giải nạn. Dễ nói, dễ nói. Các Vân thượng nhân cũng không hiểu biết Cố Viễn trong lời nói hàm nghĩa, chẳng qua là khi hắn khách khí, ngay lúc này cười ha hả tiếp nhận lợi kiếm. Cố Viễn trong lòng than nhẹ, nhưng cũng không tốt đem lôi cốc bên trong bí ẩn cáo chi. Ngay lúc này hai người hàn huyên vài câu, sau đó Cố Viễn dựng lên đột quang, rời đi nơi đây. Hắc thủy đảo. Đảo này vẫn như cũng là một mảnh độc trướng quần quận, hôi thối ngút trời bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là, ở trên đảo nhiều hơn rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này đều đỉnh đầu tị độc bảo châu, trong độc trướng thận trọng tìm tòi. Hắc thủy đảo địa hình đặc biệt, độc trướng tràn ngập, có thể bên trong nhưng cũng có ngoại giới khó gặp chân quý chi vật. Đảo này bị Cố Viễn đánh hạ về sau, liền thuộc làm vũ khí đấu điện tất cả, vì khai thác trong đó bảo vật, tham dự thương đạo mở, mang ngũ ban bố nhiệm vụ, triệu tập rất nhiều đệ tử lên đảo, lúc này mới có chút cảnh tượng trước mắt. Sư Minh, ngươi mau nhìn, nơi đó tốt thịnh linh quang, giống như có bảo vật sắp xuất thế. Đúng lúc này, hắc thủy đảo vòng trong, một cái trên mặt hắc che đậy, chỉ lộ ra một đôi mắt thanh niên, đột nhiên ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu. Chỉ thấy hòn đảo chỗ sâu, một cỗ thật lớn linh quang, bừng bừng mà lên, lộ ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, cùng toàn bộ hòn đảo độc trướng đầy trời cảnh tượng không hợp nhau. Cách thật xa, thanh niên cũng cảm giác mình hồn phách rung động, có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tam giai bảo vật. Thanh niên bên cạnh thần, một cái tuổi hơi lớn một chút trúc cơ tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ chi tình. Đi, đi xem một chút. Nếu là có thể đem bảo vật này đạt được, bất luận là hiến cho thượng nhân vẫn là, đều là một cọc cơ duyên. Hai người nhìn nhau, lập tức toàn lực vận khởi tị độc bảo châu, hướng phía hắc thủy đảo chỗ sâu tiến lên. Keng. Nhưng lại tại hai người sắp tới gần hòn đảo chỗ sâu thời điểm, một thanh kim sắc cự kiếm hư ảnh, đột nhiên huyền không mà lên, tản ra ung tùm không sai uy thế, lăng không nhìn chằm chằm hai người. Cự kiếm bên trong, pháp lực màu vàng nóng, không ngừng lưu chuyển, lộ ra một tia không thể phá vỡ ý vị. Tam giai kiếm cấm. Vật này sớm đã bị bẩn dưỡng. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ. Hô hô. Đúng lúc này, hai người bên cạnh thần độc trướng, thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình cưỡng ép tách ra, sau đó một cái cao lớn tuấn lãng đạo nhân, từ sau lưng cất bước đi tới. Đạo nhân tốc độ cực nhanh, bất quá trong một chớp mắt, liền vượt qua hai người, biến mất tại hắc thủy đảo chỗ sâu. Độc trướng phía trước kim sắc kiếm ảnh, cũng giây lát vừa bay, rơi vào đạo nhân trong tay áo. Kim đan thượng nhân. Hai người nhìn xem đạo nhân bóng lưng, tranh thủ thời gian bái phục, không dám nhiều lời. Đạo nhân này, dĩ nhiên chính là Cố Viễn. 5 năm trước đó, hắc thủy đảo tam thần bảo hộ, chưa thành thục, chỉ có thể chờ đợi. Bây giờ 5 năm đã qua, thời cơ vừa vặn. Cố Viễn độn quang cực nhanh, cũng không lâu lắm, sẽ xuyên qua trùng điệp độc trướng, đi tới một chỗ độc đầm. Kia là một phương mấy ngàn trượng màu đen độc đầm, bên trong vô số nước bẩn xương độc tràn ngập, một từng chiếc màu đen độc mục, tựa như răng nanh đồng dạng, chỉ lên trời sinh trưởng, tản ra một cô gây mùi khí tức. Lộc cộc lộc cộc. Đầm nước thỉnh thoảng còn bốc lên bọt khí, phát ra quái dị tiếng vang, bọt khí nổ tung thời điểm, từng đoàn màu đen khói độc càng là dâng trào mà lên. Đồng dạng trúc cơ tu sĩ người này khói, lập tức tứ chi bủn rủn, pháp lực vận chuyển không tốt. Nhưng Cố Viễn kim tính pháp lực có chút tuôn ra, bên cạnh thân liền hiện một cỗ pháp lực màu vàng nóng bình chướng, ngăn cách độc vụ trường khí, như giẫm trên đất bằng. Như thế áp địa, lại có một gốc tam sắc dây leo, leo lên tại độc một phía trên, toát ra từng tia linh quang. Cái này tam sắc dây leo, cực kỳ thần dị, chúng sinh tránh không kịp độc dược độc trướng, đụng vào trên đó, lập tức biến hóa thành tia khói xanh, xoay quanh mà lên. Bên trong chúng độc tố dường như bị tịnh hóa đồng dạng. Một cỗ dù là kim đan đều không thể phát hiện bí ẩn sinh cơ, bị hấp thu, hóa thành kỳ dị chất dinh dưỡng, tràn vào dây leo phía trên một cái hồ lô màu trắng bên trong. Hồ lô toàn thân tuyết trắng, da nước bùn mà không nhiễm. Nhưng ở hồ lô miệng phía trên, còn có một đạo yêu ớt thanh quang lấp lóe. Hình như có ngây ngô chi ý còn kém một tia. Cố Viễn nhìn xem cái tia đạo thanh quang, có chút nỉ non. Bất quá cả tòa bảo hồ đã linh quang đại thịnh, một cỗ sinh cơ bừng bừng lan tràn ra, để cho người ta thần hồn nhẹ nhàng. Bảo hồ thành thủ, ngay tại hôm nay. Cố Viễn lăng không quanh trần, lặng lặng đợi 3 canh giờ. Phanh! Đột nhiên, một đạo màu trắng linh quang phóng lên tận trời, quanh mình tràn ngập không nghỉ độc trướng đều không thể che giấu, một cỗ sinh cơ bừng bừng, không ngừng kích động. Tam giai bảo vật xuất thế thời điểm, đã kèm theo linh quang chấn động. Nếu là không người áp chế, sớm bố trí che lấp thủ đoạn, phương viên hơn 10 dặm đều có thể thấy rõ ràng. Cũng may, Cố Viễn sớm có bố trí, phương viên không biết bao nhiêu dặm, cũng đều là Thanh Phong Đạo viện phạm vi thế lực, còn không có cái nào không có mắt dám đến tìm hắn gây phiền phức. Phúc. Cố Viễn pháp lực ngưng tụ, hóa thành một chương bàn tay lớn màu vàng nóng, xa xa mà lên, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Tam Thần Bảo Hồ từ dây leo phía trên giật xuống. Tam Thần Bảo Hồ bị giật xuống về sau, tất cả dây leo lập tức giống mất trình độ cây gỗ khô đồng dạng, toàn bộ khô cạn rơi xuống. Tam Thần Bảo Hồ cũng tại pháp lực đại thủ bên trong, không ngừng giãy giụa. Bất quá Tam Thần Bảo Hồ dù sao không phải chân chính có linh trí chi vật, dãy rùa bất quá là bản năng rung động mà thôi. Sau một lát, liền khôi phục bình tĩnh, tại pháp lực đại thủ bên trong đứng im bất động. Thấy thế, Cố Viễn mới dùng hai tay đem bảo hồ bắt lấy. 3. Mở ra hồ lô miệng, một vùng không màu linh thủy tại trong hồ lô dập dờn. Vẹn vẹn ngửi một ngụm, liền để Cố Viễn thần hồn có lâng lâng cảm giác. Ung ung. Không do dự, Cố Viễn trực tiếp giơ lên bảo hồ, uống lên. Bất quá mới uống nửa hồ lô, hắn liền không được dừng lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa linh thủy. Đúng lúc gặp mặt trời rơi về phía tây, trăng sáng dâng lên, từng sợi màu bạc thái âm lực bị dẫn dắt, giống như thất luyện, rơi vào Cố Viễn trong nghe hoàng cung. Cố Viễn nghe hoàng cung cùng mi tâm rung động, không biết qua bao lâu, một đạo cái bóng hư ảo đống nhiên bay ra. Nhìn bộ dáng, chính là Cố Viễn. Hiu. Cố Viễn thần hồn xuất thể, trôi nổi tại nhục thân phía trên, đối với nhục thân trong ngực Tam Thần Bảo Hộ, nhẹ nhàng khẽ hấp. Chỉ một thoáng, còn lại nửa hồ lô linh thủy hóa thành một đạo hư ảo lưu quang, bị Cố Viễn thần hồn hút vào trong bụng. Rầm rầm. Trên bầu trời thái âm lực tựa như cũng bị tác động, như là thác nước thất luyện, liên tục không ngừng đổ vào đến Cố Viễn trong thần hồn. Bất quá nháy mắt công phu, Cố Viễn thần hồn liền cực tốc lớn mạnh, từ hư ảo không chịu nổi cái bóng mơ hồ, thoáng nhiều một tia thực thể cảm giác. Không biết qua bao lâu, loại biến hóa này mới chậm rãi biến mất. Cố Viễn thần hồn trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó thi nhiên rơi xuống, cùng lục thân chủ điệp. Bá. Cố Viễn đột nhiên mở mắt, hư không sinh bạch, như có tia chớp màu bạc từ hắn trong mắt sẽ qua. Mơ hồ ở giữa, dường như còn có thể nghe được trong thức hải của hắn có giao long gầm thét thanh âm vang lên. Riêng lấy thần hồn mà nói, ta nên đã đạt tới kim đan trung kỳ, thần niệm trình độ cũng cùng kim đan trung kỳ không kém bao nhiêu, thậm chí đối với căn cơ yếu kém một chút kim đan trung kỳ mà nói, còn thắng qua một chút cảm thụ được chính mình sung mãn tới cơ hồ tràn ra ý niệm. Cố Viễn khẽ miệng nhịn không được lộ ra ý mừng. Mọi việc hoàn tất, là thời điểm đi lấy đi cái kia đạo cơ duyên. Cố Viễn đứng dậy, nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác chính mình mạnh đáng sợ. Cái này tất nhiên có hắn thần hồn tiến nhanh mà đưa tới ảo giác, nhưng cũng có hắn những ngày qua đến, thủ đoạn tăng nhiều lực lượng. Có thể nói, lần này tiến về Xích Tiêu bí cảnh, hắn mới là một cái chân chính hợp cách kim đan tu sĩ. Cũng chính là có cố này lực lượng, hắn mới dám một người độc thân tiến về. Cái kia đạo cơ duyên, can hệ trọng đại, hắn tạm thời còn không muốn khiến người khác biết. Suy nghĩ qua đi, Cố Viễn không do dự, thu hồi bảo hộ, chuẩn bị sử dụng sau này, sau đó vận khởi đột quang, thẳng vào trời cao, không thấy bóng dáng. Nam Sơn vực, Xích Mai Sơn. Núi này một mảnh xích hồng, bởi vậy gọi tên là Xích Mai Sơn. Bất quá núi này chi linh mạch đã sớm bị phá hủy, bởi vậy chỉ là một tòa núi hoang, in ai lui tới. Lao ra, chính là chỗ này, đem Tiêu Ngọc Thược lấy pháp lực đánh ra, liền sẽ tiếp dẫn bí cảnh. Cố Viễn trong tay áo, một cái thật nhỏ như con nhặng màu đỏ tiểu trùng, chậm rãi bay ra, rơi vào Cố Viễn đầu vai, miệng nói tiếng người. Cái này màu đỏ tiểu trùng, chính là một loại tên là dung huyết xích trùng yêu dị loại, thật nhỏ như con nhặng, có thể ngăn cách thần niệm dò xét, một khi chui vào thân thể máu thịt, trong khoảnh khắc liền có thể đem người, yêu thể xác bên trong huyết dịch toàn bộ hút sạch sẽ. Bây giờ chính là phệ tâm trùng mới thể xác. Cố Viễn có lòng bồi dưỡng vệ tâm trùng, có thể thời gian cấp bách, khó mà đem nó nuôi to lớn yêu cảnh giới. Mà hắn lại không muốn đợi thêm 20 năm, dứt khoát chỉ có thể lấy đạo viện chi lực, tìm một cái dị trùng, nhường sống nhờ, duy trì tu vi không ngã, miễn cưỡng làm cái giúp đỡ. Ầm ầm. Cố Viễn nghe vậy, lấy ra ngọc thược, đánh ra pháp lực, chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, hư không bên trong hiện hiện một đạo hỏa hồng sắc môn hộ. Trong cánh cửa, mơ hồ có thể thấy được một thế giới lạ lẫm. Cố Viễn thần niệm hơi quét, sau đó thả người nhảy lên, bay vào hỏa hồng sắc trong cánh cửa. Môn hộ khép kín, Cố Viễn thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, chính là phía trước cung điện kia. Mà Xích Tiêu bí cảnh bên trong, tại phệ tâm trùng dẫn đường phía dưới, bất quá một lát, Cố Viễn liền đi tới một tòa cung điện màu bạc bên trong. Đại điện bên trong có 72 căn kỳ dị ngọc trụ, lấy huyền diệu quỹ tích sắp xếp, ngọc trụ phía trên, hoa dâm lấp loé, lộ ra một cỗ chu thiên chi ý lúc này, thời cơ vừa vặn. Tại 72 căn ngọc trụ trung ương, dẫn động hư không chi lực, kích phát một cái điêu khắc thần bí hoa văn kỳ dị lệnh bài. Lệnh bài rung động, từng đạo ngân huy lấp loé không ngớt, động đến một chỗ tối tăm không gian. Một đạo trong suốt khe hở, chậm rãi trong đại điện hiện hiện. Theo thời gian trôi qua, khe hở càng lúc càng lớn, bên trong cảnh tượng cũng càng ngày càng mênh mông, mơ hồ có thể gặp tới một tòa nguy nga trùng điệp linh sơn. Đi thôi. Cố Viễn nổ ngụm trọc khí, cất bước đi vào trong đó. Chương 262, Thạch Giao, Hắc Hạt. Chương 262, Thạch Giao, Hắc Hạt. Tốt linh khí nồng nặc. Bước ra một bước, lại là một phương thế giới mới, linh khí nồng nặc đập vào mặt, nhường Cố Viễn nhịn không được tán thưởng. Nơi đây bí cảnh, so với hắn Tử Dương Phong, càng lớn một bậc. Tốt nguy nga linh phong. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa mấy ngàn trượng linh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một đầu màu xanh tương long, một đường bay lượn, trực trùng bất tiêu, nguy nga vô cùng. Linh phong bên trong, thú giống thanh âm, bên hai không dứt. Không biết bao nhiêu năm tháng không người xuất hiện ở đây bí cảnh, nơi này đã trở thành yêu thú thiên đường. Lao ra, theo đầu này đường mòn, liền có thể nhìn thấy bạch ngọc tiểu tháp, tị kiếp long phủ chính là tiểu nhân từ trong đó đạt được. Phệ tâm trùng ghé vào Cố Viễn đầu vai, nhỏ giọng nói. Cố Viễn có chút gật đầu, nhưng lại cũng không theo phệ tâm trùng chỉ điểm, bước vào đường mòn, mà là thần thức dò ra, xem xét tứ phương. Hắn bây giờ thần thức có thể so với kim đan trung kỳ, cực kỳ mênh mông, phương viên vài dặm đều tại trong khống chế. Vâng, có chút xem xét về sau, Cố Viễn tâm niệm vừa động, trực tiếp vận khởi đột quang, hóa thành một đạo sáng chói lôi đỉnh, đột nhiên hướng phía đỉnh núi bay đi. Nếu là trúc cơ tu sĩ ở đây, tất nhiên phải cẩn thận, có thể hắn là cao quý kim đan, vẫn còn có chút phấn khích. Hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này, nhìn xem này linh phong đến cùng che giấu như thế nào bí mật. Vâng, mới đầu tất cả thuận lợi, Cố Viễn đột quang mau lẹ vô cùng, bất quá trong một chớp mắt, liền vượt qua giữa sườn núi, đi vào linh phong trên nửa phong. Linh phong bên trong, một chút manh cầm yêu thú thấy thế, nhao nhao gáy gọi không ngớt, hướng phía Cố Viễn đánh tới. Bí cảnh là một chỗ độc lập tiểu thiên địa, giàu có linh khí, có nhật nguyệt giao thế, có thể cuối cùng không phải chân chính đại thế giới. Nói chung, tại bí cảnh bên trong đàn sinh yêu thú, linh trí đều cực kỳ thấp xuống, khó mà khai trí. Nếu là tại Nam Sơn vực bên trong, nhìn thấy Cố Viễn đột quang, những cái kia tiểu yêu đã sớm chạy trốn không thấy hình bóng, run lẩy bẩy. Có thể bí cảnh bên trong tiểu yêu lại cực kỳ hung hãn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng phía Cố Viễn đánh tới. Bất quá, dù là Cố Viễn không có cố ý luyện chế qua phi hành pháp ấn, có thể chỉ dựa vào kim đan tu sĩ đột bằng, cũng không phải những này tiểu yêu có khả năng tất cùng. hắn giống như một đạo tia chớp màu xanh lam, phá toái hư không, thẳng tắp hướng phía đỉnh núi bay đi. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy đỉnh núi phía trên có một tôn bạch ngọc tiểu tháp treo ngược mà lên, một cỗ huyền diệu đạo vận không ngừng lưu chuyển. Keng. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong đột nhiên có một đạo tấm vong lớn màu vàng nóng hư ảnh chống rông hiện hiện. Cái này tấm vong lớn màu vàng kim phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn cấm chế, nhìn thấy người hoa mắt, một cỗ cực mạnh cấm bay chi ý đột nhiên hiện hiện, che khuất thiên cung. Cố Viễn cảm giác trong thiên địa đột nhiên nhiều vô số gông xiềng, trong lúc nhất thời, hắn tựa như gánh vác đại sơn, đột quang khó có tiến thêm, không thể không ngừng lại. Cấm bay pháp trận, tam giai thượng phẩm. Pháp trận uy lực tuyệt luân, có thể Cố Viễn nhưng trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tam giai thượng phẩm pháp trận tuy mạnh, có thể giam lại kim đan hậu kỳ, có thể cuối cùng chỉ là tam giai, cũng không phải là tứ giai. Nếu là tứ giai pháp trận, hắn hôm nay sợ là muốn không công mà lui. Ông ngoong. Mà lúc này, không trung tấm vong lớn màu vàng kim hư ảnh, đột nhiên nắm chặt, dường như mong muốn đem Cố Viễn bao ở trong đó. Cố Viễn thấy thế, có chút trầm ngâm, cũng không động dùng thủ đoạn gì, mà là hạ xuống đột quang, ở trên ngọn núi nửa phong đá xanh đường mòn bên trên rơi xuống. Đột quang vừa rơi xuống, kia tấm vong lớn màu vàng kim lập tức biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Cái này pháp trận, chỉ vì cấm bay, ngăn lại tu sĩ thẳng vào đỉnh núi, chỉ cần không phải phi độn mà đến, pháp trận tự nhiên biến mất. Hẳn là thật là một chỗ thí luyện chi địa. Cố Viễn ngẩng đầu, nhìn xem xoay quanh mà lên đá xanh đường mòn cùng hai bên kéo dài không dứt che trời của mục, nhíu mày. Theo tiểu nhân thấy, 89 phần 10. Lão gia theo cái này đá xanh đường mòn đi lên, tất nhiên có thể tao ngộ một đầu cường hành yêu thú, đấu bại yêu thú kia, nên liền có thể tiến vào ngọc tháp, đạt được bảo vật. Trước vài tòa ngọc tháp, tiểu nhân đều là dạng này trải qua tới. Phệ Tâm trùng rung động cánh, nhỏ giọng nói rằng: "Cũng được, vậy thì thử một chút cái này hộ sơn yêu thú thủ đoạn." Cố Viễn hơi suy tư, vẫn là quyết định theo đá xanh đường mòn lên núi, theo cái này bí cảnh chi chủ thí luyện đi xuống. Tam giai thượng phẩm cấm bay pháp trận, kim đan hậu kỳ cũng khó mà chống lại, lấy cảnh giới của hắn, còn có lực chưa đến. Mấu chốt nhất là, đã cái này bí cảnh chi chủ bố trí thủ đoạn, không cho tu sĩ tùy tiện tiến vào ngọc tháp, sợ là còn có thủ đoạn khác. Vẫn là trước theo tâm ý của đối phương, nhìn kỹ hắn nói. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn không do dự nữa, chậm rãi cất bước, theo đá xanh đường mòn, hướng phía đỉnh núi đi đến. Bất quá dù là không phải phi hành, Cố Viễn tốc độ cũng là cực nhanh, không lâu lắm, đỉnh núi ngọc tháp lại lần nữa xa xa có thể thấy được. Trong lúc đó, chợt có một chút mắt không mở tiểu yêu tới tập kích, nhưng không cần Cố Viễn ra tay, liền bị Phệ Tâm trùng hút khô huyết dịch, hóa thành tro khô. Mà theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, hai bên cổ mục càng phát ra cao lớn rậm rạp, có thể quanh mình lại đột nhiên an tĩnh lại. Không có một tia thú giống côn trùng kêu vang, mọi thứ đều yên tĩnh ý mắng. Cố Viễn trong lòng dâng lên cảnh giác, trong tay áo như ý định chân diệp vận sức chờ phát động, thần niệm giống như là thủy triều, quét sạch tứ phương, quan sát đến tất cả dị tượng. Có thể dưới vách núi, tất cả yên tĩnh, chỉ có nơi xa tòa kia treo ngược bạch ngọc tiểu tháp, lóe ra đạo vận, không ngừng lưu chuyển. Ừm. Nhưng liền cái này tại lúc này, Cố Viễn bỗng nhiên phát hiện, dưới chân linh phòng bỗng nhiên bắt đầu rung động. Sau đó lắc lư đột nhiên tăng lên. Đất rung núi chuyển, vô số núi đá lắc lư. Lấy hắn kim đan thân thể, đều đứng không vững. Phải ngay tại Cố Viễn kinh ngạc thời điểm, một đầu to lớn thạch đuôi bỗng nhiên từ bên cạnh quét ngang mà đến. Thạch đuôi cực đại vô ngần, khí lực cuồn cuộn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem toàn bộ sinh linh toàn bộ đè chết. Thấy thế, Cố Viễn tay áo vung lên, một cái lớn chừng bàn tay kim diệp đột nhiên bay ra, đón gió mà lớn dần, trong một chớp mắt liền biến thành cao mấy chục trượng, tựa như một đạo nguy nga kim sắc tường thành, ngăn khuất phía trước. Oanh! To lớn lực trùng kích, làm cho người màng nhĩ phát run, như có sơn phong chạm vào nhau, khói bụi nổi lên bốn phía. Kia thạch đuôi một kích, đâu chỉ trăm vạn cân lực đạo, có thể như ý định chân diệp tựa như định hải thần châm, tùy ý quật, lại không nhúc nhích tí nào. Giống. Tiếng giống chấn thiên, dường như nổi giận, cả tòa linh phong đều rung động ầm ầm, sau đó một cái quái vật khổng lồ, nhấc lên vô số núi đá, đột nhiên từ bách núi chỗ sâu chui ra. To lớn cái bóng, che khuất bầu trời, đem Cố Viễn thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó. Sừng hiệu, mặt ngựa, thân rắn, một cái gần như trăm trượng quái vật khổng lồ, đột nhiên từ bạch ngọc tiểu tháp sâu trong lòng đất chui ra, giơ lên thân thể, quan sát Cố Viễn. Giao long. Thủ hộ bạch ngọc tiểu tháp, rõ ràng là một cái giao long. Bất quá cái này giao long, toàn thân từ nham thạch đúc thành, lân phiến sáng trắng, hai con ngươi đỏ hoàng, rõ ràng là một cái thạch giao. Không giống với giang hà biển hồ bên trong huyết nhục giao long, thạch giao chính là trong núi tinh linh biến thành, nhục thân cường hãn trình độ so với bình thường giao long chỉ có hơn chứ không kém, duy nhất thiếu hụt chính là linh trí không cao, thuật pháp thần thông hơi kém một bậc. Nhưng vẫn như cũng là hoàn toàn xứng đáng đại yêu. Giờ phút này, cái này thạch giao xoay quanh mà lên, nửa người thẳng vào trời cao, đỏ hai con mắt màu vàng nhìn chằm chằm Cố Viễn, mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đại yêu sơ kỳ, gần như trung kỳ chi cảnh. Cố Viễn thần niệm phun trào, tra ra thạch giao cảnh giới, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đại yêu sơ kỳ, còn có lực đánh một trận. Bá. Ngay tại Cố Viễn thần niệm phun trào ở giữa, kia thạch giao đỏ hai con mắt màu vàng bên trong, đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, hướng hắn đánh tới. Cái này thần quang bản thân cũng không sát phạt chi lực, có thể Cố Viễn quanh thân tiên địa trọng lực lại đột nhiên gia tăng. Không khí xung quanh tựa hồ cũng biến thành tường đồng vết sắt, nước tắc không loạn. Tất cả đột quang tựa hồ cũng bị áp chế, Cố Viễn cảm giác chính mình giống như là bị vô hình gông xiềng trói buộc lại, không thể động đậy. Oanh. Mà cùng lúc đó, thạch giao đột nhiên há miệng, trong cổ họng vô số màu xám trắng linh quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đạo ngọn lửa màu xám trắng, hướng phía Cố Viễn đánh tới. Thạch Giao mặc dù thần thông phép thuật so với bình thường giao long hơi kém một bậc, vừa vặn là đá núi linh mạch bên trong đạn sinh tinh linh, cũng không phải là không có chút nào thủ đoạn. Cái này ngọn lửa màu xám trắng chính là Thạch Giao thiên nhiên nắm giữ thạch trung hỏa, uy năng có thể so với tam giai trung phẩm linh hỏa, kim đan tu sĩ bị dính vào cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Soạn. Nhưng lại tại thạch trung hỏa sắp bị bỏng đến Cố Viễn thời điểm, hắn toàn bộ thân hình đột nhiên hóa thành một bãi nước chảy, biến mất tại nguyên chỗ. Vâng. Ngọn lửa màu xám trắng quét sạch sơn lâm, không biết thiêu hủy nhiều ít che trời của mục, nhưng lại bùa hụt. Chanh. Thạch Giao hơi sững sờ, tựa hồ có chút khó có thể lý giải được, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Bóng người kia trong tay áo, một cái kim sắc kiếm hoàn, lấy thế sét đánh lôi đỉnh, đột nhiên mà rơi, chém về phía Thạch Giao đầu lâu. Kiếm hoàn ở trong hư không, chỉ là dây lát nhất chuyển, một chia làm hai, 2/3, 3/15. 15 nói kim sắc kiếm quang, cùng nhau rào sát, mang theo khó nói lên lời sắc bén. Thạch Giao thân làm dị chủng, từ vô số nham thạch tinh hoa đúc thành mà thành, thế nhưng khó địch nổi thượng phẩm kiếm hoàn sắc bén, đầu lâu to lớn lộc cộc một tiếng, trực tiếp rơi xuống tại đất. Phanh. Có thể Thạch Giao đầu lâu rơi xuống đất, nhưng lại cũng không tử vong, to lớn thạch đuôi thuận thế co lại, đột nhiên hướng phía Cố Viễn đập tới. Keng. Có thể Cố Viễn tâm niệm vừa động, như ý định chân diệp liền phá không mà đến, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, ngăn ở trước người hắn. Thạch Giao cái đuôi lớn khí lực đáng sợ, có thể như ý định chân diệp nhất thiện phòng nhục thân công kích, nhìn như đơn bạc kim diệp, lại giống như một tòa núi cao, không núc ních tí nào. Chạm. Sau đó Cố Viễn pháp lực khuấy động, kiếm hoàn dây lắc quay lại, 15 đạo kiếm quang đột nhiên tăng gọn, giống như kình thiên chi kiếm, liên tục rào sát, trực tiếp đem Thạch Giao to lớn phần đuôi xoắn thành một miệng. Đầu đuôi đều đoạn, đổi thành bình thường sinh linh, sớm đã thân tử đạo tiêu. Có thể Thạch Giao rơi xuống đầu lâu, chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, liền có vô cùng thổ linh chi khí từ vách núi chỗ sâu tuôn ra, nó đầu lâu vừa bay, vậy mà lần nữa trở lại thân thể, tựa như chưa từng có rơi xuống qua đồng dạng. Không chỉ có như thế, hóa thành bột mịn giao đuôi, tại đầy trời trong bụi mù, vậy mà lần nữa ngưng tụ. Giống. Giao thân phục hồi như cũ, Thạch Giao nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà trực tiếp không quan tâm, giơ lên to lớn đầu lâu, đột nhiên hướng phía Cố Viễn cắn xé mà đến. Chạm. Cố Viễn bằng vào như ý định chân diệp cùng thượng đẳng kiếm hoàn, một công một thủ, không chỉ có nhẹ nhõm đón lấy Thạch Giao mấy lần công kích, còn mấy lần đem nó đầu lâu xoắn nát. Có thể vách núi ở giữa, vô số thổ linh tinh khí phun trào, Thạch Giao tựa như bất tử chi thân, bất kỳ đáng sợ thương thế đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà Cố Viễn thể nội pháp lực cũng đang không ngừng trôi qua. Tốt một cái dây núi tinh linh. Thấy thế, Cố Viễn lập tức lắc đầu cảm khái không thôi. Thạch Giao dị chủng trời sinh, chỉ cần thân thể còn tại trên vách núi, liền có vô cùng thổ linh chi khí làm hậu thuẫn, giống như liên thông biển cả dòng sông, vĩnh viễn không khô cạn. Có thể chỉ dựa vào như vậy liền muốn nhường hắn nhận thua, còn chưa đủ. Không thể chạm ngươi, vậy thì gây mất ngươi linh mạch. Cố Viễn con ngươi lóe lên, kim diệp lập tức lơ lửng mà lên, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, giống như lấp kín kình thiên lớn tượng, ngăn khuất trước người hắn. Sau đó trong cơ thể hắn kim tính pháp lực khuấy động không thôi, tràn vào vạn rít gào linh âm ấn bên trong. Này ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, sáng chói linh chiếu sáng rượu tứ phương. Đúng. Cố Viễn khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, có thể dưới chân linh phòng lại khẽ run lên. Đúng. Cố Viễn không có đình chỉ, lần nữa khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Thạch Giao đột nhiên run lên, tựa hồ có chút đứng không vững, linh phong phía trên vô số nham thạch bay cùng nhau đứt gãy. Khắc liên tiếp hai đạo quát nhẹ, dường như chỉ là thăm dò. Cố Viễn nhắm mắt trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên mở mắt, dường như nắm được trong cõi u minh một sợi linh cơ, hét lớn một tiếng. A. Cái này thanh âm cực lớn, giống như là dưới chân linh phong sống lại, tự hành phát ra gầm thét đồng dạng. Tiếng gào chấn động, quần quần mà lên. Cả tòa núi sườn núi có hơi hơi tĩnh, sau đó một cỗ to lớn rung động chi lực quét sạch bát phương. Ầm ầm. Giang lưu đoạn, hành vân át, ương nhạn tề lạc, núi đá đều băng. Đây chính là vạn rít gạo linh âm ấn tu luyện đến đại thành năng lực, Cố Viễn lúc này mặc dù chưa đến đại thành, có thể lắng nghe rượu tâm cương lôi về sau, này ấn uy năng lại lần nữa tăng phúc một mảng lớn. Cả tòa linh phong ầm ầm chấn động, vô số núi đá băng liệt như bay mưa. Vô số đá vụn nương theo lấy thanh âm chấn động trên đỉnh núi, càng là đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Thạch Giao vẫn giấu kín tại nham thạch chỗ sâu phần bụng, lộ ra chân thân. Vách núi chỗ sâu linh mạch dường như cũng rung động ầm ầm, vô số linh khí chấn động không ngớt, tinh khí tán loạn, rốt cuộc khó mà hướng chạy Thạch Giao thể nội. Âm đạo chi uy chấn động thương khung hoàn vũ, uốn đoạn giang hà linh mạch cũng không phải là nói đùa. Không chỉ có như thế, cái này trong tiếng huyết gió hình như có vô hình kinh lôi đem Thạch Giao thân thể định tại nguyên chỗ. Mất thổ linh tinh khí, thân thể bị định, Thạch Giao lập tức như cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Chanh. Cố Viễn thôi động kiếm hoàn, ra sức xoắn một phát, trực tiếp đem Thạch Giao đầu lâu rảo là nát bấy. Thạch Giao bất tử chi thân tất cả đều là ỷ lại dưới thân linh mạch thổ linh tinh khí, lần này thổ linh tinh khí bị đánh tan, Thạch Giao lập tức xảy ra y mắng kêu rên, sau đó toàn bộ thân hình giống như mất đi lượng nước cây gỗ khô, trực tiếp hóa thành một đoàn bột phấn, tiêu tán tại trong vách núi. Cố Viễn lúc này vạn khiếu linh âm còn không cách nào hoàn toàn chấn vỡ linh mạch, băng liệt một tòa mấy ngàn trượng lồng lộng núi cao, bất quá trong chốc lát linh khí lại lần nữa phục hồi như cũ, thổ linh tinh khí chạy cuồn cuộn. Có thể Thạch Giao thân thể đứt gãy, linh quang đã tán, rốt cuộc bất lực thu nạp linh khí, mà theo Thạch Giao tiêu tán, một cái lóe ra ngân quang vật lặng yên rơi xuống. A. Cố Viễn pháp lực một quyển, đem vật kia cuốn vào bên cạnh thân. Nhìn chăm chú một cái, hóa ra là một cái lóe ra ngân quang lệnh bài, trên lệnh bài có khắc hoa, chim, cá, sâu chi hành, sông núi cỏ cây chi văn, rất là thần dị. nhưng lệnh bài cũng chỉ có nửa viên, một vệt ánh sáng trượt như gương lỗ hổng đem nó tách ra. Ngay tại Cố Viễn kinh ngạc ở giữa, hắn bị ánh mặt trời chiếu rơi vào vách đá bên trên cái bóng, đột nhiên bắt đầu bặm mẻo. Sau đó một tia ô quang từ cái bóng bên trong hiện hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đột nhiên đâm về mi tâm của hắn. Một cái này, đội vàng không kịp chuẩn bị, quỷ dị tới cực điểm, lấy Cố Viễn kim đang trùng kỳ thần thức, vậy mà cũng không có sớm mảy may phát hiện dị dạng. Soạn. Cố Viễn tâm niệm vừa động, Bích Du Độn Thiên ấn lập tức phát động, cả người trong nháy mắt, Nazi ngàn trượng. Có thể ô quang kia, như bóng với hình, vậy mà đi theo Cố Viễn đồng bộ Nazi, tựa như thật là cái bóng của hắn sống lại, tập kích chính mình. Mà cái này ô quang, mang theo làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, Cố Viễn cảm giác mi tâm nhói nhói, hồn phách rẽ run. Đây là nhằm vào thần hồn tập kích. Mấu chốt là một kích này quá mức quỷ quyệt máu lệ, Cố Viễn Bích Du Độn Thiên ấn né tránh không kịp, liền đã không giành lại tránh. Vừa nghĩ đến đây, hắn song đồng đống nhiên biến sắc, một vệt màu bạc quang huy, nương theo lấy mênh mông một lực, đột nhiên từ trong mắt của hắn bắn ra. Tựa như một thanh màu bạc lợi kiếm, tự hư vô chỗ mà đến, đột nhiên nên đón tiếp lấy. Thái âm chạm thần ấn. Ken. Ý mắng giao kích đâm thành, chỉ có hồn phách mới có thể nghe được, đâm người mà nhĩ, chấn nhân hồn linh phát run. Cố Viễn cảm giác mi tâm kịch liệt đau nhức, thất khiếu bên trong, mơ hồ có máu tươi chảy ra. Một cỗ mênh mông hồn lực sóng xung kích, quét sạch tứ phương. Nếu là có trúc cơ tu sĩ ở đây, chỉ lần này dư ba, cũng đủ để quét chết một mảng lớn. Nhưng cũng may, Cố Viễn thần hồn chi lực tăng nhiều, dốc hết hồn lực một kích, ngăn cản đạo ô quang này. Mà ô quang kia cũng hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một cái toàn thân đen nhánh, đuôi câu cao cao dơ lên, hai con ngươi tinh mịch, giống như là một đoàn mực nước ngưng tụ mà thành hắc hạt. Chương 263, Long Nguyên Kim Đan Pháp. Chương 263, Long Nguyên Kim Đan Pháp. Còn có một cái đại yêu. Nhìn trước mắt hắc hạt, Cố Viễn nhịn không được chau mày. Cái này hắc hạt tướng mạo quái dị, giống như là một đoàn màu đen mực nước ngưng tụ mà thành, đen nhánh vô cùng, thậm chí có thể tan vào người cái bóng bên trong, lấy hắn kim đan trùng kỳ lực lượng thần thức, cũng không từng phát hiện. Nếu không phải hắn tu hành Thái Âm Trảm Thần Ấn, vừa mới nói không chừng muốn nuốt hận tại chỗ. Bất quá, Thái Âm Trảm Thần Ấn chính là nhất kích tất sát chi ấn, một khi sử xuất, tự thân hồn lực sẽ có một cái cực lớn suy yếu kỳ, liền thần thức dò ra đều khó mà làm được. Cũng may Cố Viễn luyện hóa Tam Thần Bảo Hồ bên trong linh thủy, thần hồn chi lực tăng nhiều, giờ phút này mặc dù thất khiếu chảy máu, thần hồn suy yếu, nhưng còn chưa không mất đi sức chiến đấu. Mà trước mắt hắc hạt cũng không tốt đẹp gì. Thái Âm Trảm Thần Ấn ẩn chứa kim đan trung kỳ thần hồn chi lực, uy lực quá lớn, hắc hạt trên người đen như mực ô quang, mờ đi rất nhiều, giống như là phai màu đồng dạng, lộ ra từng tia hào quang màu bạc. Ô quang ảm đạm, hắc hạt khí tức cũng theo đó suy sụp. Kia cố quỷ quyệt không thể gặp ẩn nấp cảm giác cũng biến mất rất nhiều. Nếu như nói trước đó, hắc hạt hoàn toàn ẩn nấp tại Cố Viễn trong thần thức, giờ phút này đã không cách nào hoàn toàn ẩn giấu hành tung. Lý, nhưng bị thương về sau, hắc hạt ngược lại biến càng thêm nóng nảy cùng khát máu, phần bụng cao cao dơ lên, đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to. Thanh âm này cũng không tại trong thai người vang lên, ngược lại rung khắp tâm linh, như là sắc bén mũi nhọn, đâm về Cố Viễn thần hồn. Ầm ầm. Có thể Cố Viễn chỉ là tay áo bung lên, một cái bóng ánh sáng long lanh viên châu liền bỗng nhiên bay ra. Viên châu bên trong, lục đạo vô ảnh vô hình lôi quang, lấp lóe không ngớt, một cỗ thường nhân khó gặp to lớn thanh âm, oanh minh chợt trợ. Phanh. Hắc hạt phát ra sắc nhọn tiếng gào, chưa tập đến Cố Viễn liền bị mênh mông lôi âm trực tiếp chấn vỡ. Hắc hạt tiếng gào tất nhiên cường hãn, nhưng cùng Diệu Tâm Cương lôi so sánh, còn chưa đủ nhìn. Không chỉ có như thế, phong lôi châu dây lát lóe lên, chỉ là trong một chớp mắt, liền đập trúng hắc hạt đầu. Phong lôi châu cũng không phải là kiếm hoàn, không có sắc bén đến cực điểm kiếm khí, nên ở hắc hạt giáp sát phía trên, chỉ là phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, có thể hắc hạt lại như bị sét đánh, toàn bộ thân hình rung động không thôi, thật lâu không thể động đậy. Trên người ô quang, từng tầng biến mất ảm đạm, bất quá trong một chớp mắt, liền biến thành nửa màu bạc bình thường bỏ cạp. Chanh. Sau đó Cố Viễn kiếm quang xoắn một phát, trực tiếp đem nó chém làm vài khúc. Ken. Hắc hạt vừa chết, một đạo ngân quang lập tức rơi xuống phía dưới. Cố Viễn pháp lực quét sạch, đem nó hút tới, phát hiện chính là thạch dao rơi xuống ngọc bài mặt khác nửa biên. Lao ra huy vũ, hai cái đại yêu cũng không làm gì được lao ra, nơi đây bảo vật nên quy lão ra tất cả. Phệ tâm trùng một mực tại Cố Viễn bả vai quan chiến, có thể hai cái đại yêu khí tức quá mức hung hãn, nó một mực tại run lẩy bẩy. Giờ phút này thấy Cố Viễn đại thắng, tranh thủ thời gian đập lên mông ngựa. Bất quá là hai cái không có linh trí yêu thú mà thôi, Cố Viễn khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cái này hai cái đại yêu linh trí nông cạn, cũng không có bảo vật gì hộ thân, đấu pháp chỉ dựa vào bản năng. Nhưng thiên phú thuật pháp đều là cực kỳ cường hãn, một cái bất tử chi thân, một cái ẩn nấp chi năng vô song, nếu không phải mình vừa lúc có thủ đoạn khắc chế, ai sống ai chết, còn tại lưỡng nan ở giữa. Cái này hắc hạt không biết là cái gì dị chủng, cũng là rất có vài phần quỷ quyệt. Cố Viễn nhìn xem hắc hạt đứt gãy thi thể, trong lòng hơi động một chút, đem nó cất kỹ, sau đó cầm lấy hai khối ngọc bài, quan sát lên. Hai khối ngọc bài cộng đồng nhân thân, thoáng chốc sáng lên linh quang, một cỗ hấp lực đột nhiên truyền ra. 3. Cố Viễn thấy thế, lập tức buông tay, hai khối ngọc bài lập tức hợp hai làm một, một cỗ to lớn linh quang, trực trùng mất tiêu. Bạch Ngọc tiểu tháp trên đỉnh cấm bay pháp trận sáng lên một vệt kim quang, sau đó chậm rãi tiêu tán. Không chỉ có như thế, Bạch Ngọc tiểu tháp bên ngoài một tầng không thể gặp trong suốt màng mỏng, lấp lóe chỉ chốc lát, sau đó cũng chậm rãi rút đi, tựa như chưa hề xuất hiện qua như thế. Trong lúc nhất thời, cả tòa đỉnh núi lại không bất kỳ cấm chế gì cùng thủ hộ thủ đoạn, chỉ có một tòa Bạch Ngọc tiểu tháp treo ngược tại không, lóe ra yếu ớt đạo vận. Cố Viễn thấy thế, cũng không lập tức tiến vào tiểu tháp, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục pháp lực cùng thần hồn chi lực. Không biết qua bao lâu, thẳng đến trăng lên ngọn liễu, thái âm lực chảy nhỏ giọt rơi xuống, Cố Viễn mới đình chỉ thổ nạp, đứng dậy. Đi thôi. Bất quá coi như thế, Cố Viễn cũng chưa lập tức tiến vào tiểu tháp, mà là đưa tay bắn ra, trực tiếp đem phệ tâm trùng bắn ra ngoài. Lao ra. Phệ tâm trùng lập tức kêu to lên, rất là kinh hoàng. Cố Viễn ý tứ này rất rõ ràng, là muốn nó làm dò đường binh. Thế nhưng là nó mới yêu cảnh giới. Những cái kia tại Cố Viễn trong mắt, huy trưởng liền có thể giải quyết phiền toái, đối với nó mà nói, đều là nguy cơ sinh tử. Vội cái gì, xảy ra chuyện, lao ra ta lập tức liền đến. Cố Viễn trách móc một câu, thúc giục nói. Ra việc nhỏ, ngươi lập tức liền đến, nếu là có đại sự xảy ra, sợ là lập tức không thấy tăm hơi. Phệ tâm trùng trong lòng mắng to, nhưng lại không dám vi phạm Cố Viễn ý chỉ có thể hoảng du du hướng phía tiểu tháp bên trong bay đi. Cố Viễn mơ hồ cảm thấy phệ tâm trùng ý nghĩ, có thể vẫn không để ý tới, chỉ là thần thức bám vào tại phệ tâm trùng trên thân, theo nó cùng một chỗ tiến tháp. Không thể tìm được hắn không cẩn thận. Tâm phòng bị người không thể không. Tòa này bí cảnh chi chủ thân phận, không thể nào biết được, bố trí xuống cái này thí luyện, cũng không biết là thật vì lưu lại truyền thừa, vẫn là có trô mưu đồ. Tóm lại mà nói, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Tòa này ngọc tháp chất liệu, cực kỳ đặc thù, toàn thân không có khe hở, nhìn qua cùng Thành Phong đạo viện chuyển công điện nhất luôn cấm tâm lưu ly tháp chất liệu có chút tương tự. Phệ tâm trùng khẽ rửa gần tháp này, trong tháp liền soi sáng ra một đạo thanh quang, chiếu vào phệ tâm trùng trên thân. Phệ tâm trùng cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ như thế tình hình, không chút nào hoảng, thản nhiên nhận cái này vừa chiếu, sau đó thân hình bỗng nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã là tại Bạch Ngọc tháp chúng. Không biết phải chăng là cấm chế toàn bộ tiêu trừ nguyên nhân, Cố Viễn bám vào phệ tâm trùng trên người thần thức, cũng không tiêu tán. Thần thức bám vào, đây là kim đan tu sĩ kèm theo năng lực. Chỉ vì kia một sợi bất hủ kim tính, nhường pháp lực cùng tân niệm đều có thể tạm thời tồn tại ở thế gian, sẽ không giống trúc cơ tu sĩ như thế, một khi ly thể mà ra, không cần một lát, liền sẽ tan theo gió. Bất quá thần niệm bám vào ngoại vật, thời gian cùng khoảng cách đều có rất lớn hạn chế, chỉ có thể làm một thủ đoạn nhỏ. Mà thần niệm bám vào tại phệ tâm trùng trên thân, tương đương Cố Viễn ánh mắt sinh trưởng ở phệ tâm trùng trên thân, hết thảy xung quanh đều ở cảm giác của hắn bên trong. Bạch Ngọc tiểu tháp bên trong, diện tích cũng không rộng rộng. Vào cấp 3 trượng, tả hữu rộng bất quá 10 trượng, toàn thân từ màu trắng ngọc thạch đúc thành. Tả hữu tứ phương có to lớn cây đèn, lóe ra hỏa diễm, quanh năm không tắt. Toàn bộ cấu tạo nhìn qua rất có một phen mộ thất phong cách. Mà tại ngọc tháp phía trước nhất, có một bạch ngọc bồ đoàn bên trên vương, có một bộ lóe ra vàng rực hài cốt, duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Tại hài cốt đầu gối trước, có một cái kim sắc tròn đan, lấp lóe linh quang, tròn đan phía trên, dường như khắc họa vô số chữ nhỏ, lít nhá lít nhít, nhìn người hoa mắt. Không chỉ có như thế, cái này kim sắc tròn đan dường như còn cấu kết ngọc tháp dưới linh phòng, một cỗ tinh thuần linh khí bị không ngừng rút ra, từ hư không mà đến, chạy vào kim sắc tròn đan bên trong. Phệ tâm trùng thò đầu ra nhìn, thận trọng đem ngọc tháp nội bộ toàn bộ tra xét một lần, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị dạng. Sau đó lại phun ra một đạo huyết sắc mũi tên nhỏ, nhẹ nhàng đập nện tại hải cốt phía trên. Hải cốt có chút rung động, nhưng lại không phản ứng chút nào. Cái kia kim sắc tròn đan dường như có cảm ứng, có thể cũng không linh trí, cũng không có làm ra động tác khác. Lao ra, dường như chỉ có cái này một cái kim hoàn. Hẳn không có nguy hiểm. Phệ tâm trùng lại chờ đợi chỉ chốc lát, vận dụng tiên phú thần thông, xác nhận không có chút nào hồn linh khí tức tồn tại về sau, lúc này mới nhỏ giọng đối Cố Viễn nói rằng: "Bá." Phệ tâm trùng vừa dứt lời, Cố Viễn đỉnh đầu phong lôi châu, thân vòng như ý kim diệp, tay cầm ngũ lôi phạt thiên ấn, tay áo dấu kiếm hoàn, tiến vào ngọc tháp bên trong. Cố Viễn không biết rõ, cái này kim hoàn đến cùng cái gọi là vật gì, có thể thạch dịch biểu hiện cơ duyên, chính là vật này. Có đạm kim quang trạch, có thể trên phạm vi lớn tác động vận mệnh tuyến tồn tại. Tu sĩ quý tranh, lo trước lo sau liền mất nguyệt khí, Cố Viễn lòng bàn tay pháp lực tràn ngập, không do dự, trực tiếp đưa tay hướng phía kim hoàn chụp tới. Bá. Có thể kia kim hoàn tốc độ càng nhanh, tại cảm giác được Cố Viễn khí tức về sau, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, đột nhiên chui vào Cố Viễn mi tâm. Cố Viễn rất nhiều thủ đoạn cũng không kịp ngăn cản. Hắn cả người nhất thời như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, không nhúc nhích được. Lao ra. Phệ tâm trùng tranh thủ thời gian kinh hoàng kêu lên. Nó cùng Cố Viễn có vinh cùng đỉnh có nhục cùng đục, Cố Viễn nếu là bỏ mình tiêu nói, nó cũng tất nhiên đột tử. Ngay lúc này không dằn nổi kêu lên. Có thể Cố Viễn như pho tượng đồng dạng đứng im bất động, hai mắt nhắm nghiền, dường như lâm vào ngủ say. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong ngự long mà đạp biển, cưới rồng mà phi thăng long nguyên người, thiên địa linh cơ chi nguyên chí tôn chi biến hóa, nạp tại thân người, vạn vật chi thủy, theo niệm mà động vô số sáng chói chữ vàng, tại Cố Viễn trong lòng nổ tung, từng đạo kỳ diệu đạo vận, điên cuồng lưu chuyển, tựa như hồng trung đại lữ, lại tựa như ngàn người tụ kinh, không nói rõ. Được cũng không tả rõ được khí cơ lưu chuyển biến hóa, như vô tận nước suối, tại Cố Viễn trong tim chạy cuộn cuộn, cuối cùng hóa thành vài cái chữ to, Long Nguyên Kim Đan Pháp. Mấy chữ này, như lợi kiếm đồng dạng, thật sâu cắm rễ ở Cố Viễn trong tim, nhường hắn thấy chi nặng quên. Lao ra, lao ra. Mà đúng lúc này, thanh âm yếu ớt từ phía trên bên cạnh truyền đến, nhường hắn tâm thần khẽ nhúc đích, từ trạng thái huyền diệu thối lui. Cố Viễn mở mắt ra, phát hiện phệ tâm trùng đang không ngừng vỗ cánh, vội vã cuốn cuồng nhìn mình chằm chằm. Lao ra, ngươi không sao chứ? Phệ tâm trùng thấy Cố Viễn mở mắt ra, lập tức thở dài một hơi, ân cần hỏi han. Vô sự Cố Viễn tâm thần xâm nhập thể nội, phát hiện tất cả như thường, lập tức khẽ lắc đầu. Vậy là tốt rồi, đã qua 14 ngày, bí cảnh đều muốn đóng lại, tiểu nhân thật là sợ lao ra ngươi vẫn chưa tỉnh lại. 14 ngày. Cố Viễn hơi kinh ngạc, hắn coi là chỉ mới qua một cái mắt, không nghĩ tới vậy mà đã 14 ngày. Bấm ngón tay tính toán sau, lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bấm ngón tay tính ngày, cũng là kim đan bản năng chi thuật, đây là đối thiên cơ tối tăm đem khống, tới cảnh giới nhất định, tự nhiên nắm giữ. Lao ra, thời gian không còn sớm, nếu không sớm đi trở về à, tại đạo viện bên trong lại kiểm kê thu hoạch. Phệ Tâm Trùng đề nghị. Nó không biết rõ viên kia kim hoàn cho Cố Viễn mang đến cái gì, có thể tỷ lệ lớn không có quan hệ gì với nó, cho nên không ngại sớm đi trở lại đạo viện tiêu sái, miễn cho bị vây ở nơi đây 20 năm, so như ngồi tù. Dù sao nó thọ nguyên, xa xa không cách nào cùng Cố Viễn so sánh. Không đổi. Trước để sau hay nói. Có thể Cố Viễn lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bồ đoàn bên trên hài cốt, ánh mắt tĩnh mịch, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hắn tạm thời cũng không cách nào xác định, cái này hài cốt chủ nhân đến cùng là ai. Có thể viên kia kim hoàn, lại đúng là hắn trước đây tại Trung Sơn Quốc đạt được ngân giao thiên thư nửa bộ sau, kim long bảy sách. Kim hoàn bên trong, ghi chép một đạo tuyệt diệu chi cực pháp quyết. Long nguyên kim đan pháp. Phương pháp này có thể nhường tu sĩ chi kim đan, hóa thành long nguyên kim đan, tại kim đan sơ kỳ, liền nắm giữ hóa thân dị tượng năng lực, có thể biến hóa thành long. Đây cũng không phải là đồng dạng ý nghĩa huyết đục long thân, mà là một loại đạo vận cụ tượng, chỗ huyền diệu, khó mà ngôn ngữ, đem đối với tu hành có to lớn tăng thêm. Bất quá, mong muốn tu hành phương pháp này, cần đánh nát kim đan, trọng độ thiên kiếp. Đánh nát kim đan, trọng độ thiên kiếp cái này thật đơn giản tám chữ, lại đủ để cho thế gian vô số kim đan tu sĩ chùn bước, hai cô run run. Không ai so Cố Viễn hiểu hơn, cái thiên kiếp này chi gian nan. Bất quá một khi thành công, thu hoạch cũng sẽ là to lớn. Hóa thân dị tượng, biến hóa thành long không nói đến, còn có thể lại được một sợi bất hủ kim tính. Một sợi bất hủ kim tính liền có thể đúc thành một cái bất hủ kim ấn, chính là tu sĩ cực kỳ trọng yếu thủ đoạn. Kim ấn năng lực so với bình thường pháp ấn, uy năng lớn hơn rất nhiều, như là thần thông, huyền diệu phi phàm. Bất quá bất kỳ một cái nào kim đan tu sĩ, đời này cũng vẹn vẹn đến một sợi, bởi vậy pháp ấn lựa chọn cũng là quan trọng nhất. Cố Viễn đến nay cũng không từng định ra chính mình bản mệnh kim ấn, cũng là bởi vì không có quyết định. Bất quá kim ấn chi lựa chọn chỉ trong một ý nghĩ, cho nên Cố Viễn cũng không nóng nảy. Nếu là thật sự tao ngộ cường địch mà không thể địch, tạm thời đem kim tính bám vào trên đó, hóa thành bất hủ kim ấn cũng được. Long nguyên kim đan, long nguyên kim đan. Cố Viễn lặp đi lặp lại nhấm nuốt mấy chữ này, trong lòng do dự không chừng. Phương pháp này tất nhiên huyền diệu, nhưng đánh nát kim đan, trọng độ thiên kiếp, nhưng cũng mạo hiểm và phần, có chút sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu. Mấu chốt nhất là, cái này vảy rồng kim thư, coi là thật hoàn chỉnh. Chỉ có long nguyên kim đan phương pháp, đạo thai về sau, lại nên như thế nào? Chẳng lẽ muốn lại một lần nữa đẩy trời tìm pháp, lại luyện này công? Việc này sợ là quá mức gian nan. Cố Viễn chỉ là thoáng suy tư, cũng cảm giác có vô số nan quan tại phía trước chờ đợi mình. Tiền đồ chưa biết ta. Thế nhưng là long nguyên kim đan phương pháp, chưa từng nghe thấy, quả thực có huyền dị chỗ, làm cho người khó mà dứt bỏ. Suy tư một lát, Cố Viễn đông nhiên lắc đầu cười một tiếng, coi là thật lấy cùng nhau. Đây là có thể tác động vận mệnh tuyến chỗ cơ duyên, há có thể không tu? Trung dung phương pháp, con đường lại dài, lại há có thể hơn được chân chính diệu pháp? Không tu phương pháp này, vận mệnh chưa từng cải biến, tu phương pháp này, mệnh cách tiến thêm một bước. Chính mình lại còn tại cân nhắc lợi hại. Bất quá là lại độ một lần thiên kiếp mà thôi. Cái này bí cảnh chi chủ, sợ là sớm có đoán trước, cho nên mới sẽ lưu lại một cái tị kiếp long phủ. Có này long phủ, tại tăng thêm chính mình những năm này tu hành thủ đoạn, chẳng lẽ lại còn có thể không độ được thiên kiếp? Chương 264, lại độ thiên kiếp, trùng nhập kim đan. Chương 264, lại độ thiên kiếp, trùng nhập kim đan. Lệ. Nguy nga hùng vĩ linh phong bên trong, một đầu dương cánh trường rộng 5 trượng màu đen mãnh cầm xoay quanh bầu trời, sắc bén hai con ngươi quan sát tầng tầng sơn lâm, dường như ngay tại chọn lựa chính mình hôm nay đồ ăn. Nó chính là yêu cảnh cường hành yêu vật, là cái này liên miên núi rừng bên trong chúa tể một phương, cho lấy cho đoạn. Giống. Nhưng vào lúc này, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, lông tóc bóng loáng sâu ách bạch con ngươi hổ đông nhiên từ trong núi rừng nhảy lên một cái, kinh khủng yêu khí quần quận mà lên, hình thành to lớn màu đen mây sát, làm người chấn động cả hồn phách. Lệ, cái kia màu đen đứng yêu sinh lòng cảnh giác, mong muốn dương cánh mà chạy, nhưng lại đã không còn kịp rồi. To lớn hổ chảo dường như có thể xé rách thương khung, trực tiếp đem ưng yêu đầu lâu đập nát, sau đó hổ yêu ngậm lên ưng yêu thi thể, vỗ cánh mà bay, hướng phía đỉnh núi bay đi. Trên đỉnh núi không có vật gì, chỉ có một tòa bạch ngọc tiểu tháp treo ngược với thiên, tháp thượng đạo vận không ngừng lưu chuyển, lộ ra một cỗ không hiểu khí tức. Mà tại bạch ngọc tiểu tháp phía dưới có một phương đá xanh, trên tảng đá một đạo nhân ngay tại ngồi xếp bằng. Đạo nhân sắc mặt tiểu thụy, hình như tiểu thụy nguyên bản thiếp thân đạo bảo, giờ phút này lớn hai vòng, theo gió mà động, nhìn qua gầy yếu vô cùng, tóc đen khô cạn, làn da ảm đạm, khí tức cả người suy sụp đến cực điểm. Hắn khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, tựa như pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, nếu không phải lồng ngực còn có yêu đất chập trùng, cả người giống như là chết đi đồng dạng. Lao ra, tiểu nhân đánh một đầu ưng yêu, cái này cho nhóm lửa đi ra, cho lão ra hưởng dụng. Sau lưng mọc lên hai cánh đại hổ, vung xuống ưng yêu thi thể, miệng nói tiếng người, đối với đạo nhân cung kính nói. Đạo nhân nghe vậy, hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt có yêu đất kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi có lòng? Đạo nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn, dường như hồi lâu đều chưa từng mở miệng. Năng lực lao ra đi theo làm tùy tùng, là tiểu nhân phúc khí. Sau lưng mọc lên hai cánh đại hổ tranh thủ thời gian đáp. Mặc dù đạo nhân giờ phút này cực kỳ suy yếu, tựa như gió thổi qua liền ngã, có thể nó cũng không dám có chút bất tính. Cái này dưới tảng đá chính là hai đầu đại yêu mai cốt chi địa. Vâng anh, đại hổ gào thét một tiếng, vô số yêu khí huyễn hóa thành kiếm, bất quá trong một chớp mắt, liền đem ưng yêu thi thể quản lý sạch sẽ, cắt chém thành khối, sau đó há mồm phun một cái, ngọn lửa màu đen liền xoay quanh mà lên, bao lấy ưng yêu thi thể. Cũng không lâu lắm, liền có nhàn nhạt mùi thịt truyền đến. Đạo nhân thấy thế, ánh mắt tĩnh mịch, cũng không nhiều lời, chỉ là đem tâm thần chìm vào thể nội. Đạo nhân dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Từ khi ngày ấy quyết định tu hành Long Nguyên Kim Đan pháp về sau, đến nay đã 18 năm. Đánh nát kim đan, trọng độ thiên kiếp, nói đến đơn giản, nhưng chân chính bắt tay vào làm, lại có muôn vàn khó khăn. Thiên kiếp tạm thời không nói, đánh nát kim đan một bước này mới thật sự là quan trọng nhất. Bình thường kim đan tu sĩ, kim đan vỡ vụn, trong một chớp mắt liền phải pháp lực tan tán, một thân tu vi trôi theo nước chảy, biến thành phàm nhân. Đây là tu sĩ một thân căn cơ ngưng tụ, là dung luyện đạo cơ mà thành kim tính chi vật, một khi tổn hại, tuyệt không có thể sửa chữa. Toái đăng này, chính là chết thời điểm. Đừng nói trọng độ thiên kiếp, có thể bảo chứng bất tử, cũng đã là đầy trời đại hạnh. Cho nên, làm sao có thể toái đan trùng tu, đây mới là hàng đầu phương pháp. Cố Viễn cái này 18 năm qua, khổ tu không ngừng, chính là vì lĩnh hội phương pháp này. Mà nát đan bước đầu tiên, chính là tăng công. Cố Viễn nhất định phải đem đại lôi nguyên thiên đô kinh pháp môn tán đi, đem một thân pháp lực hóa thành long nguyên kim sắc khả năng cam đoan tại kim đan vỡ vụn thời điểm, tồn giữ lại căn cơ bất diệt, có thể lại độ thiên kiếp. Đây là tự hủy tu vi một bước, vì thế Cố Viễn bỏ ra giá cả to lớn, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, hình như tiểu tụy, tựa như phế nhân. Cũng may, 18 năm khổ tu, cuối cùng là phải nên đón ánh dạng đông. Cố Viễn ý niệm chìm vào đan điền, chỉ thấy thì ra lóe ra từng kia lôi quang kim tính pháp lực, đã hoàn toàn tan đi, tất cả pháp lực toàn bộ hòa tan, hóa thành một vòng kim sắc trong suốt hư ảnh, tựa như vỏ trứng đồng dạng, đem trung ương kim đan bao lấy. Đây chính là Long Nguyên kim sắc. Chỉ có này sắc, khả năng bảo vệ kim đan vỡ vụn về sau căn cơ bất diệt. Lao ra, mời dùng. Đúng lúc này, sau lưng mọc lên hai cánh đại hổ, lộ ra nhân cách hóa định nọ nụ cười, dùng yêu lực bưng lấy một khối mang theo cháy đen đứng thịt, đưa cho Cố Viễn. Cố Viễn nghe vậy, lần nữa mở ra hai con ngươi, nhận lấy đứng thịt. 18 năm qua, hắn tán công tu luyện kim nguyên long sắc, không dám thổ nạp, cũng liền mất ăn gió nằm xương chi năng, cần uống ăn thịt, duy trì sinh cơ. Mặc dù không có cái gì gia vị, có thể đất này yêu đứng thịt, kèm theo linh quang, ngon vô cùng, Cố Viễn như cũng ăn say xương ngon lành. Không chỉ có như thế, hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra mấy ấm sớm mấy năm cất giữ linh cửu, dơ bầu mà uống, phối hợp tương thịt, chỉ cảm thấy mồm miệng nước miếng, rất là mỹ rượu. Thoải mái. Cơm nước non nê, Cố Viễn nhịn không được thở dài một tiếng. Lão gia hài lòng liền tốt. Đại hổ tranh thủ thời gian đáp. Sau đó, ngươi rời đi nơi đây, cách càng xa càng tốt, miễn cho đả thương ngươi. Cố Viễn giơ lên đạo bảo, lau đi khỏe miệng, sau đó túi đầu đối phệ tâm trùng nói rằng. 18 năm trôi qua, kia dung huyết xích trùng thân thể, đã sớm bị phệ tâm trùng thôn vệ yêu lực, không còn sống lâu nữa, này tấm phi thiên hổ, là nó mới thân thể. Ừm. Nghe nói lời ấy, phệ tâm trùng ngẩng đầu. Tôi có chút không hiểu, nó cũng không hiểu biết, Cố Viễn muốn toái đan trọng độ thiên kiếp sự tình. Chớ có hỏi nhiều, cứ việc rời đi, sau đó ngươi liền biết rồi. Cố Viễn không có nhiều lời, chỉ là khoát tay áo. Vâng, lao ra. Thấy thế, phệ tâm trùng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chấn động cánh, rời đi nơi đây. Nó linh tính phi phạm, trời sinh tính xảo trá, biết được nhà mình cái chủ nhân này khăng khăng lưu tại bí cảnh không đi, tất nhiên là có lớn nhu đồ. 18 năm khổ tu, hôm nay sợ sẽ là chân tướng phơi bày ngày. Chỉ là nó trong lòng cũng hiếu kỳ gấp, có thể khiến cho từ gia chủ người ra sức như vậy, chú ý cẩn thận, khổ tu 18 năm, đến cùng sẽ là cái gì mưu đồ. Hô! Phệ tâm trùng rời đi về sau, Cố Viễn chậm rãi đứng dậy, đối với đỉnh núi, hít một hơi. Chỉ một thoáng, trong núi vô số linh khí, cuồn cuộn chảy xuôi, như có long kình tại đỉnh núi thổ nạp, to lớn hấp lực vắt ngang tứ phương. Kim đan tu sĩ, nếu là toàn lực tu hành, thì gió nổi mây phun, rất có dị tượng. Mà giờ khắc này, Cố Viễn người mang dị pháp, cái này một hơi hút xuống dưới, như có cái gì thượng cổ cự linh há miệng. Vô số linh khí giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, toàn bộ đỉnh núi linh khí dường như ở trong chớp mắt bị thu nạp không còn. Linh khí phun trào, như giang hà khuấy động, không ngừng bị Cố Viễn hút vào trong đan điền. Nguyên bản trong suốt hư ảo long nguyên kim sắc, được như thế mênh mông linh khí, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như có vô số sáng chói văn tự hình rồng ở trong đó lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản hư ảo mạ vàng cũng biến thành đưa mắt nhìn rất nhiều. Chợt nhìn lại, tựa như một cái kim sắc bảo che đậy, bao lại Cố Viễn kim đan. Thành bại đều ở đây nhất cử. Cố Viễn nhắm hai mắt, đem Long Nguyên Kim Đan pháp tất cả chi tiết toàn bộ về ôn một lần, xác nhận không sai về sau, đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện hiện quyết tuyệt. Giang giác, một tiếng vang dọn, tự Cố Viễn thể nội vang lên. Thanh âm này cực nhẹ, nhưng lại mang theo một tia không thể giải thích gào thét, phương viên hơn 10 dặm, thoáng có chỗ đạo hạnh cùng linh trí hạng người, đều có nghe thấy. Phệ tâm trùng dương cánh bay tại xa xôi trên bầu trời, giờ phút này nghe được âm thanh giòn vang này, lập tức mắt hổ trừng trừng, lộ ra khó có thể tin chấn kinh. Kim đan nát, cái này sao có thể? Phệ tâm trùng không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Cái này bí cảnh bên trong, còn sót lại hai cái đại yêu, đều đã bị Cố Viễn chém giết, từ lâu tới cường địch, có thể đánh nát nhà mình tiện nghi lão gia kim đan. Kim đan nát, Cố Viễn tiểu nhi sẽ chết sao? Tiểu gia ta không muốn chết a. Phệ tâm trùng khiếp sợ trong lòng không cách nào nói rõ, tràn đầy không dám tin. Mà nơi xa, trên đỉnh núi, nguyên bản làm nó nơm nớp lo sợ khí tức cường đại, cũng đột nhiên suy sụp xuống, rơi xuống đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Song song, Phệ tâm trùng lập tức kêu dây lên. Cái này tu vi vừa giảm, nhất định là kim đan vỡ vụn không nghi ngờ gì. Cái này vừa giảm, chỉ là tu vi suy sụp mở ra bắt đầu, kim đan tu sĩ đã sớm đem đạo cơ dung luyện. Kim đan vừa vỡ, đạo cơ cũng tất nhiên vô tổn, một thân tu vi đem trôi theo nước chảy, cơ hồ lại không trùng tu khả năng. Nó còn trông cậy vào ôm kim đan ủi, tu thành đại yêu. Bây giờ xem ra, tất cả vô vọng. Ừm. Bất quá đúng lúc này, phệ tâm trùng kinh ngạc phát hiện, Cố Viễn khí tức rơi xuống đến trúc cơ đỉnh phong liền im bặt mà dừng, không còn có chút nào rơi xuống chi thế. Vững vàng dừng lại tại trúc cơ đỉnh phong. Đây là? Phệ tâm trùng khẽ giật mình, tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, đỉnh núi tiên khung phía trên, đột nhiên có vô số hắc khí phun trào, biến thành nặng nề mây đen. Mây đen bên trong, lôi quang lấp loé, dường như ẩn chứa thiên địa phẫn nộ. Thiên, thiên kiếp. Phệ tâm trùng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tranh thủ thời gian vỗ cánh mà bay, cách xa xa. Có thể hổ khẩu đại trương, hổ trong mắt đều là chấn kinh cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Đây là lại độ một lần thiên kiếp. Đây là làm sao làm được? Nó mặc dù không phải nhân tộc, thế nhưng hiểu rõ tu hành giới thường thức. Thế gian sao lại có hai độ thiên kiếp, trùng tu kim đang người? Đây là cầm thiên kiếp làm trò đùa sao? Không. Đột nhiên ở giữa, phệ tâm trùng dường như nhớ ra cái gì đó, hổ trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ thương tiếc. Ta tị kiếp long phủ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn trên bầu trời. Tị kiếp long phủ, sớm đã đối Cố Viễn vô dụng, phệ tâm trùng một mực ngấp nghé này phù, hy vọng có thể nhờ vào đó phù đột phá đại yêu thiên kiếp, nhưng hôm nay xem ra, dường như muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Phệ tâm trùng kêu to, Cố Viễn mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này, hắn tất cả tâm thần đều ngưng tụ trong đan điền. Kim đan vừa vỡ, cuộn trào pháp lực cùng kim tính lập tức tràn lan mà ra, rốt cuộc khó mà khống chế. Lục bình không dễ, nhất định theo gió phiêu tán. Có thể Cố Viễn trong đan điền, long nguyên kim sắc tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như một cái kim sắc vỏ trứng, đem tràn lan mà ra pháp lực cùng kim tính toàn bộ bao phủ. Kim đan vừa vỡ, căn cơ hủy hết, pháp lực tràn lan mất không thể tránh né sự tình. Dù là long nguyên kim sắc cũng là khó mà ngăn cản. Có thể từng sợi kim tính quang huy, kim đan bản nguyên chi lực lại bị long nguyên kim sắc toàn bộ bao phủ hấp thu. Long nguyên kim sắc phía trên, thần bí kỳ dị long hành phù văn chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra một tia khó nói lên lời đạo vận. Không chỉ có như thế, nương theo lấy kim tính cùng pháp lực không ngừng hấp thu, long nguyên kim sắc bên trong có mượt mà chi vận, chậm rãi ngưng tụ. Một cỗ hoàn toàn mới kim tính khí hơi thở, lặng yên tràn ngập. Ầm ầm. Dường như cảm nhận được cỗ khí tức này, trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, khí tức hủy diệt cực tốc ngưng tụ. Bí cảnh mặc dù là tiểu thế giới, nhưng cũng chạy không thoát thiên kiếp. Chỉ có điều, bí cảnh bên trong độ kiếp có thể che giấu hai mắt người, không cho người ngoài biết. Hai độ thiên kiếp, quá mức huyền huyễn, tuyệt đối không thể cho người ngoài biết. Thiên kiếp, lại gặp mặt. Cố Viễn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên nặng nề kiếp vân, khóe miệng lộ ra ý cười. Ầm ầm. Dường như cảm giác được Cố Viễn kinh miệt, nặng nề kiếp vân bên trong, kịch liệt lôi quang bỗng nhiên phun trào, sau đó một đạo xa so với Cố Viễn lần thứ nhất lúc độ kiếp càng mãnh liệt hơn lôi quang, chém bổ xuống đầu, mang theo không thể tha thứ hiện hách như thế. Kim đang bị hủy, pháp lực không còn, có thể Cố Viễn luyện chế mà thành pháp ấn cùng pháp bảo, lại như cũ tồn tại, cũng không biến mất. Chỉ có điều, mất kim đan về sau, rất nhiều thủ đoạn đều khó mà thôi động, Cố Viễn thậm chí cảm giác đan điền phồng lên, dường như tu vi của mình không cách nào áp chế những này tam giai pháp ấn đồng đạo. Có thể hắn chỉ là tay áo vung lên, một cái kim sắc pháp bình bỗng bay ra. Pháp lực kim bình. Cố Viễn trúc cơ thời điểm đoạt được dị bảo, cất đặt tại tam giai linh mạch bên trong, 10 năm nhưng phải một sợi kim tính pháp lực. Nếu là linh mạch đẳng cấp quá cao, thời gian này còn có thể lại co lại ngắn một chút. Cố Viễn tự đột phá kim đan về sau, vẫn đem bình này cất đặt tại Tử Dương Phong bên trên, nhiều năm trước tới nay, được 3 sợi. Tiến vào bí cảnh về sau, vì để phòng vạn nhất, Cố Viễn đem bình này tùy thân mang theo, cất đặt tại cái này bí cảnh linh mạch phía trên, lại được 3 sợi. Hai người tăng theo cấp số cộng, chừng 6 sợi kim tính pháp lực. Như thế nông cạn pháp lực, cùng Cố Viễn kim đan thời điểm tự nhiên không thể so sánh nổi, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, đã miễn cưỡng có thể đủ. Dù sao, hắn cũng không phải là đồng dạng trúc cơ tu sĩ. Chạm. Cố Viễn khẽ quát một tiếng, trong tay áo một cái kim sắc kiếm hoàn, dây lát mà bay, nên hướng đánh tới lôi đỉnh. Kiếm hoàn phía trên, kim quang ảm đạm, chỉ có hai đạo nông cạn kiếm quang phân hóa mà ra, nhưng lại sừng sững vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng xoắn một phát, liền đem chạm mặt tới lôi đỉnh xoắn thành nát bấy. Ầm ầm. Có thể thiên kiếp dường như cảm giác được cái gì, nguyên bản liền nặng nề như mây đen đồng dạng màu đen kiếp vân, lần nữa tối tăng mấy phần. Lôi quang dương cung mà không phát, dường như tại tụ lực. Thiên kiếp có linh, nếu là có ngoại lực tương trợ quá mức, thiên kiếp uy năng liền sẽ tùy theo gia tăng. Chỉ có tự thân luyện hóa chi vật mới có thể không bị hạn chế. Đây cũng là sư trưởng không cách nào mượn bảo cho đệ tử độ kiếp nguyên nhân. Có thể cái này thượng đẳng kiếm hoàn chính là Cố Viễn tự thân tế luyện mà thành, cùng hắn không phân khác biệt, không tính là ngoại lực. Nhưng dù là như vậy, thiên kiếp như cũng đã nhận ra gian lận khí tức, kiếp vân minh minh, tụ lực hồi lâu sau, lúc này mới có một đạo huy hoàng lôi quang đột nhiên đánh xuống. Cái này lôi quang chi mãnh liệt, viễn siêu Cố Viễn lần thứ nhất độ kiếp mấy lần, tựa như một tia chớp tự mãng phủ đầu mà rơi, huy hoàng không thể địch. Nếu là Cố Viễn toàn thịnh thời kỳ thôi động kiếm hoàn, còn có ngăn cản chi lực, nhưng hôm nay chỉ là mấy đạo kim tính pháp lực, căn bản là khó mà thôi động kiếm hoàn. Hai đạo kiếm quang bất quá trong nháy mắt liền bị lôi quang đánh tan, kiếm hoàn phát ra một đạo y mắng gào thét, rơi xuống tại đất. Mà kiếp lôi dư thế không giảm, tiếp tục đánh phía Cố Viễn. Giống. Đúng lúc này, Cố Viễn thân hình thoát một cái, vậy mà trực tiếp hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, lướt thân thể, nên hướng thiên kiếp. Vô số vật khí, chống rông mà sinh. Như ẩn như hiện ở giữa, có thể nhìn thấy bảy màu bạc tầng tầng xếp, to lớn song rắc dường như lưu ly đúc thành, màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng bên trong hình như có lôi đỉnh sinh sôi, lộ ra thiên nhiên uy nghiêm. Tị kiếp long phủ. Này giao thu nạp một sợi long tộc tinh phách sinh cơ, có thể ngắn ngủi hóa thân thành nắm giữ đại yêu chi lực cường hãn long thân. Ầm ầm. Lôi quang kịch liệt đánh xuống, không lưu tình chút nào, cho dù là lòng chi lân giáp, cũng là khét lẹt một mảnh, thân thể to lớn bị đánh một cái lảo đảo, suýt nữa từ trong tầng mây rơi xuống. Nhưng trung quy là chống cự lại lôi đỉnh. Oanh. Có thể tiếp vân bên trong, có kim sắc ánh lửa tràn ngập, bất quá trong một chớp mắt, liền có vô tận hỏa diễm bỗng nhiên hiện lên ở thân rồng bên trong, thiêu đốt nhục thân. Rầm rầm. Bên trên bầu trời, vô tận thủy khí, chống rông sinh sôi, hóa thành mênh mông thủy quang, tưới hướng kim hỏa. Không chỉ có như thế, kim tính pháp lực ngưng tụ, một cái tựa như kim đỉnh đồng dạng kỳ lạ pháp ấn, bỗng nhiên lưu chuyển, tuôn ra vô tận hấp lực, liều mạng thu nạp kim hỏa chi lực. Thái âm lực lưu chuyển, một cỗ thanh lương chi ý, chống rông mà rơi, bao lấy to lớn long thân. Oanh. Tiếp vân gầm hét, ánh lửa tràn ngập. Không biết nhiều bao lâu, một đạo to lớn kim quang bổ ra tầng mây, đống nhiên mà rơi. Trên đỉnh núi, một cái gầy còm đạo nhân đứng lơ lửng trên không, đỉnh đầu một cái to lớn kim đan tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kim đan phía trên, vô số kim sắc đạo triện như du long đồng dạng xoay quanh không ngớt, kỳ dị đạo vận lặng yên tràn ngập. Thành. Đạo nhân khép cười một tiếng, song khai hai tay, chỉ một thoáng, vô số linh khí quần quần mà đến, hắn khô cạn thân thể, bất quá trong một chớp mắt liền biến đây đà lên. Hai mắt sáng chói như tinh, thanh châm buộc tóc, tay áo rủ xuống bày ở giữa tựa như trích tiên giáng lâm. Trung nhập kim đan cảnh. Chương 265, Long Nguyên Kim Đan Chi Diệu. Chương 265, Long Nguyên Kim Đan Chi Diệu. Phái đan đúc lại, quả nhiên không phải thường nhân có thể vì đó sự tình nhìn xem đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh vàng rực rỡ, tròn trùng trục cực đại kim đan, Cố Viễn trong mắt mang cười, nhịn không được thở phào một hơi. Không có trải qua toái đan người, là không thể nào hiểu được cái loại cảm giác này. Tựa như tự chém tay chân, tự mình đem chính mình chém thành người trệ, loại kia to lớn chênh lệch cùng cảm giác sợ hãi, tự nhiên sinh ra. Dù là Cố Viễn ngưng tụ Long Nguyên Kim Sắc, nắm giữ tị kiếp long phủ, cũng không cách nào khứ trừ loại này sâu trong nội tâm to lớn cảm giác bị thất bại. Dường như một cái mắt, từ đám mây rơi xuống đến bụi bặm. Nhưng cũng may, tất cả thuận lợi, hữu kinh vô hiểm. Trở lại kim đan cảnh. Đây chính là Long Nguyên Kim Đan đi, Cố Viễn nhìn xem đỉnh đầu to lớn kim đan, nhịn không được tự lẩm bẩm. Cái này kim đan, so lần thứ nhất hắn độ kiếp lúc thành kim đan, lớn hơn đến tận hai vòng, không chỉ có như thế, vô số phù văn màu vàng tựa như du long lưu chuyển không ngừng, lộ ra một cố khó mà ngôn ngữ kỳ diệu bất bị. Hưu. Cố Viễn không do dự, há miệng một bước. Kim đan lập tức reo hò một tiếng, bị hắn nuốt vào trong bụng. Oanh. Chỉ một thoáng, sáng chói kim quang tự Cố Viễn thể nội dâng lên, hắn 18 năm chưa từng tăng tiến pháp lực cùng khí tức, đột nhiên tăng vọt, dường như 18 năm khổ tu đều tại thời khắc này đạt được phản hồi. Vô số linh khí quần quật mà đến, toàn bộ đỉnh núi tựa hồ cũng bị mây mù lở lở. Linh khí ngưng tụ thành dịch, dường như mưa bụi đồng dạng, quanh quẩn tại Cố Viễn chúng quanh. Một hồi lâu sau về sau, tất cả dị tượng mới chậm rãi biến mất. 200 sợi kim tính pháp lực, tính được, pháp lực tăng trưởng chừng gấp đôi, Cố Viễn ý niệm chìm vào thể nội, chỉ thấy to lớn kim đan bên ngoài, từng tia từng sợi kim tính pháp lực lưu chuyển không ngừng, tựa như kim sắc ngân hà vần quanh, khoảng chừng 200 sợi. Kim đan tu sĩ, ngưng tụ pháp lực rất là gian nan. Mới vào kim đan, nói chung, đành phải 80 sợi tả hữu kim tính pháp lực, Cố Viễn căn cơ xa so với thường nhân thâm hậu hơn, cho nên mới vào kim đan, liền phải 100 sợi kim tính pháp lực. Nhưng nếu là muốn đột phá kim đan trung kỳ, không phải có 500 sợi trở lên kim tính pháp lực không thể. Cố Viễn trước đây, bước vào kim đan cảnh mấy chục năm, cũng bất quá khó khăn lắm ngưng tụ mấy sợi kim tính pháp lực, tu vi tiến triển chậm chạp. Bất quá, ở trong đó có hắn dốc lòng tu hành pháp quyết, luyện chế pháp ấn, chưa từng chăm chú khổ tu nguyên nhân. Nếu không, lấy hắn bây giờ căn cốt, mấy chục sợi kim tính pháp lực vẫn là có thể ngưng tụ. Không sai biệt lắm, một năm một sợi kim tính pháp lực. Nói chung, chỉ cần không phải thiên tư quá kém, hoặc là căn cơ bị hao tổn, lấy kim đan tu sĩ thọ nguyên, nhất định có thể tu thành kim đan trung kỳ. Bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Nhưng kim đan hậu kỳ thì cần muốn chọn bện 2000 sợi kim tính pháp lực, còn cần khám phá pháp quyết bên trong chân ý, độ khó cực lớn. Bởi vậy, kim đan hậu kỳ tu sĩ rất là hiếm thấy. Mà Cố Viễn kết thành Long Nguyên Kim Đan về sau, pháp lực bạo tăng, chừng 200 sợi kim tính pháp lực. Tính được, trọn vẹn đã giảm mất đi mấy trăm năm khổ công. Chỉ dựa vào điểm này, lần này mạo hiểm không coi là thua lỗ. Mà cái này, vẹn vẹn Long Nguyên Kim Đan một góc của băng sơn. Nếu như nói, trước đây Cố Viễn kim tính pháp lực chính là từng sợi sợi tơ, đơn bạc hư ảo. Mà bây giờ, cái này Long Nguyên Kim Đan pháp lực, giống như kim gân mềm kim châm, tính bền dẻo mười phần, mang theo một tia bất hủ khí tức, lại linh động đến cực điểm. Hoàng hốt ở giữa, tựa như là long thân chi ra thịt, tràn đầy kỳ dị. Đây chính là Long Nguyên pháp lực. Cố Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như nói, trước đó pháp lực của hắn là sợi tơ, bây giờ pháp lực liền xem như kim châm. Lượng chưa biến, chất tăng nhiều. Nếu là cùng người đấu pháp, hắn một sợi pháp lực, tối thiểu nhất có thể chống đỡ lên phổ thông tu sĩ ba sợi. Không chỉ có như thế, Cố Viễn ý niệm chìm vào kim đan chỗ sâu, chỉ thấy hai sợi kim quang chiếu sáng rạng rỡ, tựa như là thế gian kiên cố nhất chi vật ngưng tụ, tràn đầy bất hủ khí tức. Bất hủ kim tính. Hai sợi. Cố Viễn khẽ miệng nhịn không được phát họa ra ý cười. Hai sợi bất hủ kim tính, thế gian ai có thể so sánh? Trống rỗng nhiều hơn một cái át chủ bài. Mặc dù hắn còn có ba tâm kim ấn cùng Bích Du Độn Thiên ấn, có thể cái này xem như ngoại vật, cũng không phải là tự thân ngưng tụ mà thành. Bản thân đúc thành bản mệnh kim ấn, thế gian tu sĩ đều chỉ có một cái. đáng tiếc, kiếm ấn còn kém một bậc. Nhìn xem cái này hai sợi kim tính, Cố Viễn trong lòng tràn đầy phiền muộn. Kim ấn một khi lựa chọn, liền không thể sửa đổi. Vô Nhai kiếm ấn mặc dù uy năng không tầm thường, có thể thấy được biết qua kiếm hồ thượng nhân huyễn kiếm chi thuật, Cố Viễn liền minh bạch, này ấn coi như không được đỉnh tiêm phương pháp. Kiếm quang phân hóa, tất nhiên sắc bén, có thể thiếu đi linh động, thiếu huyền dị. Giống như là một thanh đi thẳng về thẳng khoái kiếm, chỉ này nhất pháp. Mặc dù tính không được tầm thường, có thể tóm lại là không đủ huyền diệu. Mà trừ bỏ kiếm ấn về sau, Cố Viễn tạm thời còn không có nghĩ kỹ một cái khác sợi kim tính phân phối. Vạn Dít Gào Linh Âm ấn cùng Ngũ Lôi Phạt Thiên ấn, mặc dù uy năng không tầm thường, nhưng dùng để xem như kim ấn, dường như còn kém một chút. Giống như là ba tâm kim ấn, Bích Du Độn Thiên ấn, đều là hiếm thấy kỳ dị phương pháp. Chỉ có bực này thường nhân khó có kỳ lạ phát ấn, mới thích hợp xem như kim ấn. Cố Viễn có hai sợi kim tính, lấy ý nghĩ của hắn, là chọn một cái sát phạt chi ấn hộ thân, lại tuyển một cái bảo mệnh hoặc là tăng phúc tu hành phát ấn. Như thế mới thích hợp nhất. Chỉ là dưới mắt, dường như cũng vô tâm nghi chi ấn. Nếu thật là nói đến, Bích Du Độn Thiên ấn, dường như cũng là lựa chọn tốt. Cố Viễn trong lòng âm thầm suy tư. Nay ấn nếu là thành tựu kim ấn, sợ là có thể không nhìn tam giai pháp trận, tâm niệm vừa động, liền có thể bỏ chạy hơn 10 dặm, chính là bảo mệnh tuyệt hảo phương pháp. Bất quá suy tư một lát, Cố Viễn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Chờ một chút. Kim tính huyền diệu vô song, trong một chớp mắt, liền có thể thành tựu kim ấn, không cần xuất ruột. Tạm thời đem pháp lực cùng kim tính sự tình đè xuống, Cố Viễn đứng dậy, nhìn thoáng qua thiên cung, ánh mắt lộ ra chờ mong. Hy vọng đừng để ta thất vọng, pháp lực cùng bất hủ kim tính đều chỉ là Long Nguyên Kim Đan bổ sung. Long Nguyên Kim Đan chân chính năng lực là có thể nhường Cố Viễn tại Kim Đan sơ kỳ liền có thể hóa thân thành long. Cái này long thân cũng không phải là Cố Viễn lấy tị kiếp long phủ biến thành huyết nục chi long, mà là một loại đạo vận cụ tượng. Giống như Kim Đan hậu kỳ hóa thân dị tượng như thế, cũng không phải là thật hóa thân thân thể máu thịt, mà là pháp quyết tu hành tới nơi cực sâu, dẫn ra thiên địa, nương tụ một loại đặc thù hình thái, uy năng cực kỳ cường hãn. Tới đi. Cố Viễn tâm niệm vừa động, Long Nguyên Kim Đan phía trên vô số phủ văn màu vàng lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, lượn vòng mà xuống, giống như vô số kim sắc mưa phùn, hướng về Cố Viễn thân thể mỗi một tấc. Trong một chớp mắt, Cố Viễn thân thể bên trên liền trải rộng kim sắc cấn phủ, kỳ dị đạo vận không ngừng lưu chuyển, lộ ra không cách nào lời nói về liền diệu. Rất nhỏ kỳ dị tiếng giống vang lên, Cố Viễn thân thể lập tức từ thực hóa hư. Bất quá trong nháy mắt, thân thể của hắn liền biến mất. Thay vào đó là một tôn gần trượng lớn nhỏ, sừng như liệu, đầu dường như cỏng, mắt dường như thỏ, hạng dường như rắn, bụng dường như thận, vảy dường như cá, chảo dường như ưng, trưởng dường như hổ, thai dường như châu chân long hình tượng. Kim sắc vảy rồng tầng tầng xếp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra uy nghiêm cùng cao quý, trong con mắt tràn đầy kim quang, tựa như ngọn lửa màu vàng chảy xuôi, mang theo làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Nhưng cái này cũng không hề là thân thể máu thịt. Long thân du động ở giữa, dường như lưu ly, như thủy tinh, tựa như một đoạn cái bóng hư ảo, như ẩn như hiện. Lớp vảy màu vàng nóng phía trên, vô số nhỏ bé phù văn chiếu sáng rạng rỡ, tựa như nhỏ bé hỏa diễm chảy xuôi, lại tựa như kim sắc lôi đỉnh lấp lóe. Đây là đột nhiên, chân long mở miệng, kim hỏa giống như trong con mắt, lộ ra chấn kinh. Rầm rầm. Không chờ hắn có hành động, hư không bên trong vô số linh khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, liều mạng tràn vào thân rồng bên trong. Hư ảo long thân tựa như lô đen đồng dạng, đem giữa thiên địa tất cả linh khí toàn bộ thu nạp. Thổ linh chi khí, cỏ cây tinh khí, vân vụ chi khí, lôi đỉnh chi khí, băng hỏa chi khí, phàm là phương này bí cảnh bên trong tất cả thuộc về linh khí phân loại bất kỳ linh khí đều nhảy cơn hoan hô mãnh liệt mà đến, dường như không kịp chờ đợi. Linh khí này sự mênh mông, khó nói lên lời, dường như toàn bộ bí cảnh đều tùy theo lắc lư. Bên trên bầu trời sấm sét vang rội, trên đỉnh núi mây mù lờ lờ, rừng tầng tầng lớp lớp bên trong, tinh khí như giang hà, vô số linh khí nhấp nhô, tựa như một chiếc kẻ lớn muốn đem thân rồng bao lấy. Mà thân rồng thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, liều mạng thu nạp tất cả. Cố Viễn biến hóa thân rồng, có thể kim đan còn tại trong bụng, bất quá trong chốc lát, hắn cũng cảm giác kim đan phía trên kim tính pháp lực, dường như có một tia ngưng tụ dấu hiệu. Hảo hảo cường hãn phun ra nuốt vào linh khí chi năng. Cố Viễn nhịn không được liễu lưỡi. Cái này thân rồng biến hóa, tựa hồ là đạo tắc cụ tượng, đối giữa thiên địa, bất kỳ linh khí đều có lực hấp dẫn cực lớn. Cố Viễn phỏng đoán, thân rồng tu nạp linh khí năng lực, tối thiểu nhất là chính mình bản thể gấp 10. Đáng tiếc có thể có chút sau khi khiếp sợ, Cố Viễn liền lại lắc đầu. Thân rồng trời sinh đạo vận, thu nạp linh khí như thần linh thổ vụ, sát thực uy năng bất phàm, có thể hắn lại không cách nào ỷ vào năng lực này tu hành. Bởi vì thân rồng biến hóa, chỉ có thời gian một nén nhang. Thời gian này bên trong, dù là có gấp 10 tu hành tăng phúc, cũng chẳng qua là thêm đầu. Cố Viễn chân chính muốn thí nghiệm, có khác no pháp. Đi. Cố Viễn tâm niệm vừa động, há mồm phun ra một đống lóe ra màu vàng linh quang quan sát. Biến hóa thành thân rồng về sau, nhưng Cố Viễn tất cả pháp bảo, pháp ấn cùng túi chứa vật cũng không biến mất, mà là giấu kín tại bụng rồng bên trong. Tâm niệm vừa động, liền có thể lấy ra. Giờ phút này, Cố Viễn lấy ra chính là Tam giai linh quáng, Hỏa Phượng Thạch. Đây là hắn Kim Đan đại điện thời điểm, có tông môn đưa lên hạ lễ. Khối đá này chính là Tam giai hỏa mạch bên trong đản sinh linh thạch, là luyện khí, luyện đan thượng giai chi vật, bên trong hỏa lực tràn đầy. Cuối cùng, mà Cố Viễn du động thân rồng, há miệng nhẹ nhàng một nuốt, Hỏa Phượng Thạch liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Mắt trần có thể thấy, khối đá này tại bụng rồng bên trong hóa thành một đoàn nồng đậm ánh lửa cho bụi, một cỗ màu đỏ linh quang bị thân rồng thu nạp. Ách. Sau đó Cố Viễn đánh ngất, phun ra một đoàn màu đen hơi khói, Hỏa Phượng Thạch cứ thế biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thân rồng khí tức dường như hơi có tăng trưởng. Quả thật như thế, Cố Viễn trong mắt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Kim Nguyên Long Đan Pháp chính là phương pháp tu hành, lớn nhất có ích chính là tu hành. Tu hành chính là quan trọng nhất. Tất cả đấu pháp thủ đoạn cũng là vì tu hành mà sinh. Mà Long Nguyên Kim Đan Pháp chi hệ tâm chính là long lấy như thế nào ăn. Long lấy thiên địa vạn vật làm thức ăn. Trong thiên địa ẩn chứa linh khí thịnh vượng nhất chính là các loại kỳ chân dị bảo, linh mạch khoáng thạch. Thân rồng không kỵ vạn vật, bất kỳ khoáng thạch linh thổ, linh mục thảo chân, vừa vào bụng rồng, trong khoảnh khắc liền có thể luyện hóa, hòa hợp linh quang, đặt vào kim đan bên trong. Luyện hóa vạn vật, thành tựu pháp lực, đây là nhanh nhất tu hành phương thức. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Không chỉ có như thế, Cố Viễn trong mắt có kim sắc thần quang lấp lóe, thiên địa vạn vật, tất cả linh tính chi vật, tựa hồ cũng trong mắt hắn hiện hiện. Bá. Cố Viễn tâm niệm vừa động, phun ra Tử Lăng thảo, Huyền Tâm thạch, thất vọng đau khổ nước rất nhiều tam giai linh tài, sau đó miệng rồng một trường, đem mấy thứ linh tài toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, mắt trần có thể thấy, mấy thứ linh tài trong khoảnh khắc tại bụng rồng bên trong hòa tan, sau đó tại một cỗ không hiểu dị lực phía dưới, hóa thành một đạo xích hồng sắc mượt mà chi vật. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, lặng yên tràn ngập. Tam giai linh đan, Hàn Tâm Khư Ma Đan. Long có thể ăn thiên địa vạn vật, cũng đối với thiên địa vạn vật có nhỏ bé nhập đến sức quan sát. Rất nhiều linh tài vào bụng rồng, trong khoảnh khắc liền hòa tan thành linh dịch, sau đó lại chấm dứt rượu tỷ lệ, rèn đúc thành đan. Đây là huyền chi lại huyền luyện đan phương pháp. Cố Viễn không biết đan vương, không biết luyện đan chi trình tự, có thể hóa long chi thân thể chỉ là nhìn thoáng qua linh tài, liền tự nhiên linh ngộ, kỳ diệu tới đỉnh cao. Đi. Cố Viễn trong lòng chấn kinh, có thể long nguyên kim đan chi diệu, còn hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn há mồm phun một cái, vô nhai kiếm ấn, ngũ lôi phạt thiên ấn, vạn rít gạo linh âm ấn, lập tức lưu chuyển mà ra, lóe ra huỳnh quang. Cùng Cố Viễn thân người thi pháp khác biệt, giờ phút này mấy cái pháp ấn dưới đáy, đạo triện lưu chuyển, dường như biến thành kim sắc du long, một cỗ tuyệt cường khí tức, lặng yên tràn ngập. Long thân ngự pháp, uy năng tăng gấp bội. Nhất là ngũ lôi phạt thiên ấn, càng là lôi quang dập tránh, dường như chịu khó lường tăng phúc. Mưa gió lôi đỉnh, tại long thân càng là phù hợp. Có thể Cố Viễn chú ý điểm, lại không phải tại ngự pháp phía trên. Long nguyên kim đan, còn có một cái huyền diệu nhất năng lực. Cố Viễn tâm niệm vừa động, đại lôi nguyên thiên đô kinh lập tức lấy huyền diệu quy tích, tại long thân bên trong vận chuyển. Long thân hư ảo, cũng không phải là đúng nghĩa thân thể máu thịt, công pháp lưu chuyển không có hạn chế, tất cả bất quá là trong một ý nghĩ. Chỉ một thoáng, lôi quang sinh sôi, đại lôi nguyên thiên đô kinh vận chuyển tại Cố Viễn thể nội. Nhưng đột nhiên, Cố Viễn tâm niệm lại là khẽ động. Đại lôi nguyên thiên đô kinh quy tích vận hành, lập tức tán đi. Long thân phía trên, kim văn lấp lóe, tất cả biến hóa đều tùy tâm mà động. Sau đó, Cố Viễn trong lòng hồi ức tại truyền công trong điện chứng kiến hết thảy, một cỗ hoàn toàn mới quy tích ở trong cơ thể hắn lặng yên vận chuyển. Thiên cung phía trên, mặt trời lấp lóe, dường như có kim hỏa rơi xuống, rơi vào thân rồng phía trên. Sắc bén quang huy rực rỡ, rạng rỡ không dứt. Xích kim sắc hỏa quạ, tại long thân phía trên tràn ngập. Đạo viện ba chân kinh một trong, kim hoàng đại nhật kiếm kinh. Bá. Mà lúc này, long thân biến hóa thời gian đã gây nên, kim quang chớp lên, Cố Viễn một lần nữa biến hóa thành thân người. Hắn trước tiên, nội thị bản thân, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vui sướng. Đan điền kinh mạch bên trong, một cỗ đỏ ngọn lửa màu vàng chảy xuôi, dường như động đến tối tăm trên bầu trời mặt trời, từng tia từng sợi thường nhân khó gặp ánh lửa, tự thiên khung rơi xuống, bị Cố Viễn không ngừng thu nạp, dung nhập thể nội. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tu hành công pháp, vậy mà thật biến thành Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh. Chương 266, thí nghiệm kim đan. Chương 266, thí nghiệm kim đan. Vậy mà thật đổi thành Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh, Cố Viễn mở ra trường hai tay, cũng không vận dụng bất kỳ pháp ấn, một đoàn ngọn lửa màu vàng liền tự nhiên từ lòng bàn tay tuôn ra, mang theo cực nóng mênh mông khí tức. Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh, thu nạp đại nhật kim hỏa chi khí, pháp lực bên trong hỏa linh tràn đầy đến cực điểm, không cần pháp lực, liền có thể ngưng tụ kim hỏa, uy năng không thua gì bình thường tam giai linh hỏa. Chanh. Cố Viễn tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực cuồn cuộn chảy xuôi, tràn vào vô nhai kiếm ấn bên trong. Chỉ một thoáng, kim sắc kiếm hoàn tựa như biến thành một cái hỏa cầu, một đoàn kim sắc ánh lửa chống rông sinh ra. Oanh. Cố Viễn ánh mắt vừa nhấc, kiếm hoàn dây lát mà bay, trực tiếp đem vách núi đánh một cái xuyên thấu. Sườn núi động ở giữa, không chỉ có bóng loáng như gương vết cắt, càng có một đoàn cháy đen giằng ấn. Quả thật có đại nhật kim hoàng chi lực tay áo khẽ nâng, đem kiếm hoàn thu nhập trong tay áo, Cố Viễn trong mắt đều là ý mừng. Long nguyên kim đan, quả thật cứng hãn. Biến hóa thành thân rồng về sau, vậy mà không hề bị nhục thân thân thể hạn chế, có thể tùy ý chuyển đổi công pháp, đây cũng quá mức bá đạo. Mấu chốt nhất là, Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh cũng không phải là đồng dạng pháp môn, mà là cần luyện khí lúc nuốt kim rít gạo linh thủy, tu hành kim hoàng kiếm ấn mới có thể tu hành pháp môn. Là một mạch tương thừa, cần trước đưa điều kiện đặc thù công pháp. Thế nhưng là biến hóa thành thân rồng về sau, Cố Viễn vậy mà có thể không nhìn những này trước đưa điều kiện, chỉ cần biết được công pháp vận hành lộ tuyến, liền có thể tu hành. Trong đó thiếu khuyết linh dường như bị thân rồng bên trong đạo vận đền bù. Hảo hảo huyền diệu thế gian vậy mà lại có phương pháp như vậy. Cố Viễn ngẩng đầu, nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Kể từ đó, thế gian chân kinh diệu pháp đối với hắn mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, có thể tùy ý tu hành. Không chỉ có như thế, biến hóa thân rồng về sau, hắn cảm giác chính mình ngộ tính cũng là đột ngột tăng. Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh, hắn mặc dù tại truyền công trong điện toàn bộ đọc hiểu qua, nhưng đó bất quá là xem như kiếm kinh lĩnh hội, cũng không thật xâm nhập tu hành, có thể thân rồng biến hóa, chỉ là trong một sớm một chiều, vậy mà liền đem pháp môn vận chuyển thành công. Thật thật không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là, thân rồng một ngày biến đổi, mặc dù chỉ có thời gian một nén nhang, thế nhưng đầy đủ ta chuyển đổi công pháp, kể từ đó, chỉ cần ta bằng lòng, chẳng phải là ngày ngày đều có thể tu hành khác biệt pháp môn. Cố Viễn nhớ lại biến hóa thân rồng lúc cảm thụ, trong lòng tự lẩm bẩm. Kể từ đó, hắn tu hành cũng không tiếp tục chịu công pháp hạn chế, chỉ cần có thích hợp hơn pháp môn, trong khoảnh khắc liền có thể đổi pháp mà tu. Không chỉ có như thế, Cố Viễn mơ hồ cảm giác, năng lực này còn có càng lớn đào móc tiềm lực, nhưng nhất thời nửa khắc ở giữa, hắn cũng không biết nên như thế nào ra tay. Duy nhất đáng tiếc chính là, mặc dù phương pháp tu hành biến hóa thành Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh, có thể thổ nạp kim hỏa tu hành, nhưng kinh này bên trong, cường hãn nhất sát phạt thủ đoạn, ta lại là chưa từng tập được Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh, chính là đạo viện Tam Đại Chân Kinh đứng đầu, là chân chính chấn phái tuyệt học, trực chỉ nguyên tượng cảnh phía trên. Bất luận là tu hành tốc độ, vẫn là sát phạt thủ đoạn, đều là nhất đẳng. Đáng tiếc duy nhất chính là kinh này tu hành độ khó cực cao, lại hạn chế rất nhiều, dẫn đến đạo viện Kim Đan tu sĩ cũng không mấy người tu thành. Cố Viễn kim cốt lôi thiếu, nguyên bản cũng không phải hoàn toàn phù hợp kinh này, nhưng biến hóa thân rồng về sau, tư chất với hắn mà nói, dường như không còn có hạn chế, vậy mà chớp mắt tu hành thành công. Chỉ là, không có Kim Hoàng Đại Kiếm Ấn Kiếm Kinh, tu hành thành công cũng hầu như cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Theo lý mà nói, ta chưa từng nuốt kim rít gạo linh thủy, luyện khí thời điểm, cũng chưa từng tu hành Kim Hoàng Kiếm Ấn, là không cách nào luyện chế Kim Hoàng Đại Kiếm Ấn, có thể thân rồng huyền diệu như thế, có thể chớp mắt tu thành kiếm kinh, không biết có thể hay không giúp ta lại tu này ấn. Hóa thân thành long, đối với tu hành to lớn tăng thêm, Cố Viễn đã lĩnh ngộ được. Khả năng không trợ lực pháp ấn tu hành, còn cần thí nghiệm một phen. Long Nguyên Kim Đan pháp bên trong, đối rất nhiều năng lực miêu tả, huyền chi lại huyền. Cố Viễn vừa mới biến thân lại thời gian quá ngắn, phát ấn sự tình tạm thời còn chưa lĩnh hội. Bất quá cũng may, ngày mai về sau còn có thể tiếp tục biến thân. Lần đầu, Cố Viễn như thế không kịp chờ đợi hy vọng ngày mai sớm đi đến. Lao ra, lao ra. Đúng lúc này, một cái định nọ thanh âm từ phương xa chậm rãi đến, lộ ra một cái chắp cánh cự hổ thân ảnh. Cố Viễn đưa tay bắn ra, nặng nề pháp lực hóa thành mênh mông khí lực, trực tiếp đem nó quất bay đến dưới vách núi, cấm chỉ trên đó sơn. Long khu chi pháp quá mức huyền dị, phệ tâm trùng hắn đều không muốn để cho biết được. Vẫn là chờ hắn lĩnh hội hoàn tất về sau lại nói. Thỏ ngọc biến mất, mặt trời mọc lên ở phương đông. Bí cảnh bên trong cũng có nhật nguyệt biến hóa. Cố Viễn bình tĩnh lại tâm thần, lặng lặng thổ nạp, chờ đợi giờ đến. Thân rồng chi biến, nhất định phải cách xa nhau trọn vẹn một ngày mới có thể sử dụng. Cũng may đối Kim Đan tu sĩ mà nói, một ngày thời gian, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bá. Trong lúc đó, Cố Viễn mở mắt. Nguyên bản hai con ngươi màu đen, chỉ một thoáng biến hóa thành vàng dòng chi sắc, hình như có ngọn lửa màu vàng ở trong đó chảy xuôi. Toàn bộ thân hình, từ thực hóa hư, bất quá trong một chớp mắt, liền một lần nữa biến hóa thành thân rồng. Giữa thiên địa linh khí lần nữa mãnh liệt mà đến, tự chủ rơi vào Cố Viễn thể nội. Có thể Cố Viễn cũng không để ý tới linh khí biến hóa, mà là nhắm lại mắt vàng, tinh tế cảm giác thân rồng huyền diệu. Cũng không lâu lắm, Cố Viễn liền mở to mắt, lộ ra ý mừng. Đi. Hắn há mồm phun một cái, lần nữa từ trong túi chứa vật phun ra rất nhiều linh vật, sau đó miệng rồng khẽ nhếch, phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng. Đây là Long Nguyên đan lửa, Kim Đan kèm theo năng lực. Bất quá so Cố Viễn lần thứ nhất kết đan thời điểm kết đan hỏa, uy năng mạnh lên rất nhiều, thậm chí có thể làm sát phạt thủ đoạn đến đường đối. Tại đan hỏa lôi cuốn bên trong, rất nhiều linh tài chậm rãi hòa tan, sau đó từng đạo kỳ dị đạo văn chậm rãi ngưng tụ, hoàng hốt ở giữa, dường như có sắc bén kim hỏa chi khí lặng yên tràn ngập. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Cố Viễn lại đình chỉ đan hỏa phun ra nuốt vào, cũng không đem nó hoàn toàn ngưng kết. Có thể trong mắt lại lộ ra ý mừng. Vậy mà thật có thể, bất quá linh tài không thể thiếu, vẫn là cần kim rít gạo linh thủy mong muốn luyện chế Kim Hoàng Đại Kiếm Ấn, nhất định phải một bước một cái dấu chân. Nếu là tại luyện khí thời điểm bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Thời gian không thể làm lại, căn cơ đã đúc xuống, không có khả năng đánh nát đúc lại. Nhưng đối với thân rồng mà nói, căn cơ lại có thể tùy tâm mà động. Bởi vậy, chỉ cần Cố Viễn có thể tập hợp đủ linh tài, liền có thể một lần nữa tu hành Kim Hoàng Kiếm Ấn, sau đó lại luyện chế Kim Hoàng Đại Kiếm Ấn, hoàn toàn tu thành Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh. Ha ha ha. Cố Viễn nhịn không được cất tiếng cười to. Kể từ đó, chính mình tu hành chi đạo, liền có thêm vô số lựa chọn, cũng không tiếp tục chịu căn cốt tư chất thời hạn. Lại biến một lần. Cố Viễn trong lòng hơi động, Bắc Minh Tiêu Giao chân kinh chân ý, lập tức như tia nước nhỏ đồng dạng, trong lòng chảy xuôi. Bí cảnh bên trong sơn truyền linh thủy, có chút dập dờn. Giữa thiên địa, chống rông thổi lên một cỗ hơi nước, dường như có bông dương thanh âm tại hư không vang lên. Chương 267, Ma ấn tà pháp hung hăng ngang ngược. Chương 267, Ma ấn tà pháp hung hăng ngang ngược. Cửu xuyên đại trạch, Thanh Phong đạo viện. Bá. Tương đạo đột quang, tự mênh mông đại trạch phía trên xuyên qua, ngẫu nhiên còn kèm theo huyết khí phiêu đãng. Không trung dường như có túc sát chi khí, lặng yên tràn ngập. Một tòa cao lớn uy nga màu xanh cung điện bên ngoài, đứng đầy rất nhiều đệ tử. Cung điện tấm biển phía trên, thượng thư ba chữ, Duyên Phận Đường. Đây là Thanh Phong đạo viện ban bố duyên phận nhiệm vụ, thí luyện môn hạ đệ tử chi địa. Bất quá thế gian thái bình nhiều năm, duyên phận đường nhiệm vụ một mực không nhiều, tính không được bận rộn. Chỉ có những năm này trinh phạt xích nguyệt đại xuyên cùng bát xuyên yêu tộc, được lớn như vậy thủy mạch linh đạo, cần đại lượng đệ tử khai phát, lúc này mới công việc lưu đủ lên. Có thể dù là như vậy, đối tu sĩ mà nói, một chút công việc vặt cũng vẫn là bận biểu tới. Chẳng qua hiện nay lại rất khác nhau, toàn bộ duyên phận đường giống như là kiến bò trên chảo nóng, bận biểu xoay quanh. Lai Trương Sơn có yêu cảnh yêu thú, xuống núi ăn thịt người, yêu sát đời trời, tiểu kiếm các tu sĩ không thể chế, thỉnh cầu đạo viện trúc cơ tu sĩ trợ giúp. Xích Vân Tông tông chủ hư hư thực thực tu hành ma ấn, trong vòng một ngày ba thành bách tính không biết tung tích, thỉnh cầu đạo viện trúc cơ tu sĩ trợ giúp. Nam Tinh Thành hư hư thực thực có chút cơ tán tu ẩn hiện, cấp giật nữ tử, đến nay đã có trăm người biến mất không thấy gì nữa, danh đao tông tông chủ nên chiến không địch lại bản thân bị trọng thương, thỉnh cầu thượng tông trợ giúp. Tương đạo tin tức, như là hoa tuyết, tự Thanh Phong đạo viện mấy vạn dặm cương vực bên trong, chen chúc mà đến. Tựa như tinh tinh chi hỏa, hình như có liệu nguyên chi thế. Đáng chết, thế gian này vậy mà có dấu nhiều như vậy ma ấn tà công, như thế nào một mạch bừng lên. Duyên phận đường đệ tử, cắt địa từng đạo tình báo, nhịn không được chửi ầm lên. Lúc đầu, thế gian yên tĩnh rất, có thể chẳng biết tại sao, theo chân tiên sau khi ngã xuống, bắt đầu có quỷ dị pháp môn tại Nam Sơn vực lưu truyền ra đến. Những này ma ấn tà công, rất là quỷ quyệt, động một tí giết người luyện cốt, đoạt hồn nhất phách, máu tanh tàn nhẫn, có thể hết lần này tới lần khác uy năng bất phàm, lại tu hành tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời, rất nhiều như quỷ xà thần, nhao nhao tuôn ra. Ngay từ đầu, chỉ là lẻ tẻ tán loạn ví dụ, thậm chí đều không cần đạo viện ra tay, hạ hạt một chút tông môn liền đem nó hủy diệt. Có thể theo thời gian trôi qua, một chút không đáng chú ý tiểu tông cửa chi tông chủ, vậy mà bắt đầu luân hãm, lặng lẽ tu hành ma công. Hơn 20 năm thời gian, đối đại năng tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng lại có thể nhường một đứa bé, dài là thanh niên. Đây là một thế hệ thời gian, đủ để trở thành tầm bổ thổ nhưỡng. Mặc dù đại thế chưa biến, có thể lùng cỏ tán tu ở giữa, ma ấn tà công lại bắt đầu lặng yên tràn ngập. Thậm chí, đã có thật nhiều bí ẩn ma đạo phương thị, lặng yên hướng khởi. Vì tiêu diệt những này ma đạo tặc tử, đạo viện trong lúc nhất thời sức đầu mẹ chán. Hỏa Vân Tông tông chủ hư hư thực thực rơi vào ma đạo, tại ma đạo phường thị xuất hiện qua. Đáng chết, cái này Hỏa Vân Tông sao lại ra yêu tiêu thần, đem cái này lệnh kiếm chuyển đến binh đấu điện, nhường chính bọn hắn nhìn xem an bài. Duyên phận đường bên trong, trúc cơ trưởng sự tình hai tay nâng trán, nhịn không được kêu lên. Hắn trước kia chưa hề biết, cái này Nam Sơn vực vậy mà ẩn giấu cái này to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy thế lực, dường như một máy mắt, tu sĩ số lượng đều đột ngột tăng lên. Đúng lúc này, một đạo kim sắc lệnh kiếm cực tốc mà đến, rơi vào duyên phận đường bên trong. Kia trúc cơ trưởng sự tình chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức đứng lên, hai tay khẽ run, nhịn không được thở dài một tiếng. Tam Sơn Liên Minh có kim đan tu sĩ đại chiến, hắc sát đầy trời, hơn 10 dặm bên trong đều có thể nghe kim đan vỡ vụn thanh âm, hình như có kim đan vỡ lạc. Kim đan vỡ lạc, đã là Nam Sơn vực hồi lâu chưa từng xảy ra sự tình, mà cái này cũng không phải là ví dụ đầu tiên. Mấy năm trước đó, Thanh Phong đạo viện mấy bạn giảm xa Thương Hải Tông liền buộc phát qua kim đan đại chiến, bất quá cuối cùng cũng không người vỡ lạc, nhưng thanh thế viên náo cực lớn, xôn xao. Thời buổi rối loạn à, sợ là đã có kim đan tu sĩ vào đạo viện cái này chúc cơ trưởng sự tình, nhịn không được thở dài một tiếng. Mà hắn sở liệu, không sai chút nào. Thanh Phong Sơn, Tuần Huyền đảo. Một cái diện mục có sẹo, dáng người khôi ngô trung niên tu sĩ, chính nhất mặt ngưng trọng cùng một người mặc hoa sen đạo bào thanh niên đạo nhân trò chuyện. Biện đạo hữu, ma đạo phương pháp, mê hoặc nhân tâm, kia Thương Hải Tông vốn là âm hiểm xảo trá, giờ phút này được ma đạo pháp môn, đã toàn phái nhập ma, tu tà ấn. Ta Tam Sơn liên minh bị trô lấn, nhất thời không quan sát, dẫn đến nhân đạo bạn bị hại, tổn thất nặng nề, bây giờ toàn bộ nhờ đại trận chèo chống. Nếu là không chiếm được trợ giúp, sợ là Tam Sơn liên minh muốn sắp bị diệt tới nơi. Liên minh hủy diệt cũng là việc nhỏ, có thể bên trong hải lượng tài nguyên nếu là Thương Hải Tông đoạt được, kia bối thực lực lại tăng, sợ là khó mà ngăn được a. Tam Sơn liên minh tổng cộng có đạo hiệu thiên địa nhân, ba vị kim đan tu sĩ, cái này dáng người khôi ngô trung niên tu sĩ chính là Tam Sơn liên minh ba vị kim đan một trong đường núi người. Thương Hải Tông người mặc hoa sen đạo bào thanh niên đạo nhân chính là biện gia kim đan Diễm Minh thượng nhân. Giờ phút này nghe nói tin tức này, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Kim đan nhập ma, tu hành tà ấn, đây không phải việc nhỏ. Hết lần này tới lần khác mới hơn 20 năm, Thương Hải Tông liền sa đọa đến tận đây. Diễm Minh thượng nhân tâm tư linh mẫn, cảm giác được chuyện không tầm thường, phía sau hình như có người trợ giúp. Cái này ma đạo pháp môn dường như lưu chuyển quá nhanh hơn một chút. Hắn thành tựu kim đan mấy trăm năm, kiến thức bất phàm, biết được thế gian này ma đạo pháp ấn một mực chưa từng biến mất, chẳng qua là bị trấn áp ẩn giấu mà thôi. Biện gia kỳ thật liền có ma đạo pháp ấn cất giữ đến nay, bất quá trước đây thiên cung còn tại, nếu là tu hành ma ấn, trong khoảnh khắc lôi đỉnh sắp tới, cho nên không người dám can đảm như thế làm việc. Thật là tiên sau khi ngã xuống, thế cục trong khoảnh khắc liền thay đổi. Nhưng biến hóa này cũng quá mức mau lẹ một chút. Kim đan tu sĩ thọ nguyên lâu đời, dù là lại là xuất ruột, cũng không đến nỗi như thế dòng chống khua chiêng a. Tinh hỏa có thể liệu nguyên, Diễm Minh thượng nhân biết, việc này nếu là xử lý không tốt, sợ là sẽ phải có phản ứng dây chuyền. Nhưng Thương Hải Tông cũng không phải là tán tu thế lực, trong tông môn có ba vị kim đan tồn thế, thế lực không nhỏ, lấy hắn lực lượng một người, sợ là hữu lực chưa đến. Trầm tư sau một lát, Diễm Minh thượng nhân chậm rãi nói rằng, sơ đạo hữu lại nghỉ ngơi mấy ngày, đợi ta báo cáo trưởng viện, lại vu đạo hữu đàm phán việc này. Đạo hữu nhanh đi, nếu là thật sự người ra tay, ta Tam Sơn liên minh nguyện dốc hết của nổi. Nghe vậy, đường núi người nhất thời đại hỉ. Nam Sơn vực tuy có ma ấn chảy ra, có thể chỉnh thể đại thế nhưng lại chưa loạn lên, cũng là bởi vì có đạo thai chân nhân trấn áp. Chỉ cần đạo thai ra tay, Thương Hải Tông bất quá tát có thể diệt. Mà Diễm Minh thượng nhân cũng chưa trì hoãn, gọi ra bồi nữ, hảo hảo chiêu đãi đường núi người, lập tức dựng lên đột quang, hướng phía Thanh Phong Sơn bay đi. Bất quá ngay tại Diễm Minh thượng nhân vừa mới rơi vào đỉnh núi Chính Dương Điện thời điểm, lại một đường đột quang bay thấp mà tới. Chu sư minh. Diễm Minh thượng nhân rơi xuống đột quang, nhìn xem bên cạnh thân, hơi kinh ngạc. Kia đột quang bên trong, đi ra một người mặc bích sắc đạo bào, thắt eo kim mang, phong thái bất phàm trung niên đạo nhân. Chính là Vô Tương Phong Dương Hoa thượng nhân, họ gốc là Tuần. Viện sư đệ, ngươi cũng tới tìm trưởng viện. Không phải là có kim đan cầu tới cửa, là ma tu chỗ mệt mỏi. Dương Hoa thượng nhân tâm niệm vừa động, bật thốt lên hỏi. Chương 268, trở về đạo viện, thương nghị ma sự. Chương 268, trở về đạo viện, thương nghị ma sự. Hai người vừa mới mở miệng, liền trong nháy mắt minh bạch đối phương suy nghĩ. Thương Hải Tông hư hư thực thực truy ma, tu hành ma đạo pháp ấn, làm việc quỷ quyệt càng rỡ. Tam Sơn Liên Minh đường núi người trước kia trước tại ta từng có một đoạn giao tình, hôm nay cố ý cầu tới cửa, việc này ta đắn đo khó định, đang chuẩn bị bẩm báo trưởng viện, trước từ trưởng viện định đoạt, sau đó đang thông chi các vị sư minh. Chu sư minh tới đây, hẳn là lại đã xảy ra chuyện gì? Diễm Minh thượng nhân đầu tiên là nói chính mình cầu kiến trưởng viện nguyên nhân, sau đó lại hỏi hướng Dương Hoa thượng nhân. Thương Hải Tông sự tình, ta trước đây cũng hơi có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại náo ra lớn như vậy thanh thế, vậy mà cử tông nhập ma. Dương Hoa thượng nhân có chút giật mình, sau đó thở dài, sắc mặt có chút ngưng trọng. Dương Hoa quốc cảnh bên trong có tán tu độ kiếp, thành tựu kim đan. Bất quá thành tựu kim đan ngày đầu tiên, liền trắng trợn tàn sát bách tính, trong vòng một ngày giết sạch năm thành, thủ đoạn quỷ quyệt đến cực điểm. Không phải là tu hành ma công hạng người, độ kiếp thành đan. Này bối vậy mà cũng có thể kết đan. Diễm Minh thượng nhân lấy làm kinh hãi, ánh mắt lấp lóe, không biết lại nghĩ cái gì. Khoảng cách đạo viện chân truyền chi chiến đã qua mấy chục năm bên trong, chỉ có Cố Viễn tiến bộ dũng mãnh, một hơi thẳng vào kim đan cảnh, được hưởng ngàn năm tuổi thọ. Những người còn lại, mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng lại không có hoàn toàn chắc chắn, một mực phí thời gian đến nay. Hơn 10 năm trước, có hai vị chân truyền kìm nén không được, mạo hiểm độ kiếp, cuối cùng bỏ mình trong lôi kiếp, hóa thành cho tàn. Lôi kiếp mãnh liệt, cũng không còn năm đó, không có tuyệt đỉnh độ kiếp thủ đoạn, cơ hội là cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là bây giờ, tán tu vậy mà cũng có thể kết đan. Nhìn thủ đoạn, dường như vẫn là học lén công pháp ma đạo tạc tử. Công pháp ma đạo, hắn cũng hơi có lĩnh hội, mặc dù tốc độ tiến triển cực nhanh, có thể cuối cùng không đủ uy hoàng đại khí, tất cả thủ đoạn đều bị thiên kiếp khắc chế, đột phá kim đan sát xuất so huyền môn tu sĩ còn khó hơn rất nhiều, như thế nào kết thành kim đan. Nhưng đột nhiên ở giữa, Diễm Minh thượng nhân dường như lại nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc mà hỏi, Dương Hoa Quốc, đây không phải là sư minh bản gia chỗ sao? Dương Hoa thượng nhân bản danh họ Chu, nhưng lại cũng không phải là đạo viện ngũ đại họ một trong chú thị, bản gia mà là tại Dương Hoa Quốc. Dương Hoa nền tảng lập quốc tên là Tiểu Dương Quốc, chính là bởi vì gia Dương Hoa thượng nhân, lúc này mới thay đổi triều đại, đổi quốc danh. Dương Hoa thượng nhân người thân nhất, sớm đã chết tuyệt, tự thân lại cũng không có con nối dõi, vốn cho rằng sớm đã gây mất trần duyên. Nhưng hôm nay xem ra, huyết mạch chi tình, cuối cùng vẫn là khó mà dứt bỏ. Dương Hoa thượng nhân lắc đầu cười khổ, trần duyên đã xong, có thể cuối cùng vẫn là có mấy phần hương hòa tình, nếu là bình thường việc nhỏ, ta cũng sẽ không để ý tới, chỉ là bây giờ, có tân tấn ma đạo kim đan, không thể kìm được ta không cảnh giác. Ma đạo phát ấn, lưu truyền cực nhanh, có thể thiên hạ tu sĩ lại là hiểu rõ. Bây giờ phần lớn đều là tâm trí không yên, bị ma đạo pháp ấn chi uy lực cùng phương pháp tốc thành mê hoặc tu sĩ cấp thấp, đi đường tà đạo. Có thể tân tấn ma đạo kim đan, lại có mấy phần uy hiếp. Ma đạo nếu là có thể tốc thành kim đan, vượt qua thiên kiếp, cái kia còn có huyền môn chuyện gì? Việc này tất yếu tra rõ. Bởi vậy hắn mới có thể vội vàng mà đến, chuẩn bị bẩm báo trưởng viện. Không dường như đi. Diễm Minh thượng nhân mời. Tự nhiên như thế. Dương Hoa thượng nhân điểm điểm. Sau đó hai người cùng nhau mà đi, bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền vượt qua chính dương điện, đi tới thanh tiêu bí cảnh lối vào. Hai người kích phát lệnh bài, chuẩn bị tiến vào bí cảnh, bái kiến Vân Dương chân nhân. Có thể khiến bài có chút lấp lóe, nhưng không thấy bí cảnh nhập khẩu tuôn ra. Hai người nhìn nhau, lập tức có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, một đóa thanh vân tự bí cảnh bên trong bay ra, huyên hóa thành một cái môi hồng răng trắng đồng tử bộ dáng. Hai vị thượng nhân, lão gia có chuyện quan trọng muốn làm, ngày trước đã ra đạo viện, không tại thanh tiêu bí cảnh bên trong, còn mời trở về a. Đồng tử đánh chắp tay, đối với hai người nói rằng, trưởng viện không tại. Hai người lập tức kinh ngạc, nhíu mày. Xin hỏi sư đệ, trưởng viện đi nơi nào, khi nào trở về? Dương Hoa thượng nhân đánh chắp tay, đối với đạo đồng hỏi. Trước mắt cái này đạo đồng chính là nhỏ tiên thiên mây tinh biến thành, là thiên sinh địa dưỡng chi vật, không cần tu hành, chỉ cần chờ đợi thời gian tăng trưởng, tự nhiên là có thể bước vào tam giai đại yêu chi cảnh, lại vô thiên cước. Mặc dù bây giờ bất quá yêu cảnh giới, có thể chỉ cần bất tử, thành tựu đại yêu chính là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên Dương Hoa thượng nhân xưng hô sư đệ, xem như tôn kính. Việc này ta cũng không biết, ngắn thì 3 năm ngày, chậm thì 3 năm trở, đều có thể có thể. Bất quá lão gia trước khi đi từng nhắn lại, đạo viện mọi việc, các vị sư huynh có thể tự hành quyết chi, không cần lo lắng quá nhiều. Đạo đồng lần nữa đánh chắp tay, nói ra Vân Dương chân nhân bàn giao. Trường viện cũng tại, thiên đấu sư huynh cũng tạm thời trở về không được, nên như thế nào thương nghị a? Dương Hoa thượng nhân cười khổ một tiếng. Đạo viện bên trong, nguyên bản cũng chỉ đến 10 vị kim đan, trong đó một vị, Vân Du Tứ Hải, nhiều năm không thấy trở về, một người trấn áp Nam Hải biệt viện. Mở thương đạo, lại một hơi đi 3 vị chiến lực cường hãn. Đông Sơn vực rộng lớn, mở thương đạo, không phải thời gian sớm chiều, nghe nói đã đặt xuống tốt đẹp cục diện, cho nên tạm thời trở về không được. Huyền Quang thượng nhân bế quan không ra, dường như luyện hóa lượng quanh kim liên tới lúc mấu chốt. Mà tân tấn kim đan tu sĩ, Cố Viễn cũng không biết đi phương nào, 20 năm không thấy tăm hơi. Bây giờ đạo viện bên trong, chỉ còn Phong Gia Cảnh Sơn thượng nhân, Diễm Minh thượng nhân cùng hắn 3 vị kim đan. Trong lúc nhất thời, đối mặt gợn sóng nổi lên bốn phía thế cục, rất có giật gấu vá vai cảm giác. Thương Hải Tông dường như cũng là biết được việc này, mới có thể như thế hung hăng ngang ngược. Đi trước tìm Phong sư đệ, thương nghị một phen rồi nói sau. Thực sự không được, qua chút thời gian, trực tiếp phát lệnh kiếm, gọi xoay chuyển trời đất đấu sư minh. Diễm Minh thượng nhân có chút trầm ngâm, nói rằng: "Thương đạo sự tình, can hệ trọng đại, chỉ có nhất cổ tác khí mới có thể đứng vững gót chân, không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần cứ gọi xoay chuyển trời đất đấu sư mình. Dương Hoa thượng nhân khẽ lắc đầu. Nam Sơn vực cuối cùng vẫn là cằn cỗi một chút, chỉ có đạt được Đông Sơn vực rất nhiều chất bảo, mới có tiến thêm một bước cơ hội, việc này không thể bỏ lỡ. Ừm. Đúng lúc này, hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa thiên cung. Một đạo bí ẩn lôi quang từ chân trời mà đến, cực tốc rơi về phía đạo viện. Bình thường trúc cơ tu sĩ, căn bản bất lực phát giác đạo này đột quang, có thể hai người thân làm kim đan, đều là lòng có cảm giác, lập tức ngẩng đầu. Cố sư đệ trở về. Diễm Minh thượng nhân trong lòng hơi động, thốt ra. Kể từ đó, xem như nhiều một vị giúp đỡ. Dương Hoa thượng nhân cũng là sắc mặt khẽ buông lỏng. Một vị kim đan, liền có thể bù đắp được thiên quân bản mã, đủ để tọa trấn một phương, dù là Cố Viễn mới vừa vận đột phá kim đan không lâu, nhưng có thượng đẳng kiếm hoàn hộ thân, cộng thêm bát xuyên yêu đạo chiến tích, thường nhân cũng không dám khinh thường. Đã như vậy, vậy thì xin cố sư đệ cùng nhau nghị sự, xuất ra một cái điều lệ. Diễm Minh thượng nhân đề nghị. Thiện. Dương Hoa thượng nhân gật đầu, sau đó thôi động bên hông lệnh bài, bắt đầu truyền âm. Trên bầu trời, cái kia đạo độn quang có chút dừng lại, sau đó thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng phía Thanh Phong Sơn đỉnh Thiếu Dương điện mà đến. Dương Hoa thượng nhân hai người cũng dựng lên độn quang, bái biệt đạo đồng, hướng phía Thiếu Dương điện mà đi. Thiếu Dương điện vốn là đạo viện kim đan nghị sự chi điện, bất quá hôm nay trong điện hơi có vẻ quẩn cục, nhân số thưa thớt, chỉ là 4 người. Cố Viễn ở đôi tòa kiên nhẫn nghe Dương Hoa thượng nhân giảng thuật, mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ khi một lần nữa sau khi vượt qua thiên kiếp, còn lại 2 năm, hắn một mực tại bí cảnh bên trong thí nghiệm tu hành Long Nguyên Kim Đan pháp, ý đồ đem tất cả tìm tòi tinh tưởng. 10 ngày trước, 20 năm kỳ hạn đã đủ, bí cảnh môn hộ lại mở, hắn không có lưu luyến, trực tiếp ra bí cảnh. Dù sao kia bí cảnh bên trong mặc dù linh khí nồng đậm, có thể tài nguyên khoáng sản thưa thớt, cũng không thích hợp hắn bây giờ tu hành. Hắn cần nhiều tư nguyên hơn, mà mong muốn luyện chế Kim Hoàng Đại Kiếm ấn, cũng nhất định phải từ đạo viện đạt được kim rít gạo linh thủy. Cho nên hắn ra bí cảnh về sau, liền thẳng đến đạo viện mà đến, chuẩn bị tìm lấy linh thủy, bắt đầu bước kế tiếp tu hành. Thật không nghĩ đến, vừa mới bước vào đạo viện trên không, liền bị truyền âm đến Thiếu Dương điện nghị sự. Mà chỗ nghị sự tỉnh, làm hắn giật mình không thôi. Cố Viễn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình chỉ là tại bí cảnh bên trong, ngây người 20 năm, Nam Sơn bực vậy mà liền đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Biến mất nhiều năm ma đạo phát ấn, vậy mà nhanh như vậy liền lưu truyền ra, hơn nữa đã có Kim Đan tông môn cử tông nhập ma. Thậm chí còn có tu hành công pháp ma đạo tu sĩ, vượt qua thiên kiếp, thành tựu Kim Đan. Ma đạo pháp quyết, như thế cường hãn. Mấy vị sư đệ, bây giờ Kim Đan ma tu sự tình, tạm thời chỉ này 2 cái, theo các ngươi thấy, nên làm thế nào cho phải? Dương Hoa thượng nhân tại mọi người ở giữa, tuổi tác dài nhất, tu vi cũng thoáng mạnh hơn còn lại 2 người một bậc, cho nên từ hắn đến chủ trì nghị sự. Vừa dứt lời, Phong Gia Cảnh Sơn thượng nhân liền thản nhiên cười, "Sư minh, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Bây giờ đạo viện đành phải chúng ta mấy vị Kim Đan, tội gì đi quản kia Thương Hải tông sự tình? Tam Sơn liên minh lại không phải ta đạo viện hạ hạt tông môn, chưa từng cấm lên, tất cả làm việc đều có tự chủ mà đi." Bị người công phạt là thủ đoạn không đủ, nên như thế, cùng chúng ta có liên căng gì? Lời này vừa nói ra, Dương Hoa thượng nhân cùng Diễm Minh thượng nhân lập tức nao nao, tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Nhưng là chúng ta thân làm đạo viện tu sĩ, thiên cung thuộc hạ, gìn giữ đất đai có thì tự nên tiêu sát ma đạo à? Dương Hoa bên trên người vô ý thức nói, sư minh, ngươi cùng nhau, chúng ta còn tính là thiên cung thuộc hạ sao? Ma đạo phương pháp đã sớm tồn thế hồi lâu, trước đây bất quá là che che lấp lấp, không dám đại sự việc mà thôi. Tu sĩ quý tranh, Nam Sơn bực trừ bỏ cố sư đệ như vậy giải rác mấy vị tuổi trẻ Kim Đan, còn lại Kim Đan, cái nào không phải 500 năm trước lao ra hỏa. Kim Đan thọ nguyên, cũng chỉ đến ngàn năm, bây giờ 8-900 thọ nguyên Kim Đan đâu chỉ song trưởng số lượng. Ma đạo pháp môn lưu truyền nhanh như vậy, chẳng lẽ sư minh không biết bên trong thâm ý sao? Như thế nào ma đạo? Bất quá là nội tâm tham lam quay phá, làm việc không từ thủ đoạn mà thôi. Chúng ta có thể giết Kim Đan, lại giết không được cái này Nam Sơn bực chúng sinh chi tham lam. Cảnh Sơn thượng nhân cười lạnh một tiếng, luôn ngữ ung tùm, mang theo lãnh khốc. Cố Viễn nhịn không được nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Sơn thượng nhân. Cái này tại lúc trước hắn, đạo viện trẻ tuổi nhất Kim Đan tu sĩ, vậy mà có thể đem nhìn cục thế đến như thế thông suốt. Ma đạo phương pháp thịnh hành, phía sau tất nhiên có người hữu tâm tàn nguyên nhân, nhưng lớn nhất căn nguyên vẫn là ở chỗ ma đạo tốc thành, gây nên đám người tham nghiệm trong lòng. Cố này tham nghiệm, tại rất nhiều Kim Đan, tuổi tác khá lớn tình huống phía dưới, càng mãnh liệt hơn, như là dã thú. Vậy theo sư đệ ý tứ, Dương Hoa thượng nhân thần sắc đọc lại, nhịn không được hỏi. Ma đạo phương pháp, không chế trụ nổi. Trừ phi có chí tôn lại đến, chân áp thiên địa, nếu không chỉ dựa vào ta Thanh Phong đạo viện, còn ép không được cái này Nam Sơn đại vực. Cảnh Sơn thượng nhân khẽ thở dài một cái. Còn có trưởng viện tại, có đạo thai tại, làm sao không có thể chân áp? Dương Hoa thượng nhân hơi có khâm phục. Cảnh Sơn thượng nhân chỉ là cười lạnh. Cố Viễn cùng Diễm Minh thượng nhân, dường như nghĩ tới điều gì, im lặng không nói. Dương Hoa thượng nhân cũng không phải hạ người ngu dốt, hơi chút suy tư, lập tức cũng im lặng không nói, vẻ mặt u ám. Sư đệ phải chăng quá mức bi quan? Chẳng lẽ muốn mắt thấy ma đạo tông môn hưng khởi, chiếm trước chúng ta tài nguyên, tàn sát dân chúng vô tội? Hôm nay thiên kiếp gian nan, nếu là lại không chế trụ cỗ này tình thế, ngày sau sợ là sẽ có không đành lòng nói sự tình xảy ra. Này do tuyệt đối không thể chướng. Dương Hoa thượng nhân có chút trầm âm, nhịn không được thở dài. Sư minh, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Bây giờ chỉ có chúng ta mấy vị kim đan, hàng đầu chi trách, cho là bảo vệ cẩn thận đạo viện. Trường viện đã bố cục, chỉ đợi thương đã mở, đạo viện tất nhiên sẽ nên đón một đoạn thịnh vượng cơ hội, đến lúc đó, lại để này bối nhìn xem, ta huyền môn chính pháp mới là huy hoàng đại đạo. Tam Sơn Liên Minh không phải ta đạo viện chi thuộc, đã lâu không đi quan tâm đến nó làm gì. Cảnh Sơn thượng nhân thấy rõ, không hề lay động. Sư đệ nói có lý, bất quá này do tuyệt đối không thể chướng, nếu không ma đạo thịnh hành, trong khoảnh khắc, tinh hỏa liệu nguyên, sợ là khó mà ngăn lại. Chúng ta giết Thương Hải Tông uy phong, trước chế trụ việc này, ổn định cục diện, đợi cho Thiên Đấu sư huynh bọn hắn trở về, thì vạn sự không lo. Trầm tư hồi lâu, Dương Hoa thượng nhân vẫn kiên trì nói, bất quá lời ấy thật là hữu lý. Trước chế trụ danh tiếng, nhiều người hưu tâm không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến Thiên Đấu thượng nhân bọn hắn trở về, thì thế cục liền không gì phá nổi. Tà ma chi phong, không thể thịnh. Nghe nói lời ấy, Cảnh Sơn thượng nhân có chút suy tư, cũng chậm rãi gật đầu. Mặc dù hắn thấy, ma đạo phương pháp cuối cùng là khó mà hoàn toàn giảo sát, bất quá trước đem đè xuống, cho đạo viện nên đón một đoạn càng an ổn phát triển thời gian, nhưng cũng không sai. Phong sư đệ, nhưng ngươi cũng quên một sự kiện. Dương Hoa thượng nhân cùng Diễm Minh thượng nhân nhìn nhau, đống nhiên cười nói, ta đạo viện ra tay, há có thể giá rẻ? Thật chẳng lẽ chỉ vì tín nghĩa mà chiến? Lần này ra tay, tất nhiên muốn để Tam Sơn Liên Minh xuất huyết nhiều không thể. Này bối kinh doanh nhiều năm, chân tàng như biển, nên về ta mấy người tất cả. Cảnh Sơn thượng nhân lập tức vỗ tay cười to, thiện, nên như thế. Mấy người đều là cười to, xem như thương nghị việc này. Bất quá, Thương Hải Tông Ngự Thú Tông môn thực lực không thể khinh thường, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực. Theo ta thấy, chúng ta ba người làm khống chế Thiên La Pháp Chu liên hợp Tam Sơn Liên Minh còn thừa hai vị kim đan, hợp lực mà chiến. Cảnh Sơn thượng nhân sau khi cười to, thu nạp cảm xúc, nói nghiêm túc, sư đệ lao thành chi ngôn, liền này pháp. Dương Hoa thượng nhân cùng Diễm Minh thượng nhân nhao nhao đồng ý đã như vậy, kia Dương Hoa quốc chi sự tình, liền xin nhờ cố sư đệ. Này bối vừa thành kim đan, nghĩ đến thủ đoạn không đủ, sư đệ nên có thể đối phó. Không cầu chém giết đối phương, chỉ cần bảo vệ Dương Hoa quốc, không nhận ma thai, mang ta giành tay, tất nhiên tự mình tiêu sát này bối. Dương Hoa thượng nhân lập tức quay đầu, đối Cố Viễn nói rằng: Chương 269, thứ giai linh quáng, gặp lại ân hương triều. Chương 269, thứ giai linh quáng, gặp lại ân hương triều. Thủ hộ Hoa Dương quốc không nhận ma thai. Cố Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này an bài cũng không gì không thể, Dương Hoa quốc chính là đạo viện trì hạ thế lực, mỗi năm cung phụng không dứt, bây giờ chịu ma đạo kim đan uy hiếp, ra tay phù hộ là ứng hữu chi lý. Nếu không đạo viện trì hạ thế lực, há không người người cảm thấy bất an, mất lòng người. Bất quá, an bài người nào tiến đến, lại là một phen khác thuyết pháp. Mặc dù kia ma đạo tu sĩ chỉ là mới vào kim đan, nhưng có thể ở hôm nay tiên kiếp mãnh liệt dưới tình huống, thành tựu kim đan, nhiều ít có mấy phần thủ đoạn. Ai ngờ có phải hay không một trận ác chiến. Có Thương Hải Tông sự tình phía trước, Dương Hoa thượng nhân ba người không tì vết phân thân, bây giờ đạo viện bên trong người thích hợp nhất đúng là chính mình. Dù sao Thương Hải Tông ba vị kim đan đều đã thành danh nhiều năm, tình hình chiến đấu khẳng định càng ác liệt hơn. Có thể chính như Dương Hoa thượng nhân nói tới, kim đan ra tay, há có thể giá rẻ. Việc này dù sao cũng là cầu tới Dương Hoa thượng nhân trên người. Cố Viễn trong lòng tự có suy tính, nhưng lại cũng không ngôn ngữ. Có một số việc vừa nói ra liền rơi xuống tầm thường, ngược lại lộ ra tính toán. Cũng may, mọi người ở đây đều là tâm tư linh lung hạng người. Cố Viễn thân phận, tuổi tác đặt ở chỗ đó, cũng không có người dám kinh thị. Dương Hoa thượng nhân càng là trong lòng hơi động, chuẩn bị mượn cơ hội này, vừa bận cùng Cố Viễn thân cận một chút, kéo vào quan hệ, đền bù một phen ngày trước bắt xuyên yêu tộc sự tình. Vừa nghĩ đến đây, hắn vừa cười vừa nói, "Cố sư đệ, việc này vốn là ta Chu gia tử đệ cầu tới trên đầu ta, lẽ ra phải do ta xử lý, làm phiền ngươi ra tay, thực là hành động bất đắc dĩ. Ta cái này có một cái tứ giai linh quáng, tên là canh kim thạch, khối đá này kim mất chi khí tinh thuần đến cực điểm, sư đệ lấy kiếm hoàn thu nạp, không chỉ có thể cường hóa kiếm hoàn, lấy đạt đến cảnh, còn có thể tụ lực kim mất chi lực, một lần phát động uy năng cực lớn kiếm kích, có uy hoàng chi uy. Nguyện tặng cho sư đệ, nguyện sư đệ kiếm đạo tu vi, tiến thêm một bước." Tứ giai linh quáng thạch. Cố Viễn kinh ngạc nhìn về phía Dương Hoa thượng nhân. Tứ giai linh quáng, kia là tứ giai linh mạch bên trong khả năng đạn sinh chân quý quáng thạch, là đạo thai cảnh tu sĩ đúc thành pháp bảo linh đan linh tài, giá trị liên thành. Toàn bộ đạo viện cũng chỉ có Thanh Tiêu bí cảnh bên trong mới có một đạo tứ giai linh mạch, xem như Vân Dương chân nhân chuyên môn chỗ tu hành. Bình thường kim đan tu sĩ muốn có được tứ giai chi vật, hoặc là đạo thai ban thưởng, hoặc là chính là tốn hao đại khí lực bốn phía mua sắm. Dùng cái này vật đổi lấy một lần kim đan ra tay, hoàn toàn là dư xài. Dương Hoa thượng nhân, sao đến bỗng nhiên như thế hào phóng? Thời buổi rối loạn xuống tới, sư đệ tu vi tình tiến, đối đạo viện đều là chuyện may mắn, chỉ là một cái tứ giai linh quáng, không cần phải nói. Cảm nhận được Cố Viễn kinh ngạc, Dương Hoa thượng nhân vui vẻ nói rằng: Thời buổi rối loạn sắp tới, chuyện lúc trước bẩn thỉu, xóa bỏ, sau này còn hy vọng cùng sư đệ lẫn nhau dắt tay, cùng nhau trông coi. Cố Viễn trước tiên liền hiểu được Dương Hoa thượng nhân lời nói ám chỉ. Cái này mai tứ giai linh quáng, tức là xuất thủ thù lao, cũng là lần trước một chút không vui xin lỗi lễ. Đạo viện kim đan, trừ phi là Cố Viễn cùng Kiếm Hồ thượng nhân đồng dạng, ràng buộc rất sâu sư tỷ đệ bên ngoài, còn lại kim đan thái độ, quá nhiều quyết định bởi lợi ích. Nghị sự thời điểm, cái nào quyết sách đối với mình có lợi, liền sẽ đứng hướng một bên nào. Trước đây bắt xuyên yêu tộc chinh phạt sự tình, bất quá là bởi vì Tô gia cho phép chỗ tốt, lúc này mới xảy ra miệng tương trợ mà thôi. Bây giờ ma đạo phương pháp hung hăng ngang ngược, nhu cầu cấp bách các bạn, Dương Hoa thượng nhân tự nhiên không muốn ác Cố Viễn. Chu sư huynh quá khách qua đường tức giận, chúng ta hưởng thụ cung phụng, tự nhiên gìn giữ đất đai có trách. Cố Viễn nghe răng cười một tiếng, có thể tay áo có chút đông đường, Dương Hoa thượng nhân trước người lơ lửng kim sắc quán thạch, liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi đi hắn trong tay áo. Dương Hoa thượng nhân cử động lần này, khiến Diễm Minh thượng nhân cùng Cảnh Sơn thượng nhân hơi có vẻ xấu hổ. Hơi hơi do dự về sau, Cảnh Sơn thượng nhân có chút nghi ngờ, đối với Dương Hoa thượng nhân cùng Diễm Minh thượng nhân nói rằng, sư đệ chuyến này, xem như vì bọn ta trấn áp Thương Hải Tông dập tắt hậu viện chi hỏa, quét dọn nỗi lo về sau, theo ta thấy, Thương Hải Tông chân tảng, lẽ ra nên cũng có sư đệ một phần. Lời này vừa nói ra, Diễm Minh thượng nhân còn chưa mở miệng, Dương Hoa thượng nhân lông mày liền hơi nhíu lại, trong lòng thầm mắng: "Tốt ngươi do Thiên Minh, mong muốn tạo mối quan hệ, không theo chính mình tư tàng mân mê, cũng là đánh lên Thương Hải Tông chân tàng chủ ý chia lại Thương Hải Tông chân tàng, há không tương đương, hắn nếu lại chia lại một đạo lợi ích ra ngoài." Phong sư đệ lời ấy đại thiện, xác thực phải có cố sư đệ một phần, đối đãi chúng ta lấy chân tàng, có thể để cố sư đệ chọn lựa một hai. Diễm Minh thượng nhân thì là không có quá nhiều do dự, trực tiếp mở miệng phụ họa. Nghe vậy, Dương Hoa thượng nhân cũng chỉ có thể cười gật đầu, vậy thì này kế. Đối mặt chuyện tốt bừng này, Cố Viễn tự nhiên không phải không thể. Sau đó mấy người thương nghị một phen chi tiết, xem như hoàn toàn quyết định việc này. Thương nghị hoàn tất về sau, mấy người riêng phần mình hồi phủ, chuẩn bị làm sơ chuẩn bị, sau đó xuất phát. Bất quá Cố Viễn cũng không trực tiếp trở về Tử Dương phòng, mà là đi Thiên Bảo điện. Nay điện chính là đạo viện cất giữ các loại chân bảo kỳ vật chi địa, không thuộc bất kỳ kim đan thống ngự, bất luận kẻ nào mong muốn nhập này điện đổi bảo, đều cần bằng vào thiện công. Thiện công chính là tại duyên phận đường xác nhận nhiệm vụ đạt được. Bất quá không có gì tuyệt đối, vật đổi sao rời, quy củ cũng thay đổi. Thiên Bảo trong điện có chút vật phẩm, dù là có thiện công cũng là khó mà hối đoái. Còn nếu là kim đan tới đây, dù là không cần thiện công cũng có thể đổi bảo. Cố Viễn độn quang lóe lên, không lâu lắm, liền đến tới một chỗ đại điện. Đại điện này cùng bình thường đại điện bảo quang hoa lệ khác biệt, cột cung điện cổ phác, tấm biển ngay ngắn, cửa điện trước đó có một tôn đồng thau lư hương, bất quá lư hương không khói, nhìn qua một mảnh tịch liêu, rất là yên tĩnh. Lư hương phía trên còn có một tôn cây đèn, trong chảng có chừng hạt gạo ánh lửa, đồng bền không chừng. Cố Viễn độn quang xuất hiện ở chân trời thời điểm, kia chừng hạt gạo ánh lửa lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, mãnh liệt mà lên, nhảy ra cây đèn, hơi lắc người, huyễn hóa thành một đầu hỏa diễm mãnh hổ, uy phong lấm lấm, kiệt ngạo bất tuần nhìn về phía bầu trời. Ngao. Nhưng khi độn quang từ xa mà đến gần, lộ ra hiển hách lôi quang thời điểm, hỏa diễm mãnh hổ lập tức cụp đuôi, phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu, lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp chui trở về cây đèn bên trong. Hảo hảo linh tính ly hỏa chi tinh. À, hóa ra là cố nhân tất cả Cố Viễn thần thức có thể so với kim đan trung kỳ, như thế nào nhạy cảm, cái này ly hỏa chi tinh trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện, bị hắn thu hết vào mắt, nhịn không được cười lên. Nhưng bất quá qua trong giây lát, hắn liền từ cái này ly hỏa chi tinh trên thân, cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc. Đệ tử Ân Hưng Triều, bái kiến thượng nhân. Nhưng vào lúc này, trong điện vội vàng đi ra một cái mũi cao trắng rộng, râu tóc bạc trắng, người mặc màu đỏ đạo bào lão giả, đối Cố Viễn hành lễ thăm viếng. Lão giả này không phải người khác, đang là lần đầu tiên chinh phạt Xích Nguyệt Đại Xuyên, tọa trấn Phi Yên Pháp Chu trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, Ân Hưng Triều. Cố Viễn từng tại Pháp Chu phía trên, chịu người này thống ngự, chinh phạt Đại Xuyên. Gần trăm năm đi qua, Cố Viễn đã tấn thăng kim đan, có thể người này như cũng ở vào trúc cơ đỉnh phong. Gặp lại lần nữa, Ân Hưng Triều mặc dù nỗi lòng cực kỳ phức tạp, nhưng lại ổn định tâm tính, xá giải thi lễ, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Ngươi hỏa pháp này đã rất được tăng muội, tu chính là môn nào chân kinh? Mà Cố Viễn thì là nhìn thật sâu một cái Ân Hưng Triều, đối đầu hỏi: "Người này tuổi tác khá lớn, chính là thế hệ trước trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên nên không nhiều, nhưng khí huyết vẫn như cũ tràn đầy. Pháp lực càng là như biển lửa khuấy động, cực nóng bá đạo, tuyệt không phải phàm tục. Nếu là phối hợp đoàn kia ly hỏa chi tình, hắn thực lực tuyệt đối không thua gì đạo viện bất kỳ chân truyền, thậm chí còn hơn. Người này đối hỏa pháp lĩnh ngộ, siêu phàm thoát tục, này chi biện sơ giao, không biết cao thâm nhiều ít. Bất quá nhiều năm không thấy nàng này, Cố Viễn cũng không biết nàng này thực lực hôm nay. Có thể người trước mắt, pháp lực mang theo thần dị, tu hành tuyệt đối không phải bình thường pháp môn." Ân Hưng Triều sắc mặt biến hóa, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cố Viễn ánh mắt như thế độc ác, vậy mà một cái xem thấu lai lịch của hắn. Có thể kim đan ở trước mặt, hắn không dám giấu giếm, chỉ có thể thành thành thật thật đáp, không dám lừa gạt thượng nhân. Đệ tử tu hành vẫn là đạo viện bảy đại chân đồ một trong Kim Dương đại nhật chân đồ, bất quá lại sớm lần xem đạo viện ba chân kinh một trong Xích Hỏa Đan Hà Kinh, được một tia thần dị. "A, ngươi vậy mà có thể ở trúc cơ kỳ liền lĩnh hội Xích Hỏa Đan Hà Kinh bên trong hỏa pháp?" Cố Viễn nhịn không được kinh ngạc. Đạo viện ba chân kinh, chỉ có kim đan mới có thể tu hành, cũng là bởi vì quá mức tối nghĩa cao thâm, trúc cơ tu sĩ cưỡng ép tập trì, không chỉ có không được lợi chỗ, ngược lại sẽ bị hại nặng nề. Chỉ có đúc thành kim đan, tu thành kim tính pháp lực, mới có thể không ngại tu hành. Có thể người trước mắt lại có thể ở chân kinh bên trong nộ ra một tia trúc cơ diệu dụng, phần này nộ tính cũng quá mức dọa người. Ân Hưng Triều nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Viễn, ánh mắt có chút phức tạp. Đệ tử cả đời chỉ tu hỏa pháp, đến nay đã 400 năm, nhưng không được tiến thêm, nhưng này ngày một rõ thượng nhân độ kiếp, thiên hỏa huy hoàng, lại ngẫu nhiên được một tia cảm ngộ còn có như vậy nguyên do. Cố Viễn cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới việc này còn cùng chính mình có mấy phần liên quan. Vậy ngươi đây chân kinh phương pháp lại là từ chỗ nào được đến? Cố Viễn lại hỏi. Là Thiên Đấu thượng nhân khai ân, cho phép ta nhập chuyển công điện, là xem chân kinh nửa phần trước. Thiên Đấu sư minh. Cố Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn lúc đầu đối đạo viện một vị duy nhất kim đan hậu kỳ đại tu sĩ không có quá nhiều khái niệm, nhưng hôm nay xem ra, kim đan hậu kỳ ánh mắt sâu xa, sắc thực không tầm thường. Lại còn lặng lẽ bồi dưỡng chuẩn bị ở sau. Người này nếu là có thể lại được một chút hỏa trúc linh vật, đem một thân hỏa pháp cùng kia ly hỏa chi tinh tiến thêm một bước, sợ là có thể thành kim đan. Hy vọng, thậm chí so đạo viện chân truyền, còn cao hơn một phần. ta cái này có một cái tam giai linh đan, Hàn Tâm Khư Ma Đan, có thể tươi mát sạch linh, hiệu dụng tuyệt hảo, liền tặng cho ngươi đi. Lĩnh hội chân kinh, còn như nhảy trên lưới đao, hơi bất lưu thần liền có thể chính là pháp diệt người vong, nhất định không thể chủ quan. Cố Viễn có chút trầm ngâm, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, vứt cho Ân Hưng Triều. Đa tạ thượng nhân. Ân Hưng Triều đại hỉ, hành lễ nói tạ. Nhìn trước mắt lão giả râu tóc bạc trắng, Cố Viễn đông nhiên nhớ tới Sầm Thanh Thanh. Trúc cơ tu sĩ mặc dù thọ có thể đến 450 tuổi, nhưng kéo càng lâu, đông nhiên kim đan sát suất càng thấp. Như Ân Hưng Triều như vậy, chính là hiếm thấy. Hồng nhan dễ trôi qua. Cố Viễn trong lòng cất suy nghĩ, có thể trên mặt không hiện, chỉ là hỏi, trong điện giờ phút này nhưng còn có kim khiếu linh thủy. Nếu là ngàn năm trước kia, chỉ cần thiện công đầy đủ, bất kỳ đệ tử đều có thể đến đây hối đoái kim khiếu linh thủy. Nhưng hôm nay, không phải kim đan chi tôn, không thể hối đoái vật này. Trong điện còn có một phần linh thủy, bất quá Bích Vân thượng nhân tiến về Đông Sơn vực trước đó, từng nhắn lại dự định phần này linh thủy, tính toán thời gian, lại có nửa tháng, Tô gia liền sẽ có hậu bối đến đây lấy đi linh thủy. Ân Hưng Triều trên mặt cười khổ nói rằng, nếu ta nhớ kỹ không sai, kim đan tu sĩ yêu cầu kim khiếu linh thủy cũng là có lần số hạn chế, Tô sư huynh sợ là đã vượt qua a không sai, kim khiếu linh thủy 50 năm ngưng kết một lần có thể điểm 10 phần, kim đan tu sĩ, năm trong vòng 10 năm, cũng chỉ có thể nhận lấy một lần, Bích Vân thượng nhân 20 năm trước đã lấy một lần. Ân Hưng Triều giải thích nói, kia đã lâu không đi quan tâm đến nó làm gì, đem kia phần linh thủy mang tới. Cố Viễn tay áo vung lên, nói thẳng, nếu là trước đó, Ân Hưng Triều khẳng định phải từ chối vài câu, miễn cho ngày sau dẫn xuất phong ba, tác động đến với hắn. Là nên Cố Viễn linh đan, hắn chỉ là thi lễ một cái, liền vội vàng trở về trong điện, thu hồi một cái hộp ngọc. Nếu là có người tìm tới cửa, lại để hắn đến Tử Dương Phong tìm ta. Cố Viễn lưu lại lời ấy, sau đó thân hình hoa quang, tan biến tại chân trời bên trong. Nhìn xem Cố Viễn đột quang, Ân Hưng Triều nhịn không được nắm đấm nắm chặt, trong mắt phức tạp. Kim đan hắn cách kim đan nhìn như chỉ có cách xa một bước, có thể một bước này lại khó như lên trời. Dương Hoa Quốc, Thiên Đô thành. Dương Hoa Quốc thái bình ngàn năm, mấy trăm năm trước tuy có chỉnh biến, đổi bưng đỉnh, có thể phong ba cực nhỏ, giống như nhuận bật mảnh im ắng, không có chút nào gợn sóng. Nhiều năm trước tới nay, Dương Hoa Quốc quốc thái dân an, quốc thái minh an, trong nước tu hành chi phong thịnh hành, tán tu, tiểu tông tu sĩ lui tới không dứt, chợt có phân tranh, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp, dần dần phồn thịnh, có thể xưng nhân gian tiên thành. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa màu xanh cự thành, chiếm cứ tại bình giã phía trên, ba xuyên hội tụ, ngũ phong vi bình, linh khí phiêu đãng, rất có tiên cảnh cảm giác. Trong thành tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh, thỉnh thoảng có lưu quang bay bọn, tầm trời thấp cấp đi. Còn có các loại manh cầm tiểu yêu trở đi kỳ trang dị phục người, ở trong thành hoặc nhanh hoặc chậm tiến lên. Khói lửa cùng tu hành gió tương dung tương hợp, mặc dù mất một chút mở mịn tiên ý, nhưng lại nhiều hơn mấy phần phồn thịnh nhân khí. Nếu là không thành kim đan, có thể ở trong thành này dưỡng lão, cũng là chuyện vui đúng lúc này. Một tòa to lớn pháp chu, đánh vỡ vô số tầng mây, từ phía trên bên cạnh xa xa mà đến. Pháp chu phía trên, cấm chế sừng sững, vô số sáng chói trận văn chiếu sáng rạng rỡ, dường như giao long, dường như phong lôi, dường như trăng sao, hiện lộ rõ ràng ra cường đại đạo vận. Dưới tầng mây cự thành mặc dù hình dáng không biết bao xa, nhưng pháp chu phía trên cấm chế đạo văn nhưng lại xa xa đem nó áp chế. Pháp chu bong tàu phía trên đám người cũng là thần sắc nhẹ nhõm, đối với cự thành trò cười không ngừng. Người cầm đầu, một bộ bạch bảo, vai tay áo có thêu tơ vàng ngân tuyến, mặc dù ngũ quan bình thường, tướng mạo bình thường, có thể con ngươi bên trong lại mang theo mấy phần uy nghiêm, dường như xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Khí tức càng là thâm hậu, cực nóng hỏa trúc pháp lực hình như có tràn đầy chi thế, đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vừa mới lời nói đùa chính là từ trong miệng hắn nói ra. Người này sau lưng, tiền hô hậu ủng, có tầm 10 vị tu sĩ, đều là thuần một sắc trúc cơ tu vi. Trong đó mấy vị, trong mắt thần quang lấp lóe, thình lình cũng là trúc cơ hậu kỳ. Những người còn lại, mặc dù không phải trúc cơ hậu kỳ, nhưng là thuần một sắc trúc cơ trung kỳ tu vi. Mấu chốt nhất là, những tu sĩ này tuổi tác cũng không lớn, giơ tay nhấc chân ở giữa đều lộ ra một cỗ hăng hái cảm giác, có bừng bừng tinh thần phấn chấn. Đúng lúc này, phía dưới trong cự thành, dường như cảm nhận được pháp chu khí tức, phần phần, lập tức có vài chục vị người mặc pháp bào màu vàng nóng tu sĩ, vây quanh một vị tóc hoa râm, mùi hương mắt đỏ lão giả dâng lên. Dương Hoa tiểu quốc quốc chủ, Chu Minh đạo, bái kiến Đông Hoa thượng nhân. Trong thành đã chuẩn bị linh yến, là thượng nhân bày tiệc mời khách, còn mời thượng nhân gì ra đến. Lão giả thái độ cung kính đến cực điểm, không người thỉnh cầu. Không biết cấp bậc lễ nghĩa, thượng nhân há lại người muốn gặp là có thể gặp, nhanh chóng bung ra trận pháp, trước hết để cho pháp chu vào thành. Pháp chu phía trên, mang ngũ trách móc một câu, mắt lộ ra uy nghiêm. Chương 270, Kim Hoàng đại kiếm ấn, Ma Tu Kim đang hiện. Chương 270, Kim Hoàng đại kiếm ấn, Ma Tu Kim đang hiện. Đúng đúng đúng, văn bối cái này bung ra cấm chế, dẫn thiên la pháp chu vào thành. Dương Hoa quốc quốc chủ Chu Minh đạo mặc dù cũng là trúc cơ tu sĩ, có thể đối mặt ma ngũ trách móc, cũng không dám có chút bất kính, thái độ khiêm tốn, lấy ra một cái lệnh phù, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một đạo vô hình sóng nước, tự thiên đô thành trên không tách ra, một cỗ thật dày linh quang dập tránh, lộ ra phía dưới phồn hoa thành quyết. Tam giai thủy thiên đại trận, cũng là thủ bút không nhỏ. Thế thế, ma ngũ hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc nói, trước mắt ngày này đô thành đại trận, chính là đường đường chính chính tam giai hạ phẩm huyền môn đại trận, nếu là linh thạch trận đấy, đủ để chống cự kim đan sơ kỳ tu sĩ một đoạn thời gian rất dài. Bất quá là lấy linh thạch nỗ lực trèo chống mà thôi. Nếu là thượng nhân không đến, thành nhỏ sớm muộn sẽ bị ma tu tiêu diệt. Dương Hoa quốc quốc chủ lại chỉ là cười khổ. Dương Hoa quốc mặc dù kiệt lực thân cận Dương Hoa thượng nhân, mà dù sao huyết mạch sơ viễn rất nhiều, có thể ban thưởng một tòa tam giai trận pháp cũng đã là cực hạn. đến mức tam giai linh mạch, kia là muốn cũng không cần muốn. Cho nên Dương Hoa quốc chỉ có thể lấy mấy cái linh mạch cấp 2, cộng thêm đại lượng linh thạch tụ cùng một chỗ, nỗ lực thôi động tòa đại trận này, duy trì quốc đô bất diệt. Có thể như vậy tiêu hao, quá mức kinh khủng, chỉ là không quan trọng hơn nửa tháng, liền cơ hồ muốn hao hết Dương Hoa quốc nhiều năm vốn liếng. Thế nhưng là lại không thể không duy trì đại trận. Bởi vì Kim Đan tu sĩ tới vô ảnh đi vô tung, có chút buông lỏng, bị ma tu Kim Đan xâm nhập trong thành, cái kia chính là thành diệt người vong thảm kịch. Dù sao liền cái này ngắn ngủi mấy ngày, kia ma tu Kim Đan lại tàn sát hai tòa thành trì, toàn bộ Dương Hoa quốc, người người cảm thấy bất an. Vô số tu sĩ, sĩ tộc, bách tính, nhao nhao chỉ lên trời đô thành mà tới, mong muốn tìm kiếm phù hộ, tường thành bên ngoài, vây đầy lít nha lít nhít đám người. Có thể Dương Hoa quốc quốc chủ nào dám bung ra trận pháp cấm chế? Ai biết trong này có hay không Kim Đan tu sĩ giấu kín trong đó. Nếu không phải Thanh Phong đạo viện Thiên La pháp chủ không giả được, hắn cũng là vạn vạn sẽ không đánh khai trận pháp. Còn mời thượng nhân cùng chư vị tiền bối di giá vào thành. Dương Hoa quốc quốc chủ cung kính nói. Ừm. Ma Ngũ gật gật đầu, sau đó bí ẩn thôi động pháp chu la bàn, hướng phía Thiên Đô thành hoàng thành phương hướng rơi xuống. Hắn sở dĩ trách móc Dương Hoa quốc quốc chủ, không để cho cùng thượng nhân gặp mặt, là bởi vì thượng nhân giờ phút này cũng không tại pháp chu bên trong. Đến mức thượng nhân cụ thể đi nơi nào, hắn cũng không hiểu biết. Hắn đi tất cả, bất quá là ấn lên người phân phó, gióng trống thua chiêng, để người chú ý, an ổn lòng người mà thôi. Giờ phút này, khoảng cách Thiên Đô thành bên ngoài hơn 10 dặm, có một tòa thấp bé linh phòng, tên là Nhỏ Bình Phong Sơn. Núi này linh mạch mỏng manh, chỉ có 2-3 cái nam tính tán tu, chiếm cứ núi này, tu đạo quán, tự xưng Bình Phong mây xem. Mỗi ngày tu hành uống rượu, ngẫu nhiên còn tiêu tốn một chút linh thạch, gọi Thiên Đô thành bên trong khôn tu nhập xem, khoái hoạt một phen. Mặc dù tu vi không cao, cao nhất mới luyện khí 8 tầng, có thể thời gian quá hào hào tiêu dao. Nhưng từ khi Thiên Đô thành mở ra đại trận về sau, mấy người thời gian liền biến chật vật. Không có Thiên Đô thành bên trong phú hào nhập xem, liền không có hương hỏa tiền bạc, cũng không có khôn tu khoái hoạt, thời gian đều muốn nhạt nhẽo vô vị. Rơi vào đường cùng, mấy người chỉ có thể nhặt lên tu hành, quản lý linh điền. Nhưng lại tại ngày hôm đó, mấy người bỗng nhiên phát hiện, cả tòa Bình Phong mây xem, đột nhiên bị một trận sương mù bao lại. Cái này sương mù cũng không nồng đậm, chỉ là mỏng manh phiêu phù ở linh phong trung quanh, có thể mấy người nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng cũng khó thoát này sương mù. Không chỉ có như thế, xem bên trong linh khí nồng nặc nhất tính thất, cũng bị một cỗ bình chướng vô hình bao lại, giống như là trời, mặc cho mấy người thủ đoạn tế xuất, lại lung lay không đạt được chút nào. Thật là như thấy quỷ. Không phải là kia ma tu kim đang tới. Mấy người thấp thỏm lo âu, giang run lên, nhưng lại đào thoát không ra, chỉ có thể bị vây ở đạo quán bên trong. Mà lúc này, trong tính thất, cả người lượng cao, phong thần tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân, đang quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Khí tức tĩnh mịch, dường như đang chờ đợi cái gì. Người này không phải người khác, chính là Cố Viễn. Hắn cũng không cưới Thiên La Pháp Chu cùng Ma Ngũ bọn người cùng nhau đi tới Thiên Đô Thành. Thiên La Pháp Chu quá mức rêu rao, trừ phi là tiến đánh có cơ nghiệp thế lực, nếu không giống như cao pháo bắn muỗi, so như gân gà. Chẳng bằng một người độc thân tiến về, một sáng một tối, khả năng còn sẽ có mấy phần kỳ hiệu. Huống hồ, hắn còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, tại Thiên La Pháp Chu phía trên, nhiều ít có thể có chút không tiện. Bá. Đột nhiên, Cố Viễn đột nhiên mở mắt, trong mắt dường như có kim sắc ánh lửa cùng lôi đình tràn ra. Trong mắt thần quang đã không phải người quá thay, mà thân hình của hắn cũng ở trong chớp mắt biến hóa, trực tiếp biến thành một đoàn hư ảo kim phụ thân rồng. Thân rồng bên trong đạo vận lưu chuyển, một cỗ kim hỏa chi khí lặng yên tràn ngập. Soạt, thân rồng há mồm phun một cái hộp ngọc liền lơ lửng mà ra, trong hộp ngọc còn có một cái kim bình, kim trong bình, một vũng kim sắc linh thủy, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra nhàn nhạt sắc bén chi ý Thanh Phong đạo viện, cực phẩm linh thủy, kim khiếu linh thủy. Này nước chỉ có luyện khí thời điểm nuốt mới có hiệu dụng, qua luyện khí liền đã vô dụng. Có thể thân rồng bên trong đạo vận lưu chuyển, rất nhiều linh tài từng cái phun ra, tại kim sắc đan hỏa bên trong, chớp mắt hòa tan, lập tức một cái bên trên khắc kim kiếm, dưới có kim triển kiếm ấn, liền cực tốc ngưng tụ mà ra. Kim hoàng kiếm ấn. Có thể đây hết thể chỉ là bắt đầu, Cố Viễn há mồm phun một cái, kim sắc đan hỏa lần nữa xoay quanh mà ra, bao lấy kim hoàng kiếm ấn. Kiếm ấn chậm rãi hòa tan, có thể trên đó kiếm văn đạo triện lại bị hoàn chỉnh bóc xuống, giống như là một trường kim sắc kiếm đồ, trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Đi. Sau đó Cố Viễn tâm niệm vừa động, kiếm hoàn phút chốc vừa bay, trực tiếp đánh tới không trung kiếm văn đạo triện. Kiếm hoàn phía trên, nguyên bản đã có vô số sáng chói ngân sắc kiếm văn, chiếu sáng rạng rỡ, trải rộng hoàn thân, lộ ra sắc bén huyền diệu cảm giác. Nhưng lại tại kiếm hoàn sắp đụng vào kim sắc kiếm văn đạo triển thời điểm, tất cả ngân sắc kiếm văn lập tức biến mất, dấu kín tại kiếm hoàn chỗ sâu, không thấy tung tích, dường như chưa hề xuất hiện qua. Keng. Sau đó kim sắc kiếm văn lập tức lạc ấn tại kiếm hoàn phía trên, cắm rễ trong đó, một cỗ hoàn toàn mới kiếm ý, xa xa mà lên. Chanh. Cố Viễn con mắt màu vàng nóng bên trong, vô số sáng chói kiếm văn như ẩn như hiện, trong miệng nói lẩm bẩm, cùng lúc đó, kiếm hoàn phía trên cũng đồng bộ hiện hiện từng đạo sáng chói kiếm văn, lít nha lít nhít, kim quang sáng chói như ngày, hình như có hỏa thiêu. Sau một hồi lâu, tất cả dị tượng mới chậm rãi biến mất, kiếm hoàn khôi phục lại bình tĩnh, mà Cố Viễn cũng lần nữa khôi phục thân người. Hiu, nhìn xem không trung kiếm hoàn, Cố Viễn tâm niệm vừa động, một đạo kim sắc kiếm quang, tựa như mặt trời chiếu rọi, lộ ra vô biên ánh sáng cùng nhiệt, đống nhiên tuôn ra, đại khí truyền đến cháy bỏng cảm giác, hình như có huy hoàng thiên uy giáng lâm. Chanh chanh, mà hắn tâm niệm lần nữa khẽ động, tất cả ánh sáng cùng nhiệt đều toàn bộ ẩn nấp, màu bạc kiếm văn phù hiện ở kiếm hoàn phía trên, 15 đạo kiếm quang phân hóa mà ra, thượng hạ du động, giống như đi thẳng về thẳng khoái kiếm, mang theo sắc bén tàn nhẫn khí tức. không hổ là thượng đẳng kiếm hoàn, quả thật huyền diệu. Biểu diễn một phen kiếm pháp về sau, Cố Viễn nhịn không được khẽ cười một tiếng, lộ ra ý mừng. Có Long Nguyên Kim Đan, biến hóa thành thân rồng về sau, luyện chế Kim Hoàng Đại Kiếm Ấn bất quá là dễ như trở bàn tay. Nhưng kiếm ấn luyện chế cùng đồng dạng pháp ấn khác biệt, kiếm ấn luyện chế không phải có kiếm hoàn không thể, mà một cái kiếm hoàn có thể khắc dấu kiếm văn là hiểu rõ, không có khả năng nhường tu sĩ không hạn chế luyện chế xuống dưới. Nếu là gặp gỡ kiếm kinh không hợp, sẽ còn khắc dấu không thành. Bởi vậy kiếm kinh lựa chọn cũng là quan trọng nhất. Nói chung, kiếm tu đều sẽ lựa chọn một mạch tương thừa kiếm thuật để chuyển đổi. Nhưng cũng may, thượng đẳng kiếm hoàn không ở chỗ này trong hạn chế. Tâm niệm vừa động, kiếm văn lập ẩn, lại có thể tùy tâm mà hiện, chỉ cần tu sĩ có thể tìm hiểu kiếm pháp, liền có thể không gián đoạn khắc dấu chuyển hóa. Giờ phút này, Cố Viễn khắc dấu Kim Hoàng Đại Kiếm Ấn cùng Vô Nhai Kiếm Ấn tại một cái kiếm hoàn phía trên, một hoàn hai ấn, không liên quan tới nhau, có thể tùy tâm chuyển hóa, cực kỳ thần dị. Kể từ đó, xem như một cái từ đầu đến đuôi kiếm tu thu hồi kiếm hoàn, cảm thụ được thể nội cực nóng như kim hỏa đồng dạng pháp lực, Cố Viễn nhịn không được cảm khái. Hiện nay, trong cơ thể hắn vận chuyển pháp quyết, không phải Đại Lôi Nguyên Thiên Đô Kinh, mà là Kim Hoàng Mặt Trời Chân Kinh, Đạo Viện Ba Chân Kinh đứng đầu tuyệt học chân kinh. Này chân kinh vận chuyển pháp lực, như là kim hỏa, có uy hoàng chi uy, phối hợp Kim Hoàng Đại Kiếm Ấn, càng là uy mãnh không chủ. Cũng là Cố Viễn dám can đảm đón lấy nhiệm vụ lần này lực lượng một trong. Ngoại trừ Kim Hoàng Mặt Trời Chân Kinh bên ngoài, Sinh Hỏa Đan Hà Chân Kinh cùng Bắc Minh Tiêu Giao Chân Kinh cũng có hạch tâm pháp ấn, có thể linh tài khó tìm. Trong chốc lát, sợ là tập ghê gớm, có thể lập tức, hắn lại khẽ thở dài một cái. Lấy hắn nguyên bản ý nghĩ, là chuẩn bị bằng vào Hóa Rồng Chi Thân tuyệt hảo nội tính, đem đạo viện mấy đại chân trải qua, toàn bộ tu hành một lần, cũng đem hạch tâm pháp ấn luyện chế mà thành. Kể từ đó, kiếm, hỏa, thủy pháp đều là siêu tuyệt thủ đoạn, đủ để đối mặt rất nhiều khác biệt thế cục. Có thể ý nghĩ này, quá mức tham lam. Trừ bỏ Kim Hoàng Đại Nhật Kiếm Kinh bên ngoài, còn lại hai đạo chân kinh cần thiết linh tài, đều không phải là phàm vật. Lấy Cố Viễn bây giờ thân ra, còn chưa đủ lấy xa xỉ như vậy. Mong muốn tu hành càng nhiều pháp môn, liền cần nhiều tư nguyên hơn, trừ phi không cần hạch tâm pháp ấn, chỉ là đơn chuyển tu công pháp. Bất quá việc này không nổi, Kim Đan Thọ Nguyên dài dằng dặc, còn có thể chậm rãi tu hành. Hóa Thân Long Khu, Cố Viễn còn nhiều thêm một tay kỳ dị thuật luyện đan. Phương pháp này là kiếm lấy linh thạch tài nguyên tốt đẹp thủ đoạn, hắn chuẩn bị qua chút thời gian, liền rất suy nghĩ phương pháp này. Dù sao Hóa Thân Long Khu về sau, còn có thể phun ra nuốt vào linh quán cỏ cây, tăng thêm tu hành, thật nếu nói, đây mới là Long Nguyên Kim Đan pháp hạch tâm chí năng. Đánh vỡ tư chất hạn chế, lấy cường hành tài nguyên, nhanh chóng góp nhặt pháp lực. Đây mới là hóa thân thành long chỗ huyền diệu. Nhớ tới việc này, Cố Viễn tay áo bung lên, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra vàng dòng chi sắc quấn thạch, treo ở trước người. Hưu. Cố Viễn tâm niệm vừa động, kiếm hoàn liền reo hò một tiếng, đột nhiên chui vào khoáng thạch bên trong, giống như là ở trong đó an gia rơi tổ đồng dạng, đứng im bất động. Nhưng một cỗ hết sức tinh thuần kim mắt chi khí, lại không ngừng dung nhập kiếm hoàn bên trong. Nếu là bình thường tứ giai linh quáng, Cố Viễn giờ phút này cũng sớm đã hóa thân long khu, đem nó vớt. Kể từ đó, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm đi 20 năm khổ tu, ngưng tụ 20 sợi kim tính pháp lực. Có thể khối đá này chính là hiếm thấy canh kim thạch, đối kiếm hoàn tăng phúc to lớn, lại có thể ngưng tụ một đạo cực kỳ cường hãn kiếm hoàn công kích. Cố Viễn càng nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đem vật này nhường cho kiếm hoàn. Về phần mình tu hành, có thể thoáng sau riêng. Cái này vừa tu hành, chính là mấy tháng thời gian. Toàn bộ Thiên Đô thành cùng Dương Hoa quốc đô một mảnh an bình, dường như về tới ngày xưa ca múa mừng cảnh thái bình thời gian. Không có chút nào mà tu dấu hiệu. Ma Ngũ bọn người ở tại Thiên Đô thành, mỗi ngày uống rượu làm vui, hảo hảo hưởng thụ một phen này nhân gian thành lớn phồn vinh. Mà Cố Viễn cũng không động đánh, một mực tại nhỏ Bình Phong Sơn tu hành. Thành tựu Kim Đan về sau, cho dù là mới vào Kim Đan, thực lực cùng độn quang cũng là tuyệt đối là xưa đâu bằng nay. Cố Viễn đến Dương Hoa quốc chi lúc, liền từng bốn phía tìm kiếm, có thể sớm đã không thấy tăm hơi ma tu Kim Đan tung tích, nghĩ đến là đã ra Dương Hoa quốc cảnh bên trong. Dù sao ma tu Kim Đan cũng không phải người ngu, không có khả năng nguyên địa bất động, chờ đợi huyền môn Kim Đan tiêu sát. Mà Nam Sơn vực mênh mông, một cái Kim Đan tu sĩ nếu là có tâm ẩn giấu, trừ phi đem này vực lật tút sấp, hoặc là có cực kỳ huyền diệu truy tung thủ đoạn, nếu không là quả quyết không cách nào tìm được địch nhân. Bất quá Cố Viễn cũng không nóng nảy. Hắn lần này mục đích quan trọng nhất là vì bảo vệ Dương Hoa quốc không nhận ma thai, đợi đến Thương Hải tông chuyện, hắn liền có thể thoát thân. Đến mức chém giết ma tu, hắn còn không có mãnh liệt như thế chấp nghiệm. Ken. Vâng. Có thể chính vào hôm ấy, Thiên Đô thành bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, một chỗ vô danh núi hoang bên trong, đột nhiên có sáng chói bảo khí bay thẳng châu đấu. Cách mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng, dường như có khó lường bảo vật xuất thế. Linh quang trùng thiên, khí thế như vậy, không phải là tứ giai bảo vật xuất thế. Cố Viễn tại nhỏ Bình Phong trên núi, đưa mắt nhìn ra xa, trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Như thế bảo quang, chính là hắn cuộc đời thấy số một. Câu nhân tâm huyền, mê người vô cùng. Có thể qua trong giây lát, hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó, tắt bung lên, màu nâu xanh thạch bình liền rơi vào trong lòng bàn tay. Lại nhìn xem có phải thật vậy hay không có cơ duyên hàng thế. Trong bảo hiện thế, tự nhiên là trước dùng thạch dịch xem xét. Hắn tọa trấn nơi đây mấy tháng, dùng qua hai lần thạch dịch, không có chút nào cơ duyên linh quang, hôm nay lại bảo quang trùng thiên, quá mức khác thường. Vâng. Thạch dịch đập vào mắt, chỉ một thoáng thiên địa xoay tròn, tinh hà hiện lên, thế giới hóa thành tối tăm mở mịt đường cong. Mà tại cuối tầm mắt, một đạo màu xanh cơ duyên điểm sáng, lóe ra hư ảo quan mang. Nhìn phương vị, chính là xa xa vô danh núi hoang. Cái này hẳn là chính là ma ấn manh quẻ. Cố Viễn trong lòng có suy đoán, nhưng lại không dám xác định. Bất quá hắn lập tức liền làm ra đáp lại. ao ngong. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái trống không ngọc bài, lâm trống giống họa, viết một hàng chữ nhỏ. Mà cùng lúc đó, ở xa Thiên Đô thành Ma Ngũ, trong tay áo có một cái giống nhau ngọc bài, lặng yên chấn động, hắn không để lại dấu vết cảm giác chỉ chốc lát, sau đó lập tức đối Tả Hữu hô, nhanh chóng đăng thuyền, thượng nhân có chỉ, tiến đến tầm bảo. Cần tuân pháp chỉ. Đến đây Thiên Đô thành người, đều là binh đấu điện tinh nhuệ, thủ cố viễn đại ân, nghe vậy không chút gì kéo dài, nhao nhao leo lên Thiên La pháp chu. Không bao lâu, Thiên La pháp chu liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kia vô danh núi hoang tiến đến. Thấy thế, Dương Hoa quốc quốc chủ mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể thịt đau phân phó thủ hạ, tạm thời mở ra đại trận, thủ vệ quốc đô. Thiên La pháp chu tốc độ cực nhanh, mấy trăm dặm xa, bất quá là chớp mắt đã tới, không bao lâu kia vô danh núi hoang liền đã đến trước mắt. Cái này núi hoang không hơn trăm trượng, người ở thưa thớt, thổ nhưỡng đỏ hoàng, từng tòa mộ hoang lẻ tẻ tản mát chôn ở bốn phía. Lúc này, đại địa vỡ ra, một đạo bảo quang trực trùng bất tiêu. Vâng. Nhưng lại tại Thiên La pháp chu đến thời điểm, núi hoang khắp nơi bên trong, đột nhiên có màu đen hơi khói, đột nhiên từ bảo quang bên trong tràn ra, khói đen cuồn cuộn, trong một chớp mắt liền che khuất bầu trời. Tựa như một cái lưới lớn, đem Thiên La pháp chu bao ở trong đó. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Đô thành khác một bên, ngoài mấy trăm dặm, một tòa tên là Phượng Đường quan trên tòa thành lớn không, đột nhiên có một cái bóng vặn vẹo không gian, lặng yên mà tới. Thành này mặc dù so ra kém Thiên Đô thành phồn thịnh, nhưng cũng là Dương Hoa quốc hữu đếm được thành lớn, nhân khẩu mấy chục vạn. Nhưng này cái bóng chỉ là nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, một đoàn to lớn ma vân liền lăn lăn mà lên, che khuất bầu trời, trực tiếp đem trọn tòa thành chỉ giữ được. Mà phen này động tác, tự nhiên có bành trướng pháp lực, khuấy động mà lên, bất kỳ trúc cơ tu sĩ đều khó mà với tới. Ma tu kim đan. Chương 271, Trảm kim đan, đoạt kim ấn. Chương 271, Trảm kim đan, đoạt kim ấn. Dương Đông kích Tây phương pháp cũng là có chút ý tứ. Lần này động tĩnh mặc dù không nhỏ, có thể cách xa nhau mấy trăm dặm, cộng thêm kia ma tu kim đan cố ý khống chế khí tức chấn động, cố viện thần thức cũng là không cách nào dò xét như vậy xa xôi. Nhưng hắn đến đây trừ ma, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Thanh Phong đạo viện nhiều năm nội tình, cũng không phải bài trí. Đạo viện bên trong có một ba giai trận pháp la bàn, tên là Dạ Cụ Mò Chu Thiên trận. Trận này có thể phóng thích sơn mây mù khí, che lấp khí tức, bình thường kim đan tu sĩ cũng không cách nào dò xét, trừ cái đó ra, còn có thể giám sát chu thiên biến hóa, nếu là có kim đan tu sĩ khí tức chấn động xuất hiện tại trong vòng bản dặm, đều sẽ bị trận bàn dò xét. Bất quá trận này bản cũng có hạn chế, nếu là kim đan tu sĩ ẩn nấp không ra, chưa từng vận dụng pháp lực, trận bàn cũng là bất lực giám sát, chỉ có thể coi là cảnh báo khí. Cố Viễn tọa trấn nhỏ Bình Phong Sơn, vương như bàn thạch, chính là dựa vào trận này bàn. Trước đây vô danh núi hoang mặc dù bảo quang trùng thiên, có thể trận bàn không có chút nào biểu hiện, Cố Viễn để cho ổn thỏa, lúc này mới vận dụng thạch dịch. Bây giờ, trận bàn phía trên, điểm sáng màu đỏ lấp loé không ngớt, rõ ràng là kim đan khí tức. Không thể nghi ngờ, nhất định là ma tu không nghi ngờ gì. Cố Viễn không chần chờ, thu hồi trận bàn, từ trong tay áo lại lấy ra một cái màu bạc linh thạch. Đây là đạo viện mở thương đạo còn lại hư không thạch nắm chặt khối đá này, tất cả đột quang đều có tăng thêm, khuyết điểm duy nhất chính là khống chế độn quang thời điểm, không thể quá kịch liệt vận dụng pháp lực đấu pháp, nếu không sẽ có hư không bắn nổ phong hiểm. Nhưng dùng để đi đường, lại là không có vấn đề chút nào. Vâng. Cố Viễn tâm niệm vừa động, lập tức hóa cầu vồng mà đi, biến mất tại tối tăm chân trời. Nhỏ Bình Phong trong núi mấy vị tán tu, chỉ cảm thấy thiên địa sáng lên, vây khốn chính mình thật lâu mây mù rốt cục tản ra, lập tức vui đến phát khóc. Phượng Đường Quan, thành trì trên không, một đoàn to lớn hắc sắc ma khói, cuồn cuộn lưu động, trên không trung hóa thành một cái dữ tợn khô lâu ma đầu hình tượng. Ma đầu kia cực đại vô cùng, che khuất bầu trời, so thành trì càng rộng. Hô. Đông nhiên ở giữa, ma đầu đột nhiên há miệng, đối với phía dưới thành trì dùng sức khẽ hấp. Cái này khẽ hấp, cũng không đất rung núi chuyển cảm giác, cũng không quấy làm phong vân chi thế, có thể trong thành tu sĩ cùng bách tính, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình trong tóc đen, tóc bạc đột nhiên phát sinh, cho dù là đứa bé bóng loáng trên da thịt, cũng hiện ra từng tia nếp nhăn. Một cỗ vô hình xám trắng tinh khí, từ thành trì bốn phương tám hướng, chen chúc mà đến, hướng phía ma đầu kia trong miệng dũng mãnh lao tới. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói kim quang, tựa như mặt trời mà đi, đột nhiên mà đến, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền vượt qua xa xa sơn hà, đi vào thành trì trên không. Chanh. Kim quang chưa đến, một đạo sáng chói đến cực điểm kim quang, liền lấy tốc độ nhanh hơn, đột nhiên mà bay, đâm về phía tầng mây về sau một cái thân ảnh mơ hồ. Như thế nào tới nhanh như vậy? Bóng người kia vẻ mặt biến đổi, dường như không nghĩ tới trợ giúp sẽ đến nhanh chóng như vậy, tay áo vung lên, lập tức vung ra một đoàn màu đen khói đặc. Khói đặc trên không trung lắc mình biến hóa, liền biến thành một tấm màu đen khói mạng, thu nạp bên trong, sát khí bồng bền, dường như mang theo cực mạnh ăn mòn chi lực. Bụt. Có thể kiếm quang chỉ là xoắn một phát, hắc sát ma mạng lập tức liền chia năm xẻ bảy, bị vô số kiếm khí xoắn nát. Sau đó kiếm quang dây lát nhất chuyển, một chia làm hai, 2/3, 3/15, trực tiếp phân hóa ra 15 đạo kiếm quang. Trong đó 8 đạo kiếm quang dư thế không giảm, tiếp tục đâm hướng tầng mây kia sau bóng người. Còn lại 7 đạo kiếm quang phân hóa mà ra, phù diêu mà lên, trực tiếp chém về phía Phượng Đường Quan trên không to lớn ma đầu. Phanh. Phượng Đường Quan trên không ma đầu nhìn như to lớn, có thể đều là huyễn hóa mà ra, bị kiếm quang xoắn một phát, trực tiếp hóa thành khói đen tán đi. Không trung vô số sáng tinh khí màu trắng rơi tán mà xuống, một lần nữa trở về đám người trong thân thể. Mà tại trong khói đen cuộn cuộn, một cái màu đen phát ấn, hóa thành lưu quang, hướng phía sau cấp tốc mà đi. A. Nhìn thoáng qua ở giữa, Cố Viễn dường như đã đến kia phát ấn phía dưới đạo triện, mơ hồ ở giữa, dường như hiện ra một cái thọ chữ. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm quang cấp tốc mà bay, bảy đạo kiếm quang qua lại du động, tựa như một chương màu bạc kiếm võng, mong muốn đem cái kia màu đen pháp ấn chặn đứng. Keng. Nhưng vào lúc này, một đạo quát chói hai thanh âm truyền đến, lập tức một thanh màu xám trắng xương xiên, mang theo một vệt yêu dị linh quang, đột nhiên đánh tới. Cái này xương xiên phía trên, đạo văn dập tránh, mặc dù yêu dị, nhưng lại là thực sự pháp bảo không nghi ngờ gì. Kiếm quang đụng vào phía trên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, nhưng lại không cách nào đối xương xiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tương phản, xương xiên phía trên có một cỗ yêu dị linh cơ, kiếm quang đụng vào trên đó, bất quá nháy mắt, dường như liền bị ô uế, kiếm quang vận chuyển mất linh, dường như uống rượu say đồng dạng. Mà viên kia màu đen phát ấn, nhân cơ hội này, rơi vào một đôi tái nhợt bàn tay thon dài bên trong. Kiếm quang không công mà lui, Cố Viễn cũng không động giận, chỉ là nhìn về phía đối diện người. Kia là một người mặc áo bào đen, mũi cao khoan mi tu sĩ, nhìn thứ năm quan hình dáng, xác nhận thanh niên, có thể hết lần này tới lần khác tóc mai điểm bạc, ánh mắt đục ngầu, nhìn qua giống như là vất vả quá độ trung nhân nhân. Giờ phút này, cái này ma tu chính nhất mặt âm trầm nhìn xem Cố Viễn, trong con ngươi mang theo lãnh ý hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn lấy bí pháp dẫn động trọng bảo hiện thế, lại chưa thể liên lụy Cố Viễn mảy may thời gian. Nếu là có thể kéo dài một lát, đợi hắn chiếm cái này dân chúng trong thành Tọa Nguyên, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Hóa ra là Đông Hoa đạo hữu ở trước mặt, sơn giã tán tu tông Phi Bạch, gặp qua thượng tông Kim Đan. Trong lòng ác niệm mọc thành bụi, có thể người này lại sinh sinh nhịn được, khoe miệng kéo ra một cái ý cười, đối với Cố Viễn tính thi lễ một cái. Ngươi biết ta? Cố Viễn thần niệm phun trào, nhưng cũng chưa lập tức động thủ. Ma đạo Kim Đan, hắn cũng là lần đầu tao ngộ, trong lòng cũng có chỗ hiếu kỳ. Lớn như vậy Nam Sơn vực, những năm gần đây cũng không có mấy người thành đan, thượng nhân Kim Đan điện lễ, âm thanh động vạn giảm, văn bối tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Tông Phi Bạch miệng hơi cười, tựa hồ đối với Cố Viễn rõ như lòng bàn tay. Đã biết được, còn dám tàn sát ta chỉ hạ quốc gia, không phải là chê ta kiếm bất lợi. Cố Viễn đôi mắt khẽ nâng, lạnh lùng hỏi. Tông Phi Bạch khỏe miệng kéo ra một cái cười tà, đạo hữu hiểu lầm, Dương Hoa quốc tiên đô thành, ta từng ly từng tí chưa phạm, Dương Hoa thượng nhân huyết mạch hậu duệ, ta cũng một người không bị thương. Tông nào đó bất quá là cho mượn một chút phàm nhân, công pháp tu hành mà thôi. Người ta là cao quý kim đan, sớm đã siêu phàm thoát tục, chỉ là phàm nhân, đều là sâu kiến, mấy chục năm liền có ngàn vạn, bất quá trong ruộng rau hẹ mà thôi, đạo hữu làm gì đuổi theo không thả. Không bằng dạng này, ta nguyện lấy một môn diệu pháp, cùng đạo hữu cùng nhau đổi, đổi cái này một thành sinh linh tính mệnh như thế nào? Đạo hữu đừng đội cự tuyệt, ta cái này diệu pháp, có thể tăng số tuổi thọ 10 năm, dù là đối kim đan tu sĩ, cũng có hiệu quả, chính là vô thượng chân phẩm, nguyện dùng cái này vận, cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Dường như sợ hãi Cố Viễn không tin, trước mắt ma tu kim đan còn lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp vứt cho hắn. Phanh! Có thể gần như chỉ ở không trung, ngọc giản liền bị một cỗ sắc bén kiếm khí xoắn thành nát bấy. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Xem phàm tục sinh linh tính mệnh không có gì, lấy ma công dẫn dụ kim đan, người này đã nhập ma. Cố Viễn, ngươi hẳn là cho là ta thật sợ ngươi. Ngươi cũng bất quá tấn thăng kim đan mấy chục năm, thật đúng là có thể lưu lại ta phải không? Ta nếu không chết, sẽ làm cho ngươi ngày sau để mắt. Mắt thấy lợi dụng không thành, cái này ma tu kim đan đôi mắt phiếm hồng, hình như có điên cuồng, trực tiếp lạnh nói đối lập. Hiu. Nghe vậy, Cố Viễn trong lòng sát ý đột ngột tăng, không có nương tay, kiếm hoàn dây lát khẽ động, tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngân huy sáng chói, phân hóa 10 năm đạo kiếm quang, thẳng tắp hướng phía người trước mắt đánh tới. Ngàn ma đại trưởng ấn. Thấy thế, kia ma tu kim đan gầm thét một tiếng, một cái đen nhánh như mực pháp ấn lặng yên lưu chuyển. Cái này pháp ấn vừa ra, lập tức ma khói cuộn cuộn, tại sau lưng của hắn hóa thành một tôn trăm trượng lớn nhỏ ngàn cánh tay ma đầu hư ảnh. Ma ảnh gầm thét, ngàn cánh tay tê xuất, cùng nhau hướng phía kiếm hoàn nắm đến. Ma đầu kia không biết ra sao pháp ứng tụ, mỗi một cánh tay đều mang một cô mãnh liệt nắm bắt chi ý, ngàn cánh tay tê xuất, dường như có thể định trụ hư không, kiếm hoàn hình như có ngưng trệ bất động chi dấu hiệu. Thấy thế, kia ma tu kim đan trong lòng đại chấn, khóe miệng nhịn không được lộ ra cản rỡ ý cười. Vâng. Nhưng vào lúc này, kiếm hoàn phía trên, 10 năm nói ngân sắc kiếm văn trong một chớp mắt biến mất. Kiếm hoàn ảm đạm, dường như mất linh khí. Ma tu kim đan trong mắt ý cười càng tăng lên, nhưng lại tại trong nháy mắt, kiếm hoàn phía trên đã tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Hỏa quang kia chi thịnh, khó nói lên lời, tựa như một vòng mặt trời, tràn đầy uy hoàng chi uy. Tại kim diễm bên trong, còn có một cỗ cực điểm bá đạo sáng chói kiếm quang, đột nhiên tuôn ra. A, mấu chốt nhất là, tại kiếm hoàn tuôn ra kim sắc kiếm quang thời điểm, một cỗ cực nóng đáng sợ kiếm ý liền đã sớm mãnh liệt mà ra. Kia ma tu kim đan chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, dường như bị mặt trời thiêu đốt, liền thân hồn đều nhói nhói vô cùng, trong lúc nhất thời, suy nghĩ tán loạn, khó mà suy nghĩ. Vâng. Mà đúng lúc này, kiếm hoàn đỗng nhiên mà động. Cực điểm kiếm quang sáng chói, tựa như so mặt trời càng tăng lên, từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy một vòng kim sắc mặt trời bị kéo dài, biến thành kiếm hình, đột nhiên đâm về kia ma tu kim đan mi tâm. Một kiếm này, quá nhanh quá mạnh, còn ẩn chứa lắc tâm thần người kiếm ý công kích, chính là Thanh Phong Đạo viện tuyệt học kiếm ấn. Phanh. Kia ma tu kim đan, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, chỉ đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể ra sức tế ra trong đan điền một cái ảm đạm pháp ấn. Để bảo đảm có thể tránh né kiếp nạn này, hắn suy nghĩ bội bừa, trực tiếp đem trong đan điền kia một sợi ẩn dấu đến nay bất hủ kim tính, thúc rơi đến tận đây ấn bên trong. Ken, một sợi kim sắc quang huy tại trên đó lưu chuyển không chừng, chỉ một thoáng, một cỗ huyền diệu vật bị từ đó ấn phía trên lưu chuyển mà ra. Vâng. Mà nhưng vào lúc này, kim sắc mặt trời kiếm hoàn đã huy hoàng mà tới. Kia ma tu kim đan bên cạnh thân bạch cốt xiên tự động hộ chủ, nhưng lại bị kiếm hoàn trực tiếp xuyên thủng, sau đó kiếm hoàn thế đi không giảm, lại trực tiếp xuyên thủng ma tu kim đan mi tâm. Kim hoàng đại kiếm ấn chi uy kinh khủng như vậy, có thể kia ma tu kim đan thân thể lại bỗng nhiên nổ tung, như là ảo ảnh trong mơ đồng dạng xuất hiện lần nữa, đã là tại ngàn trượng có hơn. Không chỉ có như thế, hắn trên đỉnh đầu có một đạo nhân luân chi khí hóa thành vòng sáng lơ lửng không chừng. Tại vòng sáng bên trong còn có một đạo mượt mà chi vật hình chiếu bị khóa cấm ở bên trong. Nhìn hình chiếu bộ dáng cùng Cố Viễn kiếm hoàn cực kỳ tương tự. Chanh. Cố Viễn tâm niệm vừa động, pháp lực cuồn cuộn, lần nữa thôi phát kiếm hoàn. Kim hoàng đại kiếm ấn như mặt trời mà đi, ngàn trượng khoảng cách, bất quá thoáng qua liền mất, lần nữa đánh út về phía kia ma tu kim đan mi tâm. Nhưng lúc này đây, kiếm hoàn lại vừa hụt. Kia ma tu kim đan đỉnh đầu mờ mịt vòng sáng, có chút lấp lóe, hắn toàn bộ thân hình tựa như biến mất tại giới này đồng dạng, kiếm hoàn tả hữu đằng na, nhưng thủy chung không cách nào đâm trúng bản thể của hắn. Mà lúc này, kia ma tu kim đan cũng từ cực độ sợ hãi bên trong thanh tỉnh, không chút nghĩ ngợi, lập tức từ trong tay áo vung ra một đoàn khói đen. Cái này khói đen tại giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền biến thành một đỉnh màu đen mềm kiệu, cố kiệu chung quanh đều có một cái màu đen ma đầu nhất kiệu. Kia ma tu kim đan thấy thế, hoảng hốt chạy vừa hướng phía màu đen trong nhuyễn kiệu chui vào. Trốn. Trong lòng của hắn lập tức ở giữa chỉ hiện hiện ý nghĩ này, lôi đến. Nhưng vào lúc này, Cố Viễn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, một đạo lôi quang tự thiên cung phía trên bỗng nhiên đánh rớt. Cái này lôi quang không có hiện hách chi uy, cũng không có che khuất bầu trời lôi quang đi theo. Thiên cung có hơi hơi tránh, này lôi bỗng mà hiện. Thế nhưng là tối tăm mờ mịt, tựa như màu hỗn độn giống như lôi quang bên trong, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đáng sợ chi lực. Không. Kia ma tu kim đan hai mắt trừng trừng, hoảng hốt ở giữa, lúc độ kiếp cảnh tượng lần nữa bay lên trước mắt. Mà này lôi chi mãnh liệt, so với kiếp lôi càng lớn. Hắn tay áo vung dậy, tất cả pháp lực toàn bộ ngưng kết, áo bào đen phía sau hiện hiện vô số hắc sắc ma đầu, một cái kích thước sừng dữ tợn, nhe răng trợn mắt, nhìn qua rất là hung ác. Không chỉ có như thế, dưới chân hắn bỗng nhiên hiện hiện vô số bạch cốt khô lâu, lít nha lít nhít. Có thể rất nhiều ma tướng tế xuất, cái kia đạo tối tăm mở mịt lôi quang lại tựa hồ như mãnh liệt hơn mấy phần. Phanh! Thiên điệu lóe lên, tất cả ma đầu cùng bạch cốt khô lâu đều toàn bộ biến mất. Tùy theo cùng một chỗ biến mất, còn có một vị tân tấn kim đan ma đạo tu sĩ. Thiên phạt người, không hiển hách thanh âm. Vũ lôi phạt thiên ấn, vào đầu lóe lên, liền trực tiếp đem một tôn ma đạo kim đan tu sĩ, oanh là bụi mịt, thần hồn câu diệt. Mây bay phía trên, chỉ còn lại có một cái cháy đen túi càn khôn, cùng một cái lóe ra kim quang kỳ dị phát ấn. Hiu! Kia kim ấn dường như cảm giác được cái gì, hóa thành một đạo kim quang, mong muốn thoát đi nơi đây, bay về phía thiên cung. Chạy đi đâu? Có thể một đôi pháp lực màu vàng nóng đại thủ đã cực tốc bắt đến. Ong ong ong. Kia kim ấn không ngừng rung động, mong muốn thoát đi, có thể mất chủ nhân, không có pháp lực chèo chống, kim ấn dây rủa bất quá là phí công. Cố Viễn đưa tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực ngưng tụ thành ba đạo cấm chế, đem kim ấn gắt gao khóa lại, kim ấn mới đình chỉ rung động. Cuối cùng là không cần chuyến này, nhìn trước mắt kỳ dị kim ấn, Cố Viễn nhịn không được cảm thán một tiếng. Kim đan tu sĩ sau khi chết, tất cả pháp ấn đều sẽ ở trong chớp mắt cùng kim đan cùng một chỗ tán giữa thiên địa. Chỉ có bất hủ kim ấn mới có thể lưu tồn ở thế. Cố Viễn bản ý chỉ là bảo vệ Dương Hoa Quốc, không nhận ma thai quấy nhiễu, thật không nghĩ đến, cái này ma tu kim đan vẫn là như thế càng rỡ, vậy mà lại lần nữa xâm phạm. Hắn mặc dù chỉ tấn thăng kim đan mấy chục năm, có thể những năm gần đây tu hành thủ đoạn, nhưng vượt xa phàm tục. Cái này ma tu kim đan một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Không chỉ có thần hồn câu diệt, kim ấn cũng vì Cố Viễn đoạt được. Cái này kim ấn, tựa hồ có chút thần dị. Cố Viễn con ngươi lấp lóe, nhìn về phía lòng bàn tay kim ấn. Chương 272, Thế tử tị sát ấn, tá thọ đăng tiên ấn. Chương 272, Thế tử tị sát ấn, tá thọ đăng tiên ấn. Không dùng qua nơi đây cũng không thích hợp xem xét kim ấn, Cố Viễn tâm niệm vừa động, đem không trung cháy đen túi càn khôn cuốn lên, sau đó thân hình thoát một cái, rời đi nơi đây. Tiểu Bình Sơn, mấy cái tán tu còn không có cao hứng bao lâu, nặng nề xương mù lại lần nữa bồng bềnh dãy núi, đem trọn tòa vách núi hoàn toàn bao phủ. Cố Viễn một lần nữa ngồi tại trong tinh thất, tựa như chưa hề rời đi. Có thể cái này ngắn ngủi thời gian, một tôn tân tấn kim đan tu sĩ đã vất lạc, thần hồn câu diệt. Ở trong đó tất nhiên có tân tấn kim đan, thủ đoạn không đủ nguyên cớ, nhưng như thế gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi, vẫn là hiện ra Cố Viễn thực lực hôm nay. Kim hoàng đại kiếm ấn, ngũ lôi phạt tiên ấn đều là uy năng cực thịnh phát ấn. Dù là kim đan sơ kỳ bên trong cao thủ, đều chưa hẳn có thể địch, huống chi một cái tân tấn kim đan. Đáng tiếc duy nhất chính là, kim tính không thể cướp đoạt vuốt ve lòng bàn tay kim ấn, Cố Viễn khẽ thở dài một cái. Kim tính có linh, tâm niệm vừa động, liền có thể dung nhập pháp ấn bên trong, hóa thành kim ấn. Quá trình này mau lẹ vô cùng, ít có thủ đoạn có thể cắt ngang. Dù sao kim đan tu sĩ, tu vi lại chênh lệch, cũng khó có thể tại trong nháy mắt đem nó chém giết, nhường suy nghĩ khẽ động thời gian đều không. Dù là thủ đoạn siêu tuyệt đến cực điểm, thuấn sát địch tu, có thể kim tính có linh, cũng sẽ không bị tu sĩ cắt đoạn. Mỗi một sợi kim tính, đều là kim đan tu sĩ độc nhất vô nhị chuyên môn, chỉ có tu sĩ tự thân phát ấn, mới có thể dung hợp thành kim ấn. Mong muốn dựa vào cướp giết tân tấn kim đan, không ngừng thu lấy kim tính, cơ hội là không thể nào. Cố Viễn đến nay còn chưa từng thấy qua dạng này pháp môn. Nói chung, sắp thực có chuyên môn cướp giết tân tấn kim đan thế lực, thế nhưng bẹn bẹn đoạt kim ấn mà thôi. Cướp đoạt kim tính sự tình, chưa từng nghe thấy. Bất quá có thể được kim ấn, liền đã cực kỳ khó lường. Tương đương với được một đạo thần thông. Vâng! Cố Viễn há mồm phun một cái, kim sắc đan hỏa mãnh liệt mà ra, đem kim ấn bao lấy. Ông long! Kim ấn rung động không ngừng, dường như mong muốn thoát đi, có thể mất chủ nhân kim ấn, giống như phụ căn chi bình, căn bản bất lực dãy rủa. Sau 7 ngày, kim ấn phía trên vốn là mỏng manh ấn ký bị ma diệt, Cố Viễn tâm thần khẽ động, kim ấn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đan điền của hắn. Thế tử Tị Sát ấn hảo hảo huyền diệu một đạo pháp ấn luyện hóa kim ấn, tự có tin tức lưu chuyển khắp Cố Viễn trong tim, hắn lập tức liền hiểu rõ này ấn công hiệu. Này ấn chính là một đạo bảo mệnh thay cấp hộ thân chi ấn. Một khi kích phát này ấn, liền có chết thay khôi lỗi chống giống mà sinh, là ấn chủ ngăn cản một lần tự kiếp, mà ấn chủ chân thân thì sẽ bị truyền tống đến ngàn trượng bên ngoài. Mà này ấn nhất chỗ huyền diệu, thì tại chết thay về sau tránh giết hiệu quả. Bất luận là bực nào thuật pháp, hoặc là pháp bảo đánh chết thay khôi lỗi, chỉ cần không phải siêu việt một cái đại cảnh giới công kích, trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể lần nữa đối ấn chủ tạo thành tổn thương. Đây cũng là Cố Viễn kiếm ấn hai lần kích phát, lại trực tiếp xuyên qua kia ma tu kim đan nguyên nhân. Mười hơi bên trong, chỉ cần Cố Viễn kiếm ấn uy năng không có siêu việt kim đan cảnh, liền không cách nào đối với nó có hiệu quả. Nếu không phải ta không phải truyền thống kiếm tu, nói không chừng hôm nay thật đúng là bị đào thoát. Cố Viễn đánh giá lại chiến cuộc, trong lòng cảm thán. Nếu là truyền thống kiếm tu, một thân tu vi thủ đoạn đều tại trên thân kiếm, mười hơi bên trong không cách nào tạo thành tổn thương, sợ là thật bị kia ma tu kim đan cưới cái kia quỷ dị ma tiểu đào thoát. Cái này đoán chừng cũng là hắn dám can đảm lần nữa tập kích thành trì lực lượng. Thế nhưng là Cố Viễn bây giờ cường lực thủ đoạn, xa không phải một loại, ngũ lôi phạt thiên ấn một kích phía dưới, uy năng so với kim hoàng đại kiếm ấn còn thịnh, trực tiếp đem nó vây sát. Kim ấn quả nhiên đều là huyền diệu chi vật, Cố Viễn lần nữa cảm thán một tiếng. Hắn bây giờ trên tay, tổng cộng có 2 cái nửa kim ấn, không có một cái dùng cho sát phạt, mỗi một mai đều có riêng phần mình kỳ dị huyền diệu năng lực, nếu là thao tác thỏa đáng, đều có thể lấy được kỳ hiệu. Nghĩ đến cái này, Cố Viễn đối cái này ma tu kim đan lai lịch càng phát hiếu kỳ, một cái tán tu, là như thế nào luyện chế ra huyền diệu như thế pháp ấn? Còn có trước đó viên kia màu đen thọ ấn dường như cũng không phải vật bình thường. Chỉ là đáng tiếc, theo kia ma tu kim đan tử vong, thọ ấn cũng tiêu tán theo ở giữa thiên địa. Một cái tân tấn ma tu kim đan, lại còn nắm giữ túi càn khôn, cái này thân gia coi như so ta còn phong phú. Cố Viễn tay áo vung lên, lấy ra một cái cháy đen túi. Cái này túi mặc dù mặt ngoài cháy đen, có thể vết cháy phía dưới, màu đen phù văn, vẫn như cũ lóe ra linh quang. Cố Viễn đan hỏa chỉ là nhẹ nhàng một đốt, vết cháy nhao nhao tiêu tán, lộ ra 72 đạo bóng loáng như mới càn khôn khí văn, giống như hắc kim. Khí văn giao thoa ở giữa, hư không chi khí lặng yên tràn ngập. Tam giai pháp bảo, túi càn khôn. Túi càn khôn cùng bình thường túi chứa vật khác biệt, bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, mấu chốt nhất là túi càn khôn có thể tồn chứa vật sống, tựa như một phương chân thực tiểu thế giới. Bất quá cùng chân thực bí cảnh vẫn là không cách nào so sánh, nói chung, vật sống trong đó nhiều nhất chỉ có thể ngây ngốc 10 ngày, cách mỗi 10 ngày liền phải đem nó lấy ra một đoạn thời gian, nếu không cũng sẽ chết chìm vào hư không bên trong. Chết chìm hư không, như là ngâm nước, một thân pháp lực cùng tinh khí đều sẽ bị vô hình hư vô hút khô, biến thành tro khô, đại la khó cứu. Cố Viễn tu hành đến nay, cũng không có túi càn khôn, dù vẫn là thượng đẳng túi chứa vật. Túi càn khôn luyện chế, nhất định phải có tam giai linh quáng, càn khôn thức khối đá có thể. Mà khối đá này sớm đã tại Nam Sơn vực tuyệt tích nhiều năm, chưa chừng nghe nói khai thác. Bây giờ càn khôn chứa vật pháp bảo, phần lớn đều là ngàn năm trước đó luyện chế tồn tại, hoặc là từ hắn vực đủ đến, số lượng thưa thớt, có giá trị không nhỏ. Thanh Phong đạo viện nguyên bản trong bảo khố còn có một cái, có thể nhiều năm trước lại tặng cho Cảnh Sơn thượng nhân, lại không hàng tích trữ. Vâng, Cố Viễn tâm niệm vừa động, kim sắc đan hỏa lập tức tuôn ra, bắt đầu tế luyện cái này mai túi càn khôn. Cái này túi càn khôn, nguyên bản bị kia ma tu kim đan hạ cấm chế, không phải hắn bên ngoài, thường nhân tuyệt khó mở ra. Nhưng hôm nay hắn thân tử đạo tiêu, cái này túi càn khôn bên trên cấm chế mạnh hơn cũng ngăn không được kim đan đan hỏa tế luyện, bất quá gần nửa ngày thời gian, tất cả cấm chế đều tan thành mây khói, biến thành vật vô chủ. A, Cố Viễn chỉ là pháp lực nhẹ nhàng thúc dục, vật này liền biến thành hắn tất cả, mà hắn ý niệm chìm vào trong túi càn khôn, lập tức liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bá, chỉ thấy hắn tay áo vung lên, một cái tứ chi đứt đoạn, tóc hai bù xù, trên mặt vết sẹo lộn xộn, hình như tiểu tụy lão giả liền bị hắn nhiếp ra ngoài tính thất gạch xanh phía trên. Lão giả này bản thân bị trọng thương, đan điền cũng bị hủy đi, hơi thở mong manh, nếu không phải lồng ngực còn có một tia chập trùng, cơ hồ cùng người chết không khác. Cố Viễn tâm niệm vừa động, hư không bên trong một chút linh khí lập tức mãnh liệt mà lên, hóa thành một đạo thanh huy, rơi vào lão giả thể nội. Thanh tiểu kim đan về sau, tu sĩ đối giữa thiên địa linh khí có cực lớn nhiếp lệnh chi lực, dù là không phải sở thuộc linh khí, cũng có thể hiệu lệnh, thần dị phi phàm. Giờ phút này Cố Viễn hiệu lệnh một chút linh khí, hóa thành một đoàn một chút tinh hoa, xung làm sinh cơ, đem lão giả thể nội đem tuyệt sinh cơ nói tới. Bất quá loại thủ đoạn này, chỉ có thể cứu chữa thương thế không nặng người, còn làm không được tái tạo lại toàn thân. Mong muốn gãy chi trùng sinh, trừ phi có huyền diệu y ấn, hoặc là linh đan diệu dược. Ừm, nhưng có cái này miệng sinh cơ, lão giả từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Tiểu tặc, giết ta, giết ta. Lão giả vừa mới khôi phục ý thức, liền tức giận mở miệng, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Có thể qua trong giây lát, hắn liền ý thức được không đúng, chật vật núp ních thân thể, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước người trên bồ đoàn, không còn là cái kia hắn hận không thể ăn sống thịt nghiệt xúc, mà là một cái tuấn giật phi phàm tuổi trẻ đạo nhân. Đạo nhân hai con ngươi khép mở ở giữa, hình như có kim quang dập tránh, toàn thân trên dưới khí tức, dường như bao phủ tại trong sương mù, để cho người nhìn không rõ ràng. Dù là hắn giờ phút này tu vi mất hết, cũng có thể cảm giác được đạo nhân đáng sợ. Kim đan tu sĩ. Lão giả vẻ mặt đột biến, nghẹn ngào hô. Vân đạo Thanh Phong đạo viện tu sĩ, đạo hiệu Đông Hoa. Cố Viễn thần niệm phu trào, một bên tại trong túi càn khôn không ngừng dò xét, một bên tự giới thiệu. Đối mặt một cái không chọn bện hạng người, hắn không cần thiết giấu giếm thân phận. Huống chi, người này đoán niệm sâu như thế, nhất định là cùng kia ma tu kim đan có sinh tử mối thù, Thanh Phong đạo viện thân phận, có lẽ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Đông Hoa thượng nhân. Lão giả tựa hồ nghe người qua Cố Viễn danh hiệu, đôi mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ không thể tin được, nhịn không được run mà hỏi, hóa ra là Thiên Tông thượng nhân. Tiểu tặc kia như thế nào? Này bối nhập ma, tàn sát sinh linh, ta phụng đạo viện chi lệnh, đã đem chém đầu để tội. Cố Viễn thản nhiên nói, ha 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 ha, chết thì tốt, chết thì tốt, chết thì tốt a. Lão giả lập tức cười to, khóe mắt rơi lệ, khó kìm lòng nổi. Cố Viễn cũng chưa mở miệng ngăn cản, chỉ là lặng lặng xem xét trong túi càn khôn còn lại chi vật. Cái này ma tu kim đan trong túi càn khôn cũng không có bao nhiêu vật phẩm, chỉ có mấy cái ngọc giản cùng một cái đen nhánh lệnh bài cùng một chút lộn xộn chi vật. Ngọc giản phía trên, linh quang rực tránh, đạo vận lưu chuyển, dường như không tầm thường. Mà viên kia lệnh bài, bài lớp sơn lốt hắc, bên trên khắc kim văn, dường như một tôn cô lâu, bất quá cạnh góc chỗ thiếu một ngụm, kim văn không được đầy đủ. Đống kia lộn xộn chi vật bên trong, có một quyển chân dung, đưa tới Cố Viễn chú ý. Đa tạ thượng nhân. Đa tạ thượng nhân chu sát người này, là ta báo này lại thủ. Mà lúc này, lão giả tại cười to về sau cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, nhúc nhích thân thể, đối với Cố Viễn không ngừng nói lời cảm tạ. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại bị ma tu khốn tại trong túi càn khôn? Cố Viễn ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng lại có vô hình chi uy giáng lâm, lão giả lập tức lông tơ dựng đứng, đáy lòng rét run, so trước đó nhìn thấy tiểu tặc kia còn sâu hơn. Lão giả ánh mắt chớp lên, nhìn thoáng qua Cố Viễn trong tay viên kia lệnh bài, chậm rãi nói rằng, không dám lừa gạt thượng nhân trong tay viên kia khô lâu lệnh, vốn là ta tất cả. Nay khiến tổng cộng có 3 khối, tập kết về sau, liền có thể mở ra một cái tên là Bạch Cốt Bí Cảnh bí địa. Một cái lệnh bài có thể mang theo 3 người, ta lúc ấy mới vừa vận trúc cơ hậu kỳ, sợ hãi một người độc mộc chống đỡ hết nổi, bởi vậy liền mang theo nữ nhi nữ tế. Tốt kêu lên người biết được, tiểu tặc này chính là con rể của ta. Thật không nghĩ đến, tiểu tặc này vì bí cảnh bên trong bảo vật, vậy mà không để ý nhạc tế chi tình, phía sau tập kích bất ngờ, không chỉ có giết tiểu nữ, còn đem ta đánh thành trọng thương, liên lụy ta rơi vào hôm nay trình độ như vậy. Cũng may ác giả ác báo, gọi tiểu tặc này gặp được thượng nhân, cứu ta thoát ly khổ hải. Nói, lão giả trong mắt lại lưu lại quần quần nhiệt lệ, dường như khó kìm lòng nổi. Có thể Cố Viễn nhẹ nhàng nuốt ve mấy cái ngọc giản, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là đối với bên hông một cái túi linh thú, từ tốn nói, ra đi à, nên làm việc. Nghe vậy, lão giả kia hơi biến sắc mặt, dường như không rõ ràng cho lắm. Giống. Mà đúng lúc này, Cố Viễn bên hông túi linh thú quang mang lóe lên, một đầu to lớn chắp cánh cự hổ đột nhiên nhảy ra. Hưu. Lão giả còn chưa kịp phản ứng, kia chắp cánh cự hổ mi tâm liền chui ra một đạo lục quang. Lục quang tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền vượt qua hư không, chui vào lão giả mi tâm. Ách ách ách. Lão giả hai con ngươi lập tức hiện hiện một đạo màu xanh biết chủ ảnh, tiết hầu phát ra quái khiếu, sau đó chậm rãi yên tĩnh, nhắm mắt lại. Nhưng không bao lâu, lão giả lại lần nữa mở mắt ra, biểu lộ biến tà dị, trong mắt cũng mang theo định nội, lao ra anh minh. Lao ra hỏa này đối mặt kim đan, cũng nói năng bậy bạ, thật là đáng chết. Kia ma đạo kim đan đúng là con rể hắn, có thể nữ nhi của hắn lại không phải là kia ma tu kim đan giết chết, mà là lao ra hỏa này chính mình ra tay. Lao ra hỏa này vì mạng sống đảm bảo, liền con gái ruột đều hung ác quyết tâm vứt bỏ, nếu không phải cái này ma tu có mấy phần thủ đoạn, sợ cũng gặp ước. Phệ tâm trùng được lão giả ký ức, không nói nhảm, đem trận này luân lý lớn kịch chậm rãi nói ra. Lão giả vì đảm bảo, chuẩn bị vứt bỏ nữ nhi nữ tế, một người đắc đạo, nhưng cuối cùng lại bị cái này ma tu kim đan giết chết, cơ duyên cũng vì đoạt được. Vì trả thù lão giả, cái này ma tu kim đan mới phế đi tu vi, đem nó chặt đứt tứ chi, cầm tù tại trong túi càn khôn. Xem ra, vẫn là loại si tình Cố Viễn mở ra túi càn khôn tạp vật bên trong bức tranh, chỉ thấy một cái khuôn mặt điềm tĩnh, ngũ quan tú lệ nữ tử sôi nổi trên giấy. Hắc hắc, cái này ma tu đối nữ tử này, xác thực có mấy phần si tình. Bất quá trời sinh ma đạo, giết lên người bên ngoài đến, cũng là không lưu tình chút nào. Phệ tâm trùng mượn lao giả miệng, cơ vừa cười vừa nói. Cố Viễn khe khẽ thở dài, cũng không để ý tới những này tư dục phân tranh, chỉ là cầm mấy cái ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cái này mấy cái ngọc giản bên trong ghi lại nội dung, hắn đã biết được, cũng minh bạch cái này ma đạo tu sĩ, vì sao có thể đột phá kim đan. Ngọc giản bên trong, trừ bỏ thế tử tị sát ấn, ngàn ma đại trưởng ấn, bốn ma kiểu ấn bên ngoài, còn có một cái cực kỳ quỷ quyệt pháp ấn, tên là Tá Thọ Đăng Tiên ấn. Này ấn có thể hiến tế tu sĩ tự thân thọ nguyên đạt được ngắn ngủi siêu tuyệt thủ đoạn. Mà này ấn sáng tạo mới bắt đầu, chính là vì trợ lực tu sĩ vượt qua thiên kiếp. Hiến tế tất cả thọ nguyên, liền có thể ngắn ngủi đạt được trúc cơ đỉnh cao nhất kinh khủng thân thể, dùng phương pháp này vượt qua thiên kiếp. Nhưng phương pháp này có một cái to lớn tệ nạn, dù là đột phá kim đan, thọ nguyên cũng chỉ còn lại 3 năm. Bất luận nguyên bản thọ nguyên còn thừa nhiều ít, chỉ cần động này ấn, cũng chỉ thừa 3 năm tuổi thọ. Không chỉ có như thế, phương pháp này đột phá kim đan về sau, lại không tiềm lực có thể nói, chúng thân chỉ có thể dừng bước kim đan sơ kỳ. Nhưng vì đền bù này ấn to lớn thiếu hụt, còn có nhất pháp, tên là Lục Thiên Đoạt Mệnh ấn. Này ấn có thể thu nạp thế gian phàm tục sinh linh thọ nguyên, bổ túc tự thân. Số lượng càng nhiều, thọ nguyên liền có thể tăng thêm càng nhiều, nhưng cũng có cực hạn, dừng bước 300 năm. Nói trắng ra là, cái này hai đạo pháp ấn chính là lấy vô số sinh linh tính mệnh làm đại giá, đoạt được 300 năm kim đan thực lực.